Chương 462 chẳng lẽ sở trưởng quỹ cũng nghĩ như vậy? A, có thể chứ. Nữ hoa dừng lại, nàng vừa rồi thời điểm còn tưởng rằng chính mình muốn gắng gượng bụng đi ăn đồ ngọt, không nghĩ tới còn có thể đem đồ ngọt mang về. Đây đương nhiên là Sở Phong cố ý. Mặc dù là thần tiên, nhưng mà thần tiên bụng cũng không phải động không đáy, trừ phi là sử dụng pháp thuật gia tốc tiêu hóa tốc độ, bằng không thì sức ăn bao nhiêu cũng là bởi vì người mà định ra, đầy bàn đồ ngọt đúng là nhiều một chút, cho nên nữ hoa ăn không hết cũng là bình thường. Sở Phong cũng không phải ma quỷ, không cần thiết gắng gượng để người ta không phải tại chỗ ăn xong, nếm thử hương vị là được rồi, dù sao làm đồ ngọt cũng là chính mình nhất thời cao hứng. Tự nhiên là có thể mang về, ngay cả một cái cũng không có chuẩn bị liền đem ngươi cho kêu đến thay ta thí đồ ngọt, vốn là ta nguyên nhân, cho nên cái này đồ ngọt liền xem như là bồi tội. Sở Phong nói một ngụm lời hay, kỳ thực người nào không biết, loại tình huống này, chiếm tiện nghi tự nhiên là nữ hoa. Nữ hoa là thực sự không nghĩ tới chính mình đột nhiên bị Sở Phong kêu đến, ăn chùa một trận mỹ vị đồ ngọt không nói, còn có thể bỏ bao mang đi, đây là thế nào, chẳng lẽ bổ thiên công đức là cho tính tới hôm nay? Sở trưởng quỹ, ngài có chuyện gì a, có gấp hay không? Nắm lấy lễ phép, nữ hoa vẫn hỏi hỏi. Không có vấn đề gì lớn, phía trước Tôn Ngộ Không phạm vào một chút sai lầm, ta đã trừng phạt hắn, bây giờ đã đến canh giờ, ta xem một chút hắn ăn năn không có. Sở Phong nói. Đã dạy bảo đồ đệ, không phải nàng có thể nhúng tay sự tình. Nữ hoa gật gật đầu, thế là rời đi. Nàng vừa về tới đạo phủ, Huyền Phượng liền nên đón tiếp lấy, ưu oán nói nương nương, ngài cũng thực sự là quá mức, sở trưởng quý gọi ngài đi qua, ngài vì cái gì không gọi ta? Đây nếu là gặp Dương Tiền hoặc là những người khác, ta cũng tốt giúp đỡ cho ta. Ngươi hỗ trợ cái gì, trở ngại sao? Nữ hoa lông mày dựng lên, nghiêng qua Huyền Phượng một mắt. Hai người dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy chủ tớ, Huyền Phượng đã nhìn ra, nữ hoa mặc dù trong lời nói mang theo buồn bực, nhưng kỳ thật căn bản là không có sinh khí, tương phản, nàng thậm chí còn thật cao hứng, cho nên tại sau khi đi qua nữ hoa, đi theo nữ hoa bước chân. Nương nương, ngài nói cho ta một chút, cái kia sở trưởng quý đem ngài gọi vào hắn trong tiệm, đều cùng ngài nói gì, có phải hay không muốn theo ngài tư định cả đời a? Nữ hoa trắng Huyền Phượng một mắt, bất quá nghe được lời này trong lòng vẫn là thật cao hứng. Ngươi mỗi một ngày, trong đầu nghĩ tất cả là chuyện gì, Túy Tiên Cư là tiệm cơm, ngươi đoán ta đi Túy Tiên Cư làm gì? Huyền Phượng xẹp lép miệng, tiếp đó nhớ ra cái gì đó. Cái kia cũng không đúng, hai ngày trước không phải mới đi, bây giờ lại gọi ngài đi qua ăn cơm, theo ta thấy a. Sở trưởng quý tuyệt đối là đối với ngươi có ý tứ. Nữ hoa kéo môi sừng cười cười, kỳ thực không nói Huyền Phượng lời định ngọn, trong nội tâm nàng cũng là có như thế một cái cảm giác, lại thêm Sở Phong hôm nay còn đơn độc đem nàng kêu lên, mặc dù nói là ăn đồ ngọt, nhưng cái kia đồ ngọt là mới vừa nghiên cứu ra được, lại cũng chỉ mời nàng một người, nếu nói không có ý nghĩa, nữ hoa cũng là không tin. Cũng không biết cái này ý tứ là đem nàng xem như khác phái hảo cảm nhận biết vẫn là bằng hữu chia sẻ ý tứ. Bất quá mặc kệ là loại nào ý tứ, tóm lại chính mình cùng Sở trưởng quỹ quan hệ đã coi như là rất thân cận cái chủng loại kia, ngược lại đối với đại đa số người, thí dụ như Dương Tiễn cùng Bạch Hoa tiên tử cũng đều là tương đối khá. Nữ hoa đã là rất thỏa mãn, ít nhất bây giờ tại nàng biết đến nữa thích Sở Phong tiên tử bên trong, nàng và Sở Phong quan hệ là tốt nhất. Nữ hoa tâm tình vừa cao hứng, cùng Huyền Phượng nói ta từ tiên ao ước cư còn mang theo đồ ngọt trở về, là Sở trưởng quỹ cố ý làm cho ta, bất quá bởi vì hắn còn có việc, cho nên liền để ta trước tiên mang về ăn, hôm nay tâm tình hảo, thưởng ngươi một cái. Huyền Phượng kinh hỉ nói thật sự à, nữ hoa nương nương ngài thật sự là quá tốt, cầu vạn vật phù hộ, ngài cùng Sở trưởng quỹ có thể tu thành chính quả, như vậy ta về sau nói không chừng có thể không bỏ tiền liền ăn đến đồ ngọt, vẫn là không hạn lượng cái chủng loại kia, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nữ hoa đánh vỡ Huyền Phượng mộng đẹp sở trưởng quỹ thân cận rõ ràng, đệ tử của hắn Tôn Ngộ Không ăn cái gì cũng là muốn trả tiền, huống chi là ngươi. Huyền Phượng thẹ lưỡi nhân ra suy nghĩ một chút đi, bất quá nương nương, xem ra ngài đối với cùng sở trưởng quỹ tu thành chính quả vẫn là rất mong đợi à, vừa rồi ngài cũng không có phản bác ta. Nữ hoa chừng một đôi mắt phượng nhìn về phía Huyền Phượng, ta nhìn ngươi thực sự là gan lớn, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, vậy cái này đồ ngọt ngươi cũng không cần ăn. Nghe được không thể ăn đồ ngọt, Huyền Phượng lúc này mới đem miệng cho đóng lại. Nguyên bản Huyền Phượng chính là lắm mồm cái chủng loại kia, để có thể ăn được đồ ngọt, lúc này mới khống chế lại miệng của mình. Nữ hoa từ trong không gian đem vừa rồi cất kỹ đồ ngọt đều bỏ lên bàn, nguyên bản không muốn nhiều như vậy, cái này vừa lấy ra, vậy mà dương dương sái sái bày cả bàn, liền cái này chính mình vừa rồi thời điểm còn ăn xong mấy cái đâu, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy, cái này sở trưởng quỹ là làm bao nhiêu? Nhiều như vậy? Huyền Phượng kinh ngạc nói sở trưởng quỹ đây rốt cuộc là làm bao nhiêu a? Chỉ những thứ này ta còn ăn mấy cái. Nữ hoa nói nguyên bản đều trống, là kém chút đều phải chịu đựng bụng trống đỡ lại ăn, sở trưởng quỹ bên kia nói mình còn có chuyện, cho nên liền để ta nữ hoa nói phân nửa, đột nhiên dừng lại. Rõ ràng ăn cái gì thời điểm sở trưởng quỹ giống như cũng là không nói chính mình có việc à, này làm sao có thể đột nhiên liền có chuyện, chẳng lẽ là sở trưởng quỹ nhìn thấu mình đã ăn có chút trống, cho nên mới cố ý nói mình có chuyện gì sao? Nữ hoa càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, sở trưởng quỹ nguyên bản chính là một người cẩn thận, chắc chắn là chú ý tới nét mặt của mình không đối với cho nên mới nói mình có chuyện. Nương nương, thế nào, làm sao nói đến một nửa đột nhiên không nói? Huyền Phượng là không có chút nào ý thức được cái gì, nàng còn đang chờ nữ hoa tiếp tục nói đâu. Nữ hoa cảm thấy nổi lên mặt nào, sở trưởng quỹ dáng dấp tuấn mỹ, pháp lực cao cường, vừa cẩn thận lại quan tâm, nam nhân ưu tú như vậy, là thần tiên bên trong cũng ít có, nếu như có thể cùng sở trưởng quỹ dạng này người cùng một chỗ, vậy thật là sống ít đi 100 năm cũng thấy đủ. Không có gì, hay là trước ăn cái gì a? Nữ hoa nhìn mình trước mặt đồ ngọt, cái nào cũng không nơi cho Huyền Phượng, thậm chí có chút hối hận chính mình vừa rồi nhất thời nao rút nói muốn cho Huyền Phượng ăn đồ ngọt. Huyền Phượng mắt lom lom nhìn, một hồi xem nữ hoa, một hồi xem đồ ngọt, mặc dù nàng cái nào đều nghĩ ăn, nhưng mà nàng vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn, nhìn xem những thứ này đồ ngọt, không cầu có thể mỗi cái đều ăn đến, chỉ cầu ăn đến một cái liền thỏa mãn. Nữ hoa tại như vậy nhiều đầu ngọt bên trong chọn chọn lựa lựa, tiếp đó cuối cùng lấy ra một cái bẩn bẩn ngàn tầng đưa cho Huyền Phượng, cho thời điểm con mắt thậm chí đều không đi nhìn, sợ mình một cái hối hận liền đem đồ vật cho thu hồi cầu. Huyền Phượng nhận lấy ngàn tầng, vật này nàng lần trước thời điểm cũng là thấy qua, hương vị ăn thật ngon, bất quá nàng càng muốn ăn hơn chính là cái khác, cái này nàng đã ăn rồi, càng giống nếm thử những cái kia chưa ăn qua, nhưng mà Huyền Phượng cũng biết chính mình căn bản là không có quyền lựa chọn, mắt ba ba nhìn nhìn thứ khác, hy vọng nương nương có thể cho nàng đổi một cái chưa ăn qua. Chương 463 Sở Phong làm ra khảm ngân mầm. Sở Phong bên kia đưa đi nữ hoa, khởi hành đi tới phòng bếp. Từ hắn trở về đã qua 2 canh giờ, Sở Phong đến phòng bếp, bên kia Tôn Ngộ Không xuyên mầm đậu tốc độ nhanh không thiếu, liền 2 canh giờ công phu, đã làm có 7, 8 mâm bán thành phẩm. Tôn Ngộ Không trôi đang khởi kình, ngẩng đầu một cái trông thấy Sở Phong đến đây, cao hứng hướng về phía Sở Phong hô: "Sư phó, ngài tại sao cũng tới? Ta tới nhìn ngươi một chút những vật này chuẩn bị thế nào." Sở Phong nhìn về phía những cái kia xếp tốt đồ ăn, gật đầu nói: "So bên trong tưởng tượng ta tốc độ nhanh hơn, không tệ. Thật sự a sư phó." Nghe được Sở Phong khích lệ, Tôn Ngộ Không cảm giác chính mình vừa rồi cố gắng là một chút cũng không có uổng phí có sư phó ngài câu nói này, ta cảm thấy ta lập tức lại tràn ngập khí lực. Sở Phong gật gật đầu, vẫn không quên nói một câu: "Tuy nói như thế, nhưng chớ quên, đây vốn chính là đối ngươi trừng phạt." Tôn Ngộ Không lập tức nói: "Ngài yên tâm đi sư phó, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không quên đây là ngài đối với ta trừng phạt, ta cũng sẽ từ bên trong đắc đạo giáo huấn, sẽ lại không phạm sai lầm như vậy." Tôn Ngộ Không là Sở Phong tên đồ đệ đầu tiên, cũng là hắn đi tới nơi này bên cạnh nhìn thấy người đầu tiên, cho nên Sở Phong đối với Tôn Ngộ Không cũng vẫn là rất coi trọng, hơn nữa hắn chính xác cũng rất thông minh, nhiều khi hắn đều là điểm đến là dừng, Tôn Ngộ Không cũng rất nhanh liền có thể lý giải hắn ý tứ, làm đồ ăn phương diện cũng là không thể nói, mặc dù đánh không lại chính mình, nhưng mà cũng coi như là dưới một người trên vạn người, tin tưởng đang làm đồ ăn phương diện này, trừ hắn, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể đạt đến Tôn Ngộ Không thành tựu như vậy. Sở Phong bước lên một cái dao giá, bên trong thịt heo bùn chính xác giống Sở Phong lời nhắn nhủ, nhét đầy ắp, lại một chút cũng không có dò gì ra tới, đây quả thật là chính là Sở Phong mong muốn loại kia. Hắn cũng cho tới bây giờ không có làm qua khảm ngân nha đâu, Sở Phong suy nghĩ, tiếp đó hắn bưng một bàn bán thành phẩm hướng về nhóm bếp đi. Tôn Ngộ Không nhìn xem Sở Phong hướng về nhóm bếp đi liền biết hắn muốn đi làm cái gì, mặc dù rất muốn xem sư phó đến cùng là thế nào làm cái này khảm ngân nha, nhưng là mình trong tay còn có 2 bàn rau giá không có mặc xong, chắc hẳn tại rau giá không có mặc xong phía trước, Sở Phong cũng sẽ không gọi mình đi qua vây xem, thế là Tôn Ngộ Không tăng nhanh trong tay tốc độ, mau đem mầm đậu này cho xuyên xong, tiếp đó sẽ đi thăm sư phó làm đồ ăn. Sở Phong cầm một bàn rau giá thịt heo bùn cũng không có trực tiếp liền đi xào, mà là bắt đầu trước đốt canh loãng, tính toán đợi canh loãng đốt xong sau lại bắt đầu xử lý mầm đậu sự tình. Canh loãng là từ toàn bộ gà, tăng thêm dạ dày lợn cùng đủ loại nấm cùng một chỗ hầm, để vấn đề thời gian, Sở Phong vận dụng một chút pháp lực, gọi cái này canh loãng đun như tốc độ nhanh một chút. Cũng bất quá chính là nửa canh giờ, canh loãng đã đun như hoàn thành. Canh loãng hiện ra hào quang màu vàng nóng, cũng bởi vì bên trong còn gia nhập nấm, còn tản ra mùi thơm mê người, chỉ là ngửi được cái mùi này cũng đã là muốn phiêu phiêu dục tiên, gọi người nhịn không được muốn uống một ngụm. Sở Phong cầm thìa uống một ngụm canh, gật gật đầu, đúng là thứ mình muốn, cái mùi kia. Cách pháp trận, Tôn Ngộ Không là một chút hương vị đều ngửi không thấy, nhưng nhìn chiếc kia nồi lớn phía trên trôi nhiệt khí liền có thể tưởng tượng ra tới, cái này gấm canh chắc chắn hơi thở đặc biệt tươi. Đốt xong canh, Sở Phong cũng không có đem hỏa dừng lại, mà là dùng lửa nhỏ tiếp tục đốt, hắn đem rau giá thịt heo bùng phóng tới môi vớt bên trong, chìm vào trong canh loãng. Thấm 3 giây lấy ra lại thấm 3 giây. Vòng đi vòng lại, thẳng đến thịt heo bùng quen. Chờ những thứ này sau khi làm xong, Sở Phong cầm một cái tinh xảo đĩa đem rau giá sắp xếp gọn, làm cho thời điểm vẫn không quên bày cái bàn, tiếp đó bóp một khỏa xinh đẹp tiểu hương cần phóng tới phía trên nhất làm tạo hình, cái này khảm ngân nha liền xem như làm xong. Bởi vì không phải đơn thuần xào hoặc những chủng loại khác phương pháp nấu, mầm đậu này còn cùng không có làm phía trước không có gì khác nhau, nhưng mà tinh tế xem ra, lại có thể nhìn thấy làm xong khảm ngân nha phía trên mang theo một tầng kim hoàng màu sắc, bóng loáng tỏa sáng. Sở Phong bưng đồ ăn từ trước bếp lò đi tới, phóng tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Nếm thử a. Vừa mới Sở Phong vừa ra tới, Tôn Ngộ Không sợ bị sư phó trách mắng mình rõ ràng là tại bị phạt lại vụng trộm nghỉ ngơi, vội vàng xoay người đi xuyên thịt heo. Kỳ thực vừa rồi Sở Phong hầm canh loãng thời điểm hắn liền đã đem còn lại cái kia 2 bàn rau giá cho xuyên xong, bất quá nhất thời tình thế cấp bách, vậy mà đem quên đi. Canh loãng hương vị mùi thơm nước mũi, Tôn Ngộ Không nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thẳng đến Sở Phong đem đồ ăn phóng tới trước mặt mình, Tôn Ngộ Không mới không thể tin chừng to mắt, dùng ngón tay chọ chỉ mình sư. "Sư phó, ngài nguyện để cho ta ăn, như thế nào, ngươi không muốn ăn?" Sở Phong liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó làm bộ liền phải đem đồ ăn bưng đi. Tôn Ngộ Không sao có thể không ăn, chỉ có điều hạnh phúc tới quá đột nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. "Ta ăn, sư phó làm mỹ thực ta sao có thể không ăn đâu." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nhìn xem trong mâm mỹ thực, dầu nuốt nước miếng một cái. "Quá thơm cái này, vừa rồi sư phó từ bưng từ lò bếp trong trận pháp đi ra thời điểm hắn liền đã ngửi thấy mùi vị này, hương hắn phiêu phiêu dục tiên, còn không có ăn đến thiếu chút nữa cũng tại nằm mơ. Muốn ăn liền đi trả tiền." Sở Phong chỉ quầy hàng bên kia. Tôn Ngộ Không từ trên người chính mình nắm chặt một cây lông khỉ trả tiền, đối với cái này đã sớm quen thuộc. "Hắc hắc, ta gần nhất một mực chờ tại Túy Tiên Cư, trên người này lông khỉ đều phải biến trọng. Sư phụ ngài lúc nào tiễn đưa ta một món ăn thôi?" Sở Phong trắng Tôn Ngộ Không một mắt, ngược lại là không hề nói gì, đã không có cự tuyệt cũng không có đồng ý không có trực tiếp cự tuyệt, đây là có cơ hội à. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay mới chuẩn bị đi ăn cái này khảm ngân nha. Cái này khảm ngân nha làm thật đúng là không dễ dàng, nếu không phải là tại bị phạt, cho dù là nhiều hơn nữa thủ lao Tôn Ngộ Không cũng tuyệt đối sẽ không đi làm món ăn này, đơn giản chính là tốn công mà không có kết quả điển hình, phí lớn như vậy tình làm ra đồ ăn, căn bản chính là ba ngụm đều ăn không được, một ngụm một bàn đồ ăn, lại đến một ngụm là dọa bàn. nhưng mà phế đi như thế lớn kình mới làm ra tới khảm ngân nha cũng không biết ăn là mùi vị gì, quả thực là suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn, thế là hắn rôi ra đua hướng về cái kia khảm ngân nha đưa tới. Mặc dù hắn cảm thấy thức ăn này hai cái liền có thể ăn một chút xong, nhưng mà đến phiên mình ăn thời điểm, thật đúng là không nỡ một đũa xử lý một nửa, chỉ kẹp một ngụm nhỏ, tiếp đó liền bỏ vào trong miệng. Canh loang tươi đẹp, thịt heo chắc địch, còn có bên ngoài rau giá cái kia lớp da thúy thúy lại cực kỳ dễ dàng đứt gãy, cảm giác trực tiếp để cho món ăn này thăng hoa. Tôn Ngộ không dùng sức nhai hai cái, một mực đem nước canh cho nhai sạch sẽ, mới chậm rãi nuốt xuống tới. Món ăn này cũng thật sự là quá quý khí, bất luận là từ công nghệ chế tạo bên trên vẫn là nung thượng đô lộ ra món ăn này quý khí. Giống phiền toái như vậy một món ăn, đơn giản chính là chuyện chưa bao giờ nghe, càng không có nghĩ tới món ăn này vậy mà lại phát ra mùi thơm như vậy. Mặc dù thức ăn này không phải Tôn Ngộ không tự mình làm, nhưng hắn vẫn là thở dài nói, sư phụ, ăn quá ngon. Thức ăn này sao có thể ăn ngon như vậy? Tuyệt đối là ta ăn qua ăn ngon nhất thức ăn. Chương 464 đi tới Ngũ Trang quán. Sở Phong là một chút cũng không tin Tôn Ngộ không nói lời, dù sao lời này hắn đã nghe là không dưới năm lượt, cơ hồ mỗi nghiên cứu phát minh một món ăn mới, làm xong thời điểm liền sẽ nghe được Tôn Ngộ không dạng này khích lệ. Trở thành, ta không quan tâm ngươi cái này không đáng giá tiền khích lệ, nhanh ăn đi. Sở Phong từ tốn nói. Tôn Ngộ không gật gật đầu tiếp tục bắt đầu ăn món ăn này. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng chính xác giống như Tôn Ngộ không vừa mới nghĩ một dạng, mặc dù hắn đã là một ngụm nhỏ mà ăn, nhưng vẫn là ba ngụm liền đã ăn xong. Sau khi ăn xong, Tôn Ngộ không chuẩn bị đem đĩa cho thu lại, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình đặc biệt mà ngứa, hắn không nhịn được nghĩ lấy chào ánh mắt của mình, nhưng mà sắp đến đầu, đột nhiên dừng lại tay, đây nếu là thật bắt đi, sợ là ánh mắt của hắn liền như vậy muốn phế rơi mất. Sư phó, ta ánh mắt ngứa, cuối cùng nguyện chuyện gì xảy ra a? Tôn Ngộ không là lại hưng phấn lại sợ. Chủ yếu nàng còn không có quên tại sao mình lại ăn đến cái này đồ ăn, chẳng lẽ vừa rồi sư phó cũng là đang hù dọa hắn, đây mới thật sự là trừng phạt sao? Tôn Ngộ không là thế nào nghĩ cũng nghĩ không rõ, hắn lại không dám hỏi, sợ từ Sở Phong trong miệng thật sự nghe được chính mình căn bản cũng không muốn nghe trả lời. Không phải trừng phạt ngươi. Sở Phong giải thích nói đại khái là ngươi mới vừa ăn đạo thức ăn kia nguyên nhân. A. Tôn Ngộ không đầu tiên là ngây người, tiếp đó lại đột nhiên hưng phấn, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thằng mình tin muốn thức tỉnh thần thông. Nghĩ tới khả năng này, Tôn Ngộ không là cao hứng mà tay đều đang run rẩy. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, đơn giản nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể thức tỉnh thần thông đâu, nguyên lai tưởng rằng làm khảm ngân mầm là sư phó trừng phạt, sắp đến mới ý thức tới đây là sư phó đang tôi luyện chính mình, cứ việc trong đó mang theo trừng phạt, nhưng mà cái này tại Tôn Ngộ không đối với Sở Phong tôn kính trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Nếu biết mình loại này khó chịu là thức tỉnh thần thông, Tôn Ngộ không cũng bất động làm, chỉ còn chờ thần thông trên người mình ứng nghiệm, chẳng qua là hơi ngứa một chút, đối với tương lai có thể thu được thần thông tới nói chính là phượng mao lân giác. Chờ trong chốc lát, Tôn Ngộ không cảm thấy ánh mắt của mình giống như không có ngứa ngáy như vậy, thậm chí có chút thoải mái, giống như dùng khăn nóng đắp lên đi. Tôn Ngộ không rủi rủi con mắt, nhìn bốn phía nhìn. Trong lòng của hắn cũng không có mình thu được thần thông ý thức, cảm thấy có chút kỳ quái, cái này nhìn bốn phía một cái, ngược lại là đem hắn cho kinh ngạc đến. Bên kia Sở Phong còn không có nhìn ra Tôn Ngộ không lấy được là cái gì thần thông, chỉ nghe hệ thống âm thanh truyền đến. Đinh. Tôn Ngộ không bởi vì ăn khả ngân mầm thức tỉnh thần thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh, túc chủ phải chăng lựa chọn đồng bộ. Hỏa Nhãn Kim Tinh mà nói, tựa như là ánh mắt đặc biệt lợi hại. Cái này đang làm đồ ăn phương diện, giống như cũng vẫn rất có trợ giúp, thế là Sở Phong liền đồng ý cách nói của hệ thống, đồng bộ Tôn Ngộ không năng lực. Thu được Tôn Ngộ không năng lực trong nháy mắt, Sở Phong đột nhiên cảm giác, xung quanh mình giống như không đồng dạng. Mỗi kiểu đồ ánh mắt của hắn nhìn đều đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ thật giống như vật này hắn sờ qua hơn trăm lần, cái này bỏ đồ vật chỗ hắn cũng là gặp qua hơn trăm lần một dạng. Tôn Ngộ không cũng là kích động nói, đây là ngươi nên được. Sở Phong từ tốn nói. Chỉ là Sở Phong có chút không rõ chính là, Tôn Ngộ không sớm tại nhiều năm trước đã thức tỉnh phá vọng mắt vàng, mà Hỏa Nhãn Kim Tinh vốn chỉ là Phật môn cho Tôn Ngộ không thay thế phá vọng mắt vàng thần thông. Có thể lần nữa thức tỉnh Sở Phong là không nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì đi về phía tây bắt đầu duyên cớ. Mặc dù như thế Tôn Ngộ không như cũ chưa thức dậy, nếu không phải sư phó vung trồng, đồ nhi chính là luyện tập hơn trăm lần cũng sẽ không thu được năng lực như vậy, hay là muốn đa tạ sư phó. Này ngược lại là thật sự, thế là Sở Phong cũng không có đẩy nữa thoát, gật gật đầu nhận xuống cái này. Chúc mừng túc chủ thu được 500 chút hương hỏa giá trị, mặt khác, thần thông này có thể chống đỡ một kiện pháp khí. Hệ thống đột nhiên lại lên tiếng nói. Đây đúng là một kiện làm cho người cao hứng sự tình, Sở Phong cũng không có nghĩ đến lại còn có thể có kinh hỉ như vậy. Vì cái gì? Sau đó hắn lại hiểu rồi, bởi vì thần thông này là nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ không nổi danh nhất thần thông sao? Túc chủ nợ tới không tệ, là như thế này. Như thế, hắn tìm kiếm pháp khí trên đường mất đi, kiện, tính toán tới nói còn kém 8 cái. Sở Phong tính lúc nào hắn nên lại xuống phàm, tiếp đó đột nhiên nghĩ đến, bây giờ là nên thu đồ sang Ngộ Tịnh, lại thời điểm bọn hắn thì đi Trấn Nguyên Tử đạo quan. Trấn Nguyên Tử là địa tiên tri tổ, trong tay hắn pháp khí là hắn dựa vào sinh tồn công cụ, Sở Phong cũng không muốn lấy hắn pháp khí, bất quá có một chút hắn rất hiếu kỳ, cái kia nhân sâm quả đến cùng là hình dạng thế nào. Bất quá sang Ngộ Tịnh còn tại tránh né thiên cơ diễn toán, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ đi đến. Sở Phong nhìn xem thức ăn trên bàn, đối với Tôn Ngộ không tiến hành giao phó. Ta vừa rồi làm đồ ăn thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy a? Không có. Tôn Ngộ không trước kia nghĩ thận trọng một chút, nhưng nhìn Sở Phong tựa như là có việc đi vội vã dáng vẻ, thế là nhanh chóng gật đầu đáp ứng tới là, ta đều nhìn thấy, ta biết nên làm như thế nào. Thành, ngươi biết nên làm như thế nào là được. Sở Phong gật đầu, vi sư bây giờ có việc phải đi ra ngoài một bận, ngươi lại ở chỗ này làm đồ ăn, nhớ kỹ cái này thái dụng kê ly thấm đến trong canh nóng thời gian và hắn lên thời gian, hỏa hầu nhất định nắm giữ tốt, này thời gian ta không cùng ngươi nói, ngươi lại nhìn chính mình là thế nào quan sát. không rõ ràng nơi này có 9 mâm đồ ăn, ngươi liền xem như cho ta làm ra một bản, chỉ cần cùng ta vừa rồi làm cái kia đồ ăn có 6, 7 phân tương tự, vậy là được rồi. Yêu cầu này cũng không tính thấp, mọi khi Tôn Ngộ không làm đồ ăn tay mình nắm tay dạy hắn cũng chỉ có thể làm được 7, 8 phần tương tự, bây giờ hết thảy đều phải dựa vào chính mình tìm tòi, hơn nữa yêu cầu hắn cần làm đến 6, 7 phân tương tự, quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Dù vậy, Tôn Ngộ không vẫn là đáp ứng, hắn đã đi theo sư phó lâu như vậy, nếu như ngay cả loại này bản sự cũng không có, đó chính là trắng để cho sư phó thu lưu hắn đã lâu như vậy. Sư phó ngài yên tâm, Đồ Nhi cam đoan nhất định như vậy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Ngộ không vỗ ngực bảo đảm nói. Ân, vậy ngươi trước tiên ở bên này luyện, vi sư đi ra, lần này đi đại khái nửa ngày mới trở về, còn muốn đi xử lý Thiên Đồng Thành tiên sự tình, ngươi lại chậm rãi làm, không cầu tốc độ, chỉ cầu hiệu suất, rõ chưa? Sở Phong giao phó đạo. Sư phó ngài yên tâm đi, ta biết, ta sẽ thật tốt làm đồ ăn cùng xem trọng cửa hàng, ngài yên tâm đi. Tôn Ngộ không nói. Tôn Ngộ không chính xác còn không có để cho chính mình thao qua tâm, Sở Phong gật gật đầu ân, nhớ kỹ xử lý không tới sự tình để cho sang Ngộ Tịch làm, còn có chịu liệt đâu, có việc đừng bản thân khiêng, ngài yên tâm đi, lão Tôn ta có việc tự nhiên sẽ để người khác hỗ trợ, sẽ không chính mình đi kháng. Tôn Ngộ không cười hắc hắc nói. Này ngược lại là, ở phương diện này, Tôn Ngộ không cũng thực là không có chủ động gánh qua sự tình, lười biếng là tất cả sinh vật đều biết làm sự tình. Mà Sở Phong nhưng là giao phó xong sau đó, trực tiếp hóa thân một đạo nhân đi tới Ngũ Trang quán. Chương 465 khí vận kinh động trấn nguyên tử. Sở Phong đi tới Ngũ Trang quán, đó là một cái trang viên rất lớn, đại môn cầm đoán, tản ra người lại chớ tiến khí tức. Đây nếu là cái sợ giao tiếp nhân sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy sợ rằng sẽ chù bước, nhưng mà hắn Sở Phong là người nào, cứ như vậy chẳng cảnh với hắn mà nói chính là trò trẻ con một dạng tồn tại, bất quá chỉ là một cái gõ cửa mà thôi, liền xem như không ra, hắn cũng có biện pháp để cho hắn mở. Bất quá cái này Ngũ Trang quán cũng không có cho hắn cơ hội gì, Sở Phong chẳng qua là nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên kia lập tức đã có người tới mở cửa. Mở cửa là hai cái đạo đồng, trông thấy Sở Phong, đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen, tiếp đó hỏi, ngươi là người phương nào, tới chúng ta ở đây gõ cửa làm cái gì? Sở Phong mặc dù đã biến thành người bình thường, nhưng mà cũng không có nhất định phải đem chính mình trang phục như cái nghèo túng quỷ, trên người hắn mặc cái gì đều vẫn là rất có xem trọng. Cái kia hai cái đạo đồng một bên hỏi một bên nhìn từ trên xuống dưới Sở Phong, bởi vì lấy hắn mặc và khí chất, mặc dù là rất nghi hoặc người này là ai, nhưng mà cũng không có đối với hắn mở miệng bất kính các loại, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo khách khí ý vị, trên cái người này khí chất thậm chí so với bọn hắn quán chủ cũng không thấp, tại không biết thân phận của hắn phía trước, còn hơi thở khách khí một chút mới hảo. À, ta tâm tình phiền muộn đi ra một mình dung loạn, thế nhưng là không khéo, lạc mất phương hướng, đi rất lâu mới tìm được cái địa phương như vậy, không biết là có hay không có thể đi vào uống miếng nước. Sở Phong ôn hòa mở miệng hỏi. Hai cái đạo đồng nhìn nhau, tiếp đó lại nhìn một chút Sở Phong, nói ân, có thể, mời tiến đến uống chén thủy a. Đa tạ đa tạ. Sở Phong trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng đạo vừa tọa lạc lớn như thế trang viên, ta muốn chủ nhà nhất định có khí độ người, bây giờ cái này người giữ cửa đều có như thế tâm linh, chắc hẳn chủ nhà nhất định là độ lượng phi phàm. Nghe được có người khen chủ nhân của mình, đi ở phía trước đạo đồng trong lòng cũng cảm thấy 10 phần tự hào, hắn ngửa đầu nói đó cũng không phải là, chúng ta quán chủ a, đây chính là. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trước mặt tiểu đạo đồng đột nhiên ép buộc hắn một chút, tiếp đó đột nhiên phản ứng lại, vội vàng thu nhỏ miệng lại, tằng hắn một cái, tha mở chủ đề. Xin mời đi theo ta, công tử. Mặc dù bọn hắn lời còn chưa nói hết, nhưng mà Sở Phong cũng là biết phía sau kia còn chưa nói hết lời là cái gì, không phải liền là điệu tiên tri tổ đi, khi người nào không biết đúng vậy, cho dù là điệu tiên tri tổ không phải cũng là vì có thể ăn bên trên một ngụm Phật nhảy tưởng tiếp đó cần luôn quá mức bé nhỏ, Sở Phong cười cười, ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ, tiếp tục cùng lấy bọn hắn hướng mặt trước đi. Hai cái đạo đồng mang theo hắn đi tới một cái giới hiên, bên kia để bàn đá ghế đá, đạo đồng mang theo Sở Phong để cho hắn ngồi vào trên ghế. Công tử thỉnh ở đây chờ khoảng đợi phút chốc, chúng ta cái này liền đi cho ngài đổ nước đi. Phiền toái hai vị. Sở Phong cười đối với đạo đồng kia nói. Chờ cái kia hai cái đạo đồng rời đi, Sở Phong nhìn xem cái viện này là tầng tầng phụ lấy, bởi vì hắn chỉ là một cái qua đường khách nhân, hai vị kia đạo đồng cũng không có mang theo hắn hướng về chỗ sâu dẫn, chỉ làm cho hắn ngồi ở phía ngoài cùng biệt tử, hắn chỉ nói là tới uống nước, lại là không nói muốn ngủ lại, dạng này chiêu đãi cũng tìm không ra sai. Hắn ngồi là bên cạnh hành lang, kỳ thực vừa vào cửa là muốn hướng về bên trong đi vào trong, giữa sân dùng màu đậm hòn đá phô gạch, chỉ dẫn người tới đi vào trong. Tầng hai cửa ra vào hai bên có một khối bia, phía trên ẩn ẩn viết chữ, nhưng là bởi vì hắn bây giờ khoảng cách đúng là cách có chút xa, cho nên căn bản là không nhìn thấy chữ bên trong. Sở Phong yên lặng dùng tới thiên lý nhãn pháp thuật, lúc này mới thấy rõ chữ phía trên. Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quán Động Thiên ở đây ngược lại là nhìn không ra cái gì, giống như là người bình thường cửa ra vào đều biết bày hòn đá, trên đó viết một chút lời chúc phúc hoặc mang theo khoe khoang mà nói, Sở Phong ngược lại là cũng có thể hiểu được, bất quá hắn biết, cánh cửa thứ hai đi qua, phía trên kia chữ mới là thật cuồng vọng. Bất quá cái này Trấn Nguyên Tử cũng là cũng có cái kia cuồng vọng bản sự, đổi lại là người khác, hắn chính là phóng như vậy một khối đá cũng phải cố gắng cân nhắc một chút chính mình đâu. Chỉ chốc lát sau, cái kia hai cái đạo đồng đã là lấy thủy tới, gặp Sở Phong còn tại đằng kia bên cạnh ngồi, thậm chí đều chưa từng tùy ý nhìn quanh, trong lòng đối với vị công tử này thế là càng thêm tôn kính. Bọn hắn cái này Ngũ Trang quán, tầm thường phàm nhân căn bản là vào không được, có thể đi vào đều tuyệt đối không phải hạng người bình thường, chính là những thần tiên kia tiến vào cũng muốn nhìn chung quanh bọn hắn cái này Ngũ Trang quán phong quang, hâm mộ bọn hắn Ngũ Trang quán to lớn. Nhưng mà vị công tử này ngồi xuống ánh mắt không có chút ba động nào, chỉ là giống ngắm phong cảnh nhìn một chút trước mắt, giống như hắn làm nơi này không phải bọn hắn Ngũ Trang quán, mà là chính hắn nhà hậu. Hoa viên một dạng, quả nhiên là khí vũ bất phàm. Đạo đồng vừa nghĩ, một bên bưng thủy tới, đùi trong ấm trà rót một chén, hai tay đưa cho Sở Phong. Sở Phong khẽ miệng giật giật, đãi ngộ này, liền xem như nguyên tắc bên trong Đường Tăng sư đồ bốn người giống như cũng không có đãi ngộ như vậy, không nghĩ tới chính mình là đi vào ngồi xuống, thậm chí khí vận còn chưa có bắt đầu phóng thích đâu, nhân gia liền đã đối với chính mình cung kính như vậy. Đa tạ vị này tiểu đạo đồng. Sở Phong cười nói, cứ việc Sở Phong dung mạo hiện tại cùng bản thân mình là hoàn toàn không giống nhau, hắn dùng gương mặt này đã là bình thường đến không thể lại bình thường, đạo đồng này vẫn là bị Sở Phong nụ cười này cho kinh hãi đỏ mặt, hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, công tử ngươi uống trà, có cái gì lại gọi ta. Sở Phong cười gật gật đầu, bưng lên uống trà một ngụm, tiếp đó nhẹ nhàng thả xuống, nói, trà ngon. Tiểu đạo đồng vừa thẹn thẹn đỏ mặt gật đầu, tiếp đó xoay người cùng bên cạnh mình cái kia đạo đồng nhỏ giọng nói, người công tử kia cười lên thật là đẹp mắt, ban đầu thời điểm ta còn nói sao, công tử này có khí chẳng như vậy cùng dáng người, khuôn mặt cũng thật sự là quá không dựng, nhưng mà hắn vừa mới hướng ta nở nụ cười, ta cảm giác thích vạn vật giống như đều dừng lại nhìn ngươi cái kia tiền đồ, thực sự là một chút cũng không có chúng ta ngũ trang quán đạo đồng nên có dáng vẻ, mau đem ngươi cái kia nước bọt lau lau à, đừng chờ phía dưới gọi sư phó nhìn thấy, mắng ngươi một trận. Một cái khác đạo đồng mắng rồi một lần bên cạnh mình tiểu đạo đồng nói, mặc dù không biết bọn họ đều là ai, bất quá nhìn cái dạng kia, Sở Phong đại khái cũng đoán được, hai vị này đạo đồng hẳn là trấn nguyên tử dưới trướng, một cái tên là Thanh Phong, một cái tên là Minh Nguyệt, bất quá hắn chỉ là biết hai cái danh tự này, đến nỗi cái nào tên nên đè vào cái nào trên thân, Sở Phong còn thật sự không nghĩ ra được. Bất quá bây giờ trọng điểm không ở nơi này, Sở Phong cúi đầu xuống, lại uống một ngụm trà. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi thả ra khí vận của hắn. Hắn tu lực đạo của mình, cũng không có lập tức tiết quá thêm ra tới, cũng sẽ không phóng thích toàn bộ khí vận, nếu như là toàn bộ khí vận, cái này toàn bộ ngũ trang quán sợ là đều nhịn không được. Mặc dù chỉ tiết lộ hơi có chút, bên kia đang ở trong phòng mặt tính tọa trấn nguyên tử vẫn là chợt mở mắt. Chương 466 lấy ra nhân sâm quả chiêu đãi Sở Phong. Cái này, cuối cùng là người nào tại hắn ngũ trang quán? Vậy mà có thể có dạng này khí vận, chẳng lẽ là phía trên nói với hắn, Đường Tăng sư đồ bốn người tới ở đây sao? Không, không đúng, nếu như chỉ là Đường Tăng sư đồ bốn người, cái kia cũng sẽ không có dạng này khí vận, cái này khí vận chi hùng vĩ, sợ là cái kia Đường Tăng sư đồ bốn người đều cộng lại cũng không chống đỡ được. Có dạng này khí vận người xuất hiện ở chính mình ngũ trang quán, cái này trấn nguyên tử nếu là không đi chiếu cố, vậy thì thật là đáng tiếc. Trấn nguyên tử ra ngoài phòng, sử dụng pháp thuật chiêu Thanh Phong Minh Nguyệt tới. Trong quán người đến, như thế nào cũng không thông báo ta một tiếng. Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau, nghĩ tới cái kia đang tại tiền viện uống trà công tử, tiếp đó đáp đã tới một cái, bất quá cũng không phải tới bái phòng sư tôn, chỉ là một cái công tử, hắn nói vừa mới trong núi dạo chơi, mê phương hướng, cho nên mới tới uống miếng nước, hẳn chính là uống nước xong liền đi, cho nên chúng ta không có thông báo sư tôn, chỉ là tới uống miếng nước. Trấn nguyên tử là một chút cũng không tin, càng thêm để cho hắn không thể tin được chính là, nắm giữ như thế cường đại khí vận người vậy mà lại trong núi mất phương hướng, đó căn bản không có khả năng. Sư tôn, là vị công tử kia có vấn đề gì không? Thanh Phong nhìn xem Trấn Nguyên Tử thần sắc, mặc dù không dám ngông cuồng phỏng đoán sư tôn ý nghĩ, thế nhưng công tử nếu là người bình thường, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ không liên tiếp hỏi hai bên. Tất nhiên sư tôn hỏi như vậy, vậy nhất định là người công tử kia làm cái gì đưa tới sư tôn chú ý. Không có việc gì, cái kia công tử hiện tại ở đâu? Trấn Nguyên Tử hỏi. Thanh Phong chỉ phía trước ngay tại tiền viện uống trà đâu, cũng không biết đã đi chưa. Đồ Nhi đi đem cái kia công tử kêu đến. Vẫn là ta tự mình đi chiếu cố hắn a. Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói. Thanh Phong Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trăng sáng trong mắt lộ ra hưng phấn. Quả nhiên, công tử này nhất định không phải người bình thường. Vậy mà có thể để cho sư tôn tự mình đi tiếp đãi, vậy hắn nhất định là một đặc biệt lợi hại người. Trấn Nguyên Tử đi qua hai tầng biệt lạc, lấy đến đang uống trà Sở Phong. Sở Phong lúc đó đang bưng trà uống, mắt nhìn chén trà mà bên dưới, cả người lộ ra thoải mái dễ chịu, đại khái là hắn thật sự là quá thản nhiên, lúc nào cũng cứ gọi người cảm thấy, cái này dưới hiên, cái viện này là hắn một dạng, hắn không phải đi ngang qua nghỉ chân lữ nhân, mà là cái viện này chủ nhân một dạng. Sớ tại cái kia Trấn Nguyên Tử mang người tới thời điểm, Sở Phong liền đã chú ý tới. Từ Trấn Nguyên Tử đi ra ngoài, lại đến triệu hoán Thanh Phong Minh Nguyệt đến đây, lại đến mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt tới. Sở Phong đều phát giác, hắn tại Trấn Nguyên Tử đến tiền viện phía trước một giây nâng chung trà lên, giả vờ là tại uống trà bộ dáng, tiếp đó đặt chén trà xuống, nhìn thấy lúc trước môn tới Trấn Nguyên Tử, ánh mắt đúng lúc đó xuất hiện kinh ngạc, sau đó đem cái ly trong tay phóng tới trên dưới bàn, đứng dậy, chắp tay, một mạch mà thành, mỗi một cái động tác cũng là thiết kế tỉ mỉ qua. Là quán chủ à, vạn bối dạo chơi nơi đây, không cẩn thận lạc mất phương hướng, chuyên tới để lấy một chén nước uống, vốn không muốn kinh động quán chủ, chuẩn bị uống xong trà đi liền, cho nên không đi quấy rầy quán chủ. Trấn Nguyên Tử khí chàng ở đâu đây để, liền xem như một phàm nhân tới cũng sẽ liếc mắt liền nhìn ra hắn là quán chủ, Sở Phong dạng này thuyết pháp cũng là rất hợp lý, chỉ có điều để cho Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới là, công tử này, còn thật sự chỉ là một phàm nhân, cho dù hắn có khí vận như thế, hắn bây giờ, bất quá cũng là một phàm nhân. Sở Phong đã làm xong giới thiệu, chờ lấy Trấn Nguyên Tử trả lời, bên kia chỉ xem xét lấy hắn, không có đáp lời, thế là Sở Phong ngẩng đầu, hô một tiếng. Quán chủ. Trấn Nguyên Tử thu hồi ánh mắt của mình, cười nói sao có thể nói quấy rầy, ta cái này quan nếu là mở ở vị trí này, vậy khẳng định chính là cung cấp người lui tới tiến vào. Vô luận là thắp hương vẫn là nghỉ chân cũng có thể, công tử không cần phải nói quấy rầy lời nói. Là quán chủ rộng lượng, đem cái này quan mở ở nơi này, quả thật chính là cung cấp người nghỉ chân, quán chủ công đức vô lượng, hẳn là hiền lương người. Sở Phong vừa cười vừa nói. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người cười cười không nói gì, có thể gọi hắn nói ra lời như vậy, cũng chỉ có trước mắt vị công tử này, chớ nói khác hạng người bình thường quán chủ sẽ không lý tới, chính là lại bình thường một chút phàm nhân, căn bản là liền quan vị trí cũng sẽ không phát hiện. Trấn Nguyên Tử nhìn sâu một cái Sở Phong, hắn linh khí đúng là điều tra không ra trước mắt công tử này tu vi, chẳng lẽ hắn thật là phàm nhân sao? Tất nhiên chỉ là một phàm nhân, vì cái gì lại có dạng này khí vận. Hắn nghĩ một hồi cũng không có nghĩ rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể quy kết đến công tử này mặc dù khí vận mạnh chén nhỏ, nhưng khí vận thực hiện cũng không phải bây giờ, cho nên hắn bây giờ còn là một kẻ phàm nhân. Bất quá cho dù vị công tử này bây giờ là cái phàm nhân, hắn cũng nhất định định phải thật tốt chiêu đãi một chút, nếu về sau hắn thành tiên thành Phật, hắn cũng có thể kết giao đến hắn. Công tử vừa tới ta quan bên trong uống trà, cái này cũng là giữa chúng ta duyên phận, không bằng tới quan bên trong ở hai ngày, ta bên này phong cảnh rất tốt, công tử đã dạo chơi, chắc hẳn sẽ không chọn chỗ a. Trấn Nguyên tử cùng Sở Phong nói, chuẩn bị muốn giữ lại hắn. Đây chính là Sở Phong mong muốn, hắn bây giờ thiết lập nhân vật lại là rất rộng lượng loại kia, tự nhiên cũng là không cần ngại ngùng như thế thì tốt, quán chủ cũng không ghét bỏ ta quấy rầy, vậy ta liền ở hai ngày, hai vị tiểu đạo đồng cũng không nên chê ta a. Không nói đến đây là sư tôn nói trước muốn giữ lại, cho dù là chính bọn hắn, cũng là nguyện ý để cho vị công tử này ở chỗ này ở lại, bản công tử hào hoa phong nhã, lại rất lễ phép, vừa thấy được hắn liền sinh lòng hảo cảm, thế là hai người vội vàng gật đầu nói công tử tất nhiên muốn ở chỗ này lưu lại, đó là đương nhiên là tốt, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhất định sẽ chiếu cố tốt công tử. Như là đã nói xong rồi muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, vậy khẳng định chính là không thể sẽ ở tiền viện đang ngồi, Trấn Nguyên tử hướng về trong cửa làm một cái thủ hiệu mời công tử, mời vào bên trong a. Sở Phong gật đầu, đi theo Trấn Nguyên tử cùng Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ dẫn đi vào tiền viện. Đi qua bên này tiền viện, Trấn Nguyên tử mang theo Sở Phong đến nội đường, kêu gọi sau khi ngồi xuống, Thanh Phong cho Sở Phong dâng trà, Trấn Nguyên tử hỏi công tử là người nơi nào sĩ, sao tới đây dạo chơi, cũng không tìm một cái người địa phương dẫn. Ta vốn là người Trung Nguyên, bất quá trời sinh ưa thích vân du tứ hải, hôm nay là vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn đến đây phong cảnh rất tốt, ta nghe cái này trên núi chỉ có hai con đường, dễ đi rất nhiều, thế là liền độc thân lên núi, lại là không nghĩ tới, cho dù là chỉ có hai con đường cũng mê phương hướng, sớm biết, liền nên mang một dẫn đường. Sở Phong cười khoát khoát tay, đem chuyện này xem như chuyện lý thú tới nói, sau đó còn nói, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà có thể tìm tới tòa này quan, còn quen biết quán chủ, chắc hẳn, đây là thiên mệnh bảo ta nhận biết quán chủ mới là. Sở Phong cái này lời hay nói, Trấn Nguyên tử cười con mắt đều nhanh hợp lại cùng nhau, hắn kêu gọi Minh Nguyệt, đi, đi đem nhân sâm kia quả lấy ra, để cho vị công tử này nếm thử. Cái này nhân sâm quả cũng chỉ có đang chiêu đãi khách khứa khá quan trọng mới có thể lấy ra, Minh Nguyệt trong lòng biết đây là Trấn Nguyên tử đối với vị công tử này khẳng định, hắn gật gật đầu, xoay người đi bắt người nhân sâm đi. Chương 467 Sở Phong mới nếm thử nhân sâm quả. Nhân sâm quả rất nhanh liền đặt tại trong mâm cơm tới. Sở Phong cũng không khách khí, cầm lấy một cái xem tường tận. Nhìn thấy Sở Phong đối với cái này lớn lên giống là anh hải quả nhân sâm không sợ hãi chút nào, Minh Nguyệt nhịn không được nói: "Công tử, ngài nhìn thấy cái này nhân sâm quả sẽ không cảm thấy sợ sao?" Mọi khi đi tới nơi này trong quán người nhìn thấy cái này nhân sâm quả phản ứng đầu tiên đều sẽ sợ, nhưng ta xem ngài tựa hồ không cảm thấy kỳ quái một chút nào, đây là vì cái gì? Sở Phong mỉm cười, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi cảm thấy ta tại sao phải sợ cái này đâu?" Bởi vì Minh Nguyệt là người, tựa hồ trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy lý do. Dù sao cái này nhân sâm quả cho dù là lớn lên giống búp bê, nhưng cuối cùng chỉ là một loại quả, chỉ là dĩ vãng người đều biết bởi vì cái bề ngoài này mà cảm thấy sợ, dẫn đến Minh Nguyệt trong lòng vào trước là chủ ấn tượng cảm thấy mỗi người nhìn thấy cái này nhân sâm quả đều biết sợ. Trên thực tế chính hắn cũng không biết những người kia đến cùng là đang sợ cái gì. Cho dù là chân chính búp bê lại có cái gì đáng sợ đâu. Đây bất quá là cái quả thôi. Sở Phong gặp Minh Nguyệt nói không nên lời nguyên do, cầm nhân sâm khẽ cười một tiếng, nói cho dù hắn dáng dấp giống như là một cái búp bê, nhưng chung quy là quả, quả chính là dùng để cho người ta ăn, ta cần gì phải sợ một cái đồ ăn đâu. Minh Nguyệt nghe vậy càng là có chút hổ thẹn, dị vãng hắn người nhìn thấy đều biết hướng về phía nhân sâm quả cảm thấy sợ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải không sợ người, lần đầu tiên nghe được như vậy lời nói. Trong lúc nhất thời cảm thấy mười phần có đạo lý. Ha ha ha, công tử nói hay lắm a. Trấn Nguyên tử nghe vậy cũng là cười ha hả, nói công tử nói đích thật là đạo lý đơn giản nhất a. Cái quả này chung quy là quả, dù là lớn lên thành hình dáng ra sao, đó cũng là quả, nếu là quả tự nhiên không có chỗ đáng sợ, chỉ là rất nhiều người căn bản tham không thấu đạo lý đơn giản như vậy, nếu là lúc trước những người kia đều có thể biết được đạo lý này, đây cũng là sẽ không cảm thấy sợ hãi. Minh Nguyệt gật gật đầu, hắn cảm thấy công tử này quả thật là không tầm thường a. Nghe sư phó phía trước nói ý tứ, vị công tử này là cái phàm nhân, chỉ có điều khí vận rất cao. Mặc dù hắn có rất cao khí vận, nhưng là bây giờ cũng vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy một phàm nhân vậy mà lại có dạng này kiến giải, cũng thực không đơn giản. Sở Phong cầm nhân sâm quả lại tán dương một hồi, sau đó mới cắn một cái. Nguyên tắc bên trong nói cái này nhân sâm quả, ngửi một chút có thể sống 360 tuổi, ăn một cái có thể sống 47.000 năm. Nhưng mà Sở Phong ăn vật này, chẳng qua là cảm thấy nước dư giả, thứ này. Nếu là lấy ra giải khát ngược lại là thật tác dụng, đến nội những thứ khác, hắn tạm thời còn thật sự không cảm giác được cái gì. Này ngược lại là cũng không trách Sở Phong không cảm giác được, bởi vì vật này ăn chỉ là tăng trưởng tuổi thọ, Sở Phong ở cái thế giới này, nguyên bản là độc lập với tất cả tồn tại, cho dù là không dựa vào cái này nhân sâm quả hắn cũng có thể ở cái thế giới này sống thời gian dài như vậy, như thế một cái quả với hắn mà nói, ngoại trừ có thể coi như giải khát quả, còn thật sự chỗ ích lợi gì cũng không có. Bất quá như là đã là ăn nhân ra vật này, vậy khẳng định là muốn nói ra một phen tới hảo hảo mà tán dương một phen. Sở Phong vắt hết bóc, mới biệt xuất tới một đoạn văn cái này nhân sâm quả, linh lực dồi dào, nước phong phú, ăn một miếng chỉ cảm thấy trong cổ đều bị cái này quả cho thấm vào. Minh Nguyệt Thanh Phong gật gật đầu, cái này nói không sai, bọn hắn cũng là ăn qua cái này quả, hương vị chính xác giống như công tử nói tới, sau đó bọn hắn lại chờ lấy Sở Phong tiếp tục nói đi xuống, nhưng mà bên kia lại là đã không có nói tiếp. Không phải, công tử, này liền không còn. Minh Nguyệt có chút không hiểu, hắn lần thứ nhất ăn đến cái này quả thời điểm, toàn thân đều bị linh khí cho thấm vào, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, đầu não đều cảm giác rõ ràng không thiếu. A, Không còn a, ngươi còn nghĩ nghe cái gì, bằng không thì ta trước tiên nói với ngươi. Sở Phong nhìn xem Minh Nguyệt, hắn biết cái Minh Nguyệt này là có ý gì, nhưng mà hắn cũng không phải ra vẻ thận trọng, thật sự là, ngoại trừ cái này, hắn nên cái gì cũng không cảm giác được, không bột đấu gột nên hổ, cái này cũng không thể gọi hắn muội lấy lương tâm nói bừa một trận a. Minh Nguyệt xẹp lép miệng, hắn còn tưởng rằng có thể nghe được là công tử này như thế nào đem bọn hắn cái này nhân sâm quả cho thổi tới trên trời tới đâu, kết quả lấy được vậy mà liền chỉ là như vậy trả lời, thật sự là gọi người có chút thất vọng. Trấn Nguyên Tử chính xác không nói gì, kỳ thực hắn bây giờ ăn nhân sâm quả cũng là cảm giác như vậy, ngoại trừ có thể làm giải khát quả, cái này nhân sâm quả với hắn mà nói đúng là không có tác dụng khác, nhưng mà hắn là địa vị gì cùng tu vi người, tên phàm nhân này lại là cái gì thân phận gì cùng địa vị người, hắn vì cái gì phản ứng gì cũng không có, cái này cũng thật sự là quá kỳ quái a, vẫn là nói, tên phàm nhân này không hổ là có khí vận như thế, dẫn đến hắn cái này quả tại trên thân. Người này cũng là một chút phản ứng cũng không có. Sở Phong hai ba ngụm, lại đem còn lại quả ăn xong, lấy tay khăn lau miệng, sau đó liền không có bất kỳ bày tỏ gì. Quả trình đi lên hai cái là vì đẹp mắt, dựa theo bình thường lễ tiết, nhân gia lấy đồ cho ngươi ăn, ngươi ăn một cái chính là lễ phép, nhưng mà không thể toàn bộ ăn sạch, như vậy thì là không lễ phép, đáng tiếc bộ lý luận này tại trước mặt nhân sâm quả lại là một chút tác dụng cũng không có, trên cơ bản chỉ cần là đi tới nơi này bên cạnh, ăn đến nhân sâm quả người, ăn một cái sau nhất định sẽ liền với đem thứ hai cái cùng ăn, hoàn toàn không để ý mặt mũi và lễ tiết, nói đùa, đây chính là nhân sâm quả a, ai có thể tại trước mặt nhân sâm quả còn bảo trì cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên Minh Nguyệt Hòa Thanh Gió bí mật cũng trêu chọc, cái này nhìn thấy nhân sâm quả, chỉ có hai cái phản ứng. Một là đem trước mặt mình quả toàn bộ ăn sạch, hai là căn bản không dám ăn, có người thì một, có người thì hai, nhưng vị công tử này, cái nào đều không phải là. Ánh mắt của hắn từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa qua, giống như cũng dẫn đến hắn ăn một cái kia nhân sâm quả, đều giống như chỉ là để lễ phép mới ăn. Gặp Sở Phong không động thủ, Minh Nguyệt hơi kém nhịn không được đem còn lại cái kia nhân sâm quả cũng đưa cho Sở Phong, hỏi hắn một chút có phải hay không lại muốn ăn một cái. Trấn Nguyên Tử đối với trước mắt công tử này, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn bây giờ cảm thấy hứng thú đã không riêng gì trên người hắn khí vận, còn có tính cách của hắn cùng khí độ. Người này nhất định không là bình thường phàm nhân, cho dù là vì hắn cái này tính cách, Trấn Nguyên Tử cũng nghĩ cùng người này kết giao bằng hữu, hắn thậm chí đều nghĩ xem thật kỹ một chút có phải hay không có thể hấp dẫn người này chú ý đồ vật, bằng không thì hắn vì sao lại nhìn thấy không có gì cả phản. Ứng đâu? Ăn nhâm sâm quả sự tình liền tạm thời có một kết thúc, Minh Nguyệt rõ ràng nguyên bản còn muốn lấy có thể đang ăn nhân sâm quả thời điểm nhìn thấy vị công tử này có thể có cái gì rất đặc biệt phản ứng, nhưng sự thật là, bọn hắn phản ứng gì cũng không có nhận được, làm cho hai người luôn có loại người nhân sâm cho không vị công tử này ăn ảo giác. Cái kia vừa cho Sở Phong thu thập xong một kiện sương phòng, Sở Phong nguyên bản cũng không có mang hành lý gì, tiếp đó lúc buổi tối liền trực tiếp đi cái kia trong phòng. Sở Phong ăn nhân sâm quả, đột nhiên liền đã đối với ngũ trang quán không có hứng thú, nguyên bản là vì nhân sâm quả tới, nhưng là không nghĩ đến nhân sâm quả vậy mà để cho hắn thất vọng như vậy. Chương 468 Sở Phong nhiệm vụ mới. Sở Phong nguyên bản lúc buổi tối liền định từ nơi này rời đi, nhưng mà đột nhiên thu đến hệ thống nhiệm vụ. Nếu túc chủ có thể sử dụng lý do chính đáng, thu thập 30 mai nhân sâm quả, liền có thể chống đỡ một kiện pháp khí. Hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Lúc đó Sở Phong trong tay quyết đều bắt tốt, thình lình bị một câu nói như vậy cho triệt để bỏ đi ý nghĩ này, vẹn vẹn chính là 30 mai nhân sâm quả mà thôi, ngược lại cái này Trấn Nguyên Tử rất thích ăn tự mình làm đồ ăn, đến lúc đó chỉ cần cho Trấn Nguyên Tử làm một món ăn, tiếp đó chắc chắn liền có thể dễ dàng cầm tới 30 mai nhân sâm quả. Nhưng mà ý nghĩ này tại mới vừa rồi nghĩ ra được thời điểm, liền bị hệ thống giết chết. Túc chủ bây giờ đã là phạm nhân thân phận, không thể thay đổi thân phận, nếu thân phận thay đổi, vậy cho dù là lấy được nhân sâm quả cũng không có hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở. Ta hiểu rồi, nên cái gì khó khăn để cho ta chơi cái gì thôi. Sở Phong nhịn không được chửi bậy đơn giản quá cậu, ta bây giờ là thân phận gì, ngươi không nhìn thấy ta ăn một cái quả nhân ra ánh mắt cũng đã thành hình dáng ra sao, huống hồ nguyên tắc bên trong không phải cũng đã nói, cái này nhân sâm quả muốn trưởng thành thế nhưng là phí hết không ít công phu, ta một mạch muốn 30, hơn nữa còn là đang lúc công năng, cái này không bày rõ ra bảo ta hỏi nhân ra hoặc, tự ngươi nói, ngoại trừ minh bạch hỏi nhân ra muốn cái này nhân sâm quả, ta còn có khác biện pháp sao? Sở Phong một phen chửi bậy, hệ thống cũng không trả lời, bởi vì Sở Phong nói đúng là nói đến ý tưởng bên trên tới. Cái này lý do chính đáng còn thật sự chỉ có một đầu, đó chính là trực tiếp mở miệng hỏi Trấn Nguyên Tử muốn 30 mai nhân sâm quả, hơn nữa còn là lấy bây giờ thiết lập nhân vật. Túc chủ có thể lựa chọn tự tuyệt. Hệ thống lạnh lùng nói nếu túc chủ không chấp nhận, thỉnh lựa chọn không chấp nhận, bên này lập tức vì ngài đóng lại nhiệm vụ này. Ngừng, ta liền là chửi bậy một chút, đừng cho ta quan. Sở Phong đánh gãy hệ thống, mặc dù nhiệm vụ độ khó là có chút lớn, nhưng mà cũng không phải là không tốt hoàn thành, chỉ có điều vật này cũng không biết có thời gian hay không hạn chế, nếu như không có thời gian hạn chế mà nói, mỗi ngày hỏi Trấn Nguyên Tử muốn một cái nhân sâm quả, một mực muốn tới 30 ngày. Dạng này vừa vặn liền 30 quả, là cũng không phiền phức lại tốt làm. Thỉnh tại trong 30 ngày làm xong nhiệm vụ này. Sở Phong ngộng đẹp còn chưa làm xong, hệ thống đột nhiên mở miệng đánh gãy. 30 ngày, cũng có thể, ngược lại cũng chỉ là 30 mái quả. Hôm nay bắt đầu là ngày đầu tiên, lại vượt qua 30 ngày liền không đến. Hệ thống nói. Sở Phong mỗi nghĩ một cái ý tưởng, hệ thống liền cho hắn rội nước lạnh, nếu không phải là cái hệ thống này không phải vật thật, Sở Phong đơn giản muốn tại chỗ cho hắn tới một cái bạo trụ. Theo từng cái hạn chế xuống, cho Sở Phong lựa chọn cũng không nhiều. Sở Phong cần tại hoàn thành nhiệm vụ này cũng không hoàn thành ở giữa tiến hành lựa chọn, cuối cùng, Sở Phong vẫn là lựa chọn phải hoàn thành nhiệm vụ này, dù sao liền xem như không hoàn thành cũng không có trừng phạt đi. Bất quá bây giờ không phải thời gian, cũng đã trễ thế như vậy, liền xem như Sở Phong muốn đi làm nhiệm vụ cũng đã là không thể làm, hắn cũng không thể đêm hôm khuya khoắt mà đi Trấn Nguyên Tử trong phòng mặt tìm được hắn, tiếp đó đến hỏi hắn muốn nhân sâm quả a, tóm lại chuyện này không phải vội vàng sao động liền có thể hoàn thành, ngược lại thời gian còn rất dài, thời gian một tháng, đủ hắn từ từ suy nghĩ, bây giờ đã trễ thế như vậy, có thời gian này hắn không bằng hảo hảo mà nghỉ ngơi. Phía dưới, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói. Sở Phong là nghĩ như vậy, đợi đến ngày thứ hai thời điểm, hắn đang cùng Trấn Nguyên Tử nói chuyện, bên ngoài Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo hai người tiến vào. Sư tôn, hai vị này là đại đường tới hòa thượng, tên là Đường Huyền Trang, còn có đồ đệ của hắn, Tôn Ngộ Không. Trấn Nguyên Tử gật đầu, chờ lấy Thanh Phong Minh Nguyệt nói tiếp, không nghĩ tới bên kia vậy mà không nói, Trấn Nguyên Tử lúc này mới quay tới đầu, chuyện gì xảy ra, không phải nói cái này Đường Tăng có ba cái đồ đệ sao, như thế nào bây giờ tăng thêm đồ đệ hắn cũng mới chỉ có hai người. Liền hai người. Trấn Nguyên Tử không có chút nào lo lắng lấy hai người ngay tại trước mặt mình, trực tiếp hỏi. Người ở chỗ này ngoại trừ Đường Tăng sư đồ, đều có thể minh bạch hắn là có ý gì. Lục Nhĩ Mi hầu trực tiếp hỏi lão đầu, ngươi nói lời này là có ý gì, cái gì gọi là chỉ có hai người. Trấn Nguyên Tử lười nhắc cùng Lục Nhĩ Mi hầu nói chuyện, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu, tiếp đó lại đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, không nhìn hắn nữa, còn giống vừa mới căn bản là không có ai nói chuyện. Lục Nhĩ Mi hầu cho là Trấn Nguyên Tử là không nghe rõ ràng hắn đang giảng cái gì. Lại nói một lần, vẫn như cũng là không có bắt được đáp lại. Ngươi lão đầu này chẳng lẽ là lỗ thai đứa sao, ta lời nói đều cùng ngươi nói hiểu rồi như vậy, ngươi vậy mà không trả lời ta. Lục Nhĩ Mi hầu bất mãn mình bị coi nhẹ, tức hổn hển hướng lấy Trấn Nguyên Tử nói. Ngộ Không, chớ có không lễ phép. Huyền Trang cắt đứt Lục Nhĩ Mi hầu mà nói, hắn lại là một chút cũng không thèm để ý bị xem nhẹ, hướng về Trấn Nguyên Tử làm con người chào. Sau đó nói thầy cho chúng ta thực là hai người, không biết đại sư tại sao lại nói bốn người. Trấn Nguyên Tử thái độ đối đãi Huyền Trang vẫn rất tốt, dù sao Kim Thiền Tử hắn vẫn có thể để ý, lại thêm hắn đã sớm cùng mặt trên làm xong giao dịch, có thể đối với bọn hắn thi khó khăn, chỉ là đừng để cho bọn họ thụ thương chính là. Người con đường đi tới này, cũng chỉ thu một cái đồ đệ. Trấn Nguyên Tử hỏi cái này không đúng à? Không có người nào đúng hay không, ta không phải là cái mưu cầu danh lợi thu học cho người, lại thêm ta tên đồ đệ này cứ việc có đôi khi rất ngang bướng, nhưng mà hắn số đông vẫn rất tốt, có dạng này một cái đồ đệ, ta đã rất thỏa mãn, cho nên cũng không cầu có những thứ khác đồ đệ. Huyền Trang một phen nói rất xinh đẹp đến Lục Nhĩ Mi hầu đều có chút thẹn thùng, nhưng mà ở trong đó chân thực nguyên nhân, sợ là chỉ có Huyền Trang tự mình biết. Sở Phong ở một bên nghe không có nói lời nói, Đường Huyền Trang đây rốt cuộc là đơn thuần vẫn là cái gì, bất quá Huyền Trang nguyên bản đồ đệ là bị Sở Phong cho đào chân tường đào đi, lại nghe Tôn Ngộ Không nói, cái này Kim Thiền Tử cũng là người tốt. Nếu không phải Tây Du chi lộ, so sánh hắn cùng Tôn Ngộ Không cũng khó nói sẽ làm bạn rất thân đâu, kết quả một cái tại thế gian làm hòa thượng, một cái đi theo mình làm đầu bếp, cũng may chính mình đối với Tôn Ngộ Không cũng là tận lực vung trồng. Hắn ngược lại là tối hưởng phúc. Đường Tam Tạng nói là, Thanh Phong, đem người dẫn đi, Minh Nguyệt, cho trưởng lao đánh hai cái nhân sâm quả đi. Trấn Nguyên Tử chỉ thị đạo. Hai người kia mượn thu mệnh lệnh, cầm khay đi ra, chỉ chốc lát sau, liền hái được hai cái nhân sâm quả xuống, còn giống như tối hôm qua nhân sâm quả, mới mẻ linh động nhân sâm quả. Huyền Trang nhìn thấy cái tràng diện này, doa đến hơi kém liền muốn từ trên ghế ngã xuống. A, cái này, hắn ấp úng nói không nên lời, vừa vặn cùng hôm qua Sở Phong như vậy thản nhiên tạo thành hai cái chênh lệch rõ ràng. Minh Nguyệt Hòa Thanh Gió nhìn thấy tràng diện này, hai người cũng nhịn không được bật cười, bất quá là một cái quả, hòa thượng này phản ứng cũng thật sự là có chút lớn a. Bất quá đây mới là người bình thường nhìn thấy nhân sâm quả trạng thái bình thường a. Chương 469 Lục Nhĩ Mi hầu trộm trích nhân sâm quả. Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng đem Huyền Trang từ trên chỗ ngồi đỡ lấy, tiếp đó lạnh lông mày nhìn xem mới vừa rồi còn đang cười trộm Thanh Phong Minh Nguyệt. Sư phụ ta nguyên là đắc tội các ngươi, sao dùng tốt chuyện như vậy giễu cợt? Trấn Nguyên Tử cúi đầu xuống uống trà, chỉ coi chuyện này không có phát sinh một dạng, hắn mặc kệ những thứ này, những chuyện này cũng là nhìn lắm thành quen. Nguyên là chuẩn bị trước tiên cho bọn hắn tìm chỗ ở nghỉ ngơi một trận, cái này nhân sâm quả chân quý, cũng liền Kim Thiền Tử miễn cưỡng có thể vào mắt của hắn, đồ đệ của hắn có thể liền nhìn đến vinh hạnh đặc biệt cũng không có, cái này không không biết sao, trước kia đã nói xong ba cái đồ đệ, bây giờ cũng chỉ có một, Trấn Nguyên Tử cũng lười lại dựa theo phía trước nghĩ kỹ biện pháp như thế đi. Huyền Trang ngự hồn chưa định, nhìn xem cái kia nhân sâm quả, nói, bên này không phải đạo quán, vì sao muốn làm loại này chuyện thương thiên hại lý? Minh Nguyệt muốn cười nhưng mà còn muốn chịu đựng, hắn trả lời, nói gì vậy, cái gì gọi là thương tiên hại lý, chúng ta làm cái gì ngươi ngược lại là từng cái tách ra đi ra. A Huyền Trang chỉ vào cái kia nhân sâm quả nói, hoài thai 10 tháng nhiều không dễ, sao để cho bọn hắn còn chưa thành thục liền gỡ xuống, thậm chí còn lấy ra tặng cho người khác, thật sự là không thể nào nói nổi. A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Minh Nguyệt cười hắc hắc, sau đó nói, thứ này cũng không phải là chân nhân, là quả đấy, ngươi hòa thượng này thấy không rõ lắm liền lấy cái này nói chuyện, ngươi lại nhìn kỹ một chút, đây là quả đấy. Huyền Trang nhắc gan, đã là nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã cảm thấy sợ hãi, càng thêm không dám lại nhìn kỹ một chút, dù là đây là quả hay là người thật hắn cũng không quan tâm, thứ này thật đáng sợ, cũng đừng dạy hắn nhìn thấy lần thứ hai. Đem đi đi, đem đi đi, Bần tăng càng là vô phúc hưởng thụ loại vật này. Huyền Trang quay mặt chỗ khác không nhìn tới vật kia. Người quả thực không cần, thứ này thế nhưng là linh bảo đấy, linh lực dồi dào, an cường thân trắng thể, vĩnh bảo thanh xuân đấy. Minh Nguyệt nói, tả hữu thứ này đã thao xuống, nếu là không ăn cũng thật sự là đáng tiếc, liền khuyên Huyền Trang ăn cái này nhân sâm quả. Huyền Trang không ăn, chỉ nói lấy đi, nhìn cũng sẽ không lại nhìn lần thứ hai. Cái này cùng nguyên tắc bên trong cũng là 10 phần giống nhau, Huyền Trang nói không ăn chính là một ngụm cũng sẽ không ăn, cũng không để ý vật này là linh bảo vẫn là cái gì. Sở Phong uống trà không nói, hắn bây giờ tại nơi này thân phận cũng bất quá là khách nhân liền làm khách nhân việc. Thanh Phong Minh Nguyệt khuyên một hồi, nhân ra chính là không ăn, nếu như thế bọn hắn liền cũng không khuyên giải. Huyền Trang tiếp xuống nơi, trên mặt còn xanh mét cái khuôn mặt, cũng bất động làm, uống trà tay còn phát run, Trấn Nguyên Tử trước kia muốn theo Sở Phong thật tốt nói một chút cái này Huyền Trang thân phận, nhưng mà nhân ra một phàm nhân nhìn thấy trường hợp như vậy cũng là bình tĩnh không được, ngược lại là hắn kim thiền tử chuyển thế, nhìn thấy một cái nhân sâm quả giống như nhìn thấy cái gì, cái này khiến Trấn Nguyên tử đều không có ý tứ thừa nhận cái này huyền trang chân thực thân phận. Chỉ sợ nói ra nhân ra cũng sẽ không tin tưởng, can đảm như vậy cùng khí độ, đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng cái kia lúc trước là phong quang vô hạn kim thiền tử. Trấn Nguyên tử rủ xuống lông mày uống một ngụm trà, sau đó nói Minh Nguyệt, đi cho hai vị khách nhân thu thập hai cái xương phòng đi ra, khách nhân lặn lội đường xa, chắc hẳn cũng là mệt mỏi. Huyền Trang vội nói đa tạ, cũng chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt mới biết được, bọn hắn sư tôn không phải thật cảm thấy bọn hắn mệt mỏi muốn cho bọn hắn tìm nghỉ ngơi chỗ, đây là cảm thấy mất mặt, không để vào mắt, nghĩ nhắm mắt làm ngơ đâu. Thanh Phong Minh Nguyệt được mệnh lệnh, lập tức mang theo Huyền Trang đi xương phòng. Bên kia Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy quả thèm hoảng, chờ bọn hắn để cho chính mình ăn, lại thực không có chờ được. Chờ Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo bọn hắn đến riêng phần mình xương phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu còn băn khoăn cái kia nhân sâm quả, cũng chỉ hắn sư phó sợ cái này, hắn nhìn thấy cái kia nhân sâm quả, chỉ cảm thấy là linh khí bao, nếu là có thể ăn được như thế một cái quả sợ là muốn 10 năm đều không cần tu luyện. Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi vào phòng, Minh Nguyệt liền chuẩn bị rời đi, Lục Nhĩ Mi Hầu gọi hắn lại. "Tiểu Thiên Đồng, cái kết quả, sư phụ ta hắn nhưng cũng không ăn, có thể hay không cho ta ăn à, tả hữu ta cũng không ăn cơm, liền cho ta ăn quả nóng hạng cho ta." Minh Nguyệt trên dưới đánh giá hắn một chút, sau đó nói, "Đem người nhân sâm cho ngươi ăn, ngươi cũng là nghĩ đẹp, ngươi biết cái kia quả là quả gì sao? Nếu không phải bởi vì sư phụ ngươi hắn kiếp trước là kim thiền tử, chỉ sợ lấy hắn bây giờ tu hành, ngay cả chúng ta đạo quan chỗ cũng không tìm tới đâu, còn muốn ăn quả, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi." Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt mang theo tức giận, nhưng mà để một cái kia quả, hắn chịu đựng, vừa cười nói, "Tả hữu cái kia quả sư phụ ta lại không ăn, ngươi liền xem như cho ta ăn lại có làm sao? Vậy ngươi cái quả này cũng không thể một lần nữa dài đến trên cây đi thôi, là không thể dài đến trên cây, nhưng vô luận cái quả này chúng ta xử trí như thế nào, cũng với ngươi không quan hệ, sư tôn ta tất nhiên nói muốn cho sư phụ ngươi ăn, lại không nói muốn cho ngươi ăn, vậy cái này quả chúng ta tất nhiên là không thể cho ngươi, ngươi nếu là muốn ăn, trước tiên tăng lên một chút tu vi của mình à, đợi đến lúc nào tu vi có thể để cho sư tôn ta coi trọng mấy phần, ngươi lại đến lấy quả ăn." Minh Nguyệt nói xong, đóng cửa lại liền đi. Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận là nghiến răng, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ cảm thấy những người này là mắt chó coi thường người khác, rõ ràng nguyên bản là xem thường hắn, nói cái gì có không có, tốt à, không để hắn ăn, hắn càng muốn ăn. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu trong phòng đợi một hồi lâu, chờ đến lúc bên ngoài những người kia đều không có ở đây trong phòng đi lại sau đó, hắn từ bên trong phòng đi ra, vốn là dự định đi bếp sau tìm một cái kia còn không có bị ăn sạch nhân sâm quả, nhưng mà đi ngang qua một cái phòng, đột nhiên nghe được bên trong có nói âm thanh, thế là hắn đi qua, nhìn thấy bên kia mở một cái khe cửa, Lục Nhĩ Mi Hầu lặng lẽ tiến tới nhìn. Chỉ thấy được vừa mới dẫn hắn tới cái kia hai cái tiểu tiên đồng, vậy mà trong tay mỗi người có một cái nhân sâm quả bắt đầu ăn. Nhân sâm kia nước trái cây thủy phong phú, hai cái tiểu tiên đồng ăn chính là say xương ngon lành, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem cũng cảm thấy nước bọt tại khoang miệng lan tràn. Bây giờ không riêng gì vì linh lực muốn ăn nhân sâm quả, liền hướng về phía bọn hắn ăn nhân sâm quả ăn thơm như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu vô luận như thế nào cũng là muốn nếm thử cái này nhân sâm quả. Bất quá cái này nhân sâm quả đã bị bọn hắn ăn, Lục Nhĩ Mi Hầu thế là bắt đầu ở trong đình viện tìm, muốn nhìn một chút ở nơi nào còn có thể tìm được nhân sâm quả. Hắn đi đến bên kia, đột nhiên thấy được trong sân một cây đại thụ kia, phía trên cành lá xanh tươi, mỗi cái đầu cành đều mang theo nặng chữ quả, cái quả này, nghiễm nhiên chính là cái kia nhân sâm quả. Lục Nhĩ Mi Hầu mừng rỡ không thôi, sớm biết nơi này có như thế đại nhất cái cây, hắn liền không đi theo cái kia tiểu tiên đồng đòi, không riêng gì không có chiếm được, còn bị đánh một trận nhục nhã, hiện tại nhớ tới còn lên cơn giận dữ đâu. Chỉ có điều cây này rất cao, lại không biết vì cái gì, tại cái này dưới cây căn bản cũng không có thể sử dụng tiên thuật bay đi lên, chỉ có thể dùng man lực trèo lên trên, nhưng hắn nhưng là con khỉ, nào có con khỉ sẽ không lên cây. Chích cá nhân nhân sâm mà thôi, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói vẫn là rất đơn giản lực. Lục Nhĩ Mi Hầu theo thân cây leo lên cây, tiếp đó móc ra pháp khí, từ phía trên đánh một cái nhân sâm quả xuống. Chương 470 nhân sâm quả như thế nào thiếu đi. Nhìn thấy cái kia nhân sâm quả rơi xuống sau, Lục Nhĩ Mi Hầu từ trên cây xuống, chuẩn bị đi nhặt, cũng tìm một vòng, cũng không có tìm được vừa mới rơi trên mặt đất cái kia nhân sâm quả. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng vừa rồi ta nhưng là nhìn lấy vật kia rất xuống, như thế nào thời gian một cái nháy mắt, thứ này đã không thấy tăm hơi đâu. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu bắt đầu quay trở ra tìm cái kia nhân sâm quả. Kết quả vẫn là cũng không tìm được gì, trong lúc nhất thời có chút tức giận, sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái này đồ vật linh khí như vậy đủ, có phải hay không là rớt xuống đất sau đó, gọi cái kia thổ địa lão ăn, Lục Nhĩ Mi Hầu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, thế là hắn cầm pháp khí trên mặt đất gõ gõ, một mực gõ đến cái kia thổ địa lao đi ra. Thế nào? Thế nào? Thổ địa công cảm thấy phía trên có người gọi hắn, thế là từ sĩ bên trong chui ra ngoài, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tâm giác đây là ngũ trang quán, sau đó mới đi xem cái kia người gọi hắn. Ngươi là, Tôn Ngộ Không? Là ta. Lục Nhĩ Mi Hầu nói ta vừa rồi thời điểm, rõ ràng từ phía trên tháo xuống một cái nhân sâm quả, ngươi vì cái gì cho ta ăn? Thổ địa lão là trượng hai không nghĩ ra ngộ không đâu biết, ngài nói cái gì à, cái gì nhân sâm quả, ngài nếu là muốn ăn, cái này ngũ trang quán quán chủ Trấn Nguyên tử chẳng phải cho ngài hái được sao? Tìm ta muốn cái gì à, ta mặc dù là nơi này thổ địa công, nhưng mà ta cũng không để ý chuyện, ta cứ ngoại trừ ngũ trang quán bên ngoài sự tình, đến nỗi ngũ trang quán bên trong sự tình đều là Trấn Nguyên tử đại nhân quản. Hắn một cái nho nhỏ thổ địa nơi nào có bản sự quản những chuyện này à? Húng chi căn cứ hắn biết Trấn Nguyên đại tiên cùng ngộ không đầu bếp là quen biết, làm sao lại ăn không được cái này nhân sâm quả đâu. Ta không phải là cái gì ngộ không đầu bếp, ngươi nhận chi người. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt khó coi nói. Thổ địa công sửng sốt một hồi, gương mặt này rõ ràng chính là Ngộ Không đầu bếp à, như thế nào bây giờ ngược lại là nói mình nhận lầm người vậy? Ngươi không phải Ngộ Không đầu bếp, ngươi là ai, lại vì sao muốn trang phục thành Ngộ Không đầu bếp dáng vẻ đâu? Ai giả bộ đóng vai thành bộ dáng của hắn, đây vốn chính là ta bộ dáng. Lục Nhĩ Mi hầu khí đạo: ngươi đất đai này lao, ta nhìn ngươi ánh mắt thật là không tốt lắm, cho nên mới cần dựa vào ăn cái này nhân sâm quả đến bổ sung linh lực a. Ta hạn ngươi một chén trà thời gian, mau đem nhân sâm quả cho ta phun ra, bằng không ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Thổ địa công bất thình lình chú ý tới cái này con khỉ sáu con lỗ thai, lúc này mới phản ứng lại hắn là ai. Đây không phải là buổi tiếp cái kia kim thiền tử chuyển thế muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh Lục Nhĩ Mi hầu đi, xem ra hắn là đi ngang qua nơi này. À, nguyên lai là vị này Tôn Ngộ Không, thực sự là xin lỗi xin lỗi, ta cái này một mực tại trong đất, cũng không thể nào đi ra gặp người, cho nên trong lúc nhất thời lại là nhận lầm người, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng a. Nhưng mà cái này nhân sâm quả, ta đúng là không có ăn, không bằng ngươi lại đi địa phương khác tìm xem, hoặc để cho quán chủ ngồi xuống hai vị đạo đồng cho ngươi lại trích một cái. Ý thức được chính mình nhận lầm người sau đó, thổ địa công cười xóa xin lỗi. Ngược lại vô luận như thế nào, cái này một số người hắn đều là không thể chơi vào. Lục Nhĩ Mi hầu còn nhớ rõ vừa mới bị nhận lầm người sự tình, hắn thật sự sinh khí, cái này nhận lầm người cũng coi như, lại còn ăn nhân sâm quả, còn không thừa nhận ta tính khí không phải rất tốt, thừa dịp ta còn không có sinh khí, ngươi siêu nhanh đem người nhân sâm đưa ta tới, ta nói, ta không có ăn nhân sâm quả, như thế nào ngươi chính là không tin đâu. Thổ địa công cũng là bất đắc dĩ, cái con khỉ này như thế nào chụp như vậy. Ngược lại bất kể nói thế nào, Lục Nhĩ Mi hầu đã là nhận định cái này nhân sâm quả chính là thổ địa lao ăn, bất kể nói thế nào, cái này nhân sâm quả rơi trên mặt đất không còn, ngoại trừ là bị cái này thổ địa lao nứt riêng, hắn thực sự là chính là tìm không thấy cái khác khả năng. Vậy ta vừa mới từ trên cây hái quả, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà liền không còn, tự ngươi nói, chẳng lẽ không phải ngươi ăn vụng sao? Lục Nhĩ Mi hầu tức giận đến không được. Thổ địa lão lần này là hiểu rồi, nguyên lai là bởi vì cái này, hắn cười cùng Lục Nhĩ Mi hầu giảng giải là như vậy, cái này nhân sâm quả a, linh lực dồi dào, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, sau đó lại dài 3000 năm mới có thể thành thụ, cái quả này không riêng gì dáng dấp phiền phức, đạt được thời điểm cũng phiền phức, hắn sợ ngũ hành, gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp hỏa thì đốt, gặp thủy thì hóa, gặp thổ mà vào. Lục Nhĩ Mi hầu híp mắt có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi cái này quả là rơi xuống đất đúng không? Thổ địa công hỏi. Đúng à, thì ra là vì vậy đồ vật rớt đến trên mặt đất, ta mới hoài nghi là ngươi đem cái này nhân sâm quả cho trồng đi, nhưng mà nghe ngươi lời mới vừa nói ý tứ kia, cái này nhân sâm quả không phải ngươi cho trồng đi. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem thổ địa lão, nếu là như vậy, tự mình ngã đúng là oan uổng cái này thổ địa lão, hắn pháp khí cũng là kim, cho nên vừa rồi trích quả thời điểm không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra chỉ là vừa vặn đúng dịp. Cái này nhân sâm quả rơi xuống thổ địa, lại biến thành chất dinh dưỡng, một lần nữa trả lại đến trên cây này, cho nên ngươi vừa rồi rớt xuống đất quả liền không có, không bằng ngươi lại đi cùng cái kia Trấn Nguyên Tử đại nhân lại muốn một cái đi, đại sư là cái tốt, chỉ cần là có thể vào mắt của hắn, hắn là một chút đều không keo kiệt. Thổ địa lao nói xong, một lần nữa chui vào trong đất. Lục Nhĩ Mi hầu đã biết là thế nào cái tình huống, hắn nhìn chung quanh một chút, lại túi đầu nhìn một chút y phục của mình, suy nghĩ dùng quần áo sẽ không có chuyện gì, thế là cởi trên người mình quần áo trải trên mặt đất, tiếp đó lại cầm pháp khí của mình leo đến trên cây, tháo xuống nhân sâm quả bỏ vào trên quần áo. Chờ đợi thời điểm Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng hướng thép vừa mất mặt nhân sâm vị trí đi đến, quả nhiên thấy cái kia nhân sâm quả ngay tại trên y phục của mình để, một chút sự tình cũng không có. Lục Nhĩ Mi hầu mừng rỡ cầm lên nhân sâm quả phóng tới bên miệng cắn một cái, chẹp chẹp miệng, đích thật là nước phong phú, hương vị trong veo, nhất là cái này bây giờ chỉ là ăn một miếng, đã cảm thấy huyết dịch cả người đều lao nhanh. Lục Nhĩ Mi hầu hai ba miếng mà đem nhân sâm quả ăn xong, tiếp đó xỏ vào chính mình quần áo, tâm giác dạng này nhân sâm quả ăn có thể cường thân tráng thể, sư phụ mình cũng không biết đầu óc là nghĩ gì, đồ tốt như vậy đều đưa tới trong tay hắn còn không ăn. Không ăn, liền đợi đến hối hận đi thôi. Đã ăn xong nhân sâm quả, Lục Nhĩ Mi hầu chẹp chẹp lấy miệng rời khỏi nơi này, về tới gian phòng của mình. Đằng sau, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt hướng đại thụ đi tới bên này thức ăn ngon như vậy, thằng ngốc kia hòa thượng vậy mà không ăn, quả thật là ngốc, quả mà thôi, cũng không phải thật sự tiểu hài, ngươi đã nói cười không buồn cười, một cái nắm bắt tới tay vừa nói không ăn, một cái muốn ăn thế nhưng là không ăn được, ha 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 ha, đứng đắn chút ta, hay là trước điều tra thêm cái này nhân sâm quả thụ, xem thiếu đi không có. Thanh Phong còn tính là thanh tỉnh, khuyến khích lấy Minh Nguyệt bắt đầu đếm nhân sâm quả. 1 2 3 28. Hai người đếm lấy, đồng nhiên kinh ngạc nói cái này không đúng a. Nhân sâm quả như thế nào thiếu đi hai cái? Vốn là 30 nhân sâm quả, bây giờ đếm như thế nào đều chỉ có 28 cái. Chương 471 chất vấn đường tăng sư đồ. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người liếc nhau, lại bắt đầu tính phía trên quả, hai người cùng một chỗ đếm hai lần, lại phân mở đếm một lần, tổng cộng hợp lại đếm 4 lần, vẫn như cũng là 28 cái. Ca, cái này không đúng a, nguyên trái trên cây là có 30, bây giờ như thế nào chỉ còn lại 28 cái? Minh Nguyệt rất là nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước đây thời điểm nhìn vẫn là còn tốt, cái kia nhân sâm quả chính là 30, cũng liền như thế mấy vạn năm mới kết xuất 30, như thế nào lại là không có. Đi trước cùng sư tôn nói một chút tình huống này. Thanh Phong nói. Sở Phong đang tại nội đường cùng Trấn Nguyên Tử cùng uống trà, hai người nói đến tu đạo, Sở Phong mặc dù đối với chuyện này không lắm cảm thấy hứng thú, nhưng mà cũng có thể làm đến đối đáp trôi chảy, Trấn Nguyên Tử nói ra luận điểm đều có thể dùng mình nói ra, Trấn Nguyên Tử càng xem Sở Phong càng là cảm thấy đây chính là lúc tuổi già gặp chi kỷ, quả thật dạng này người không hổ là có dạng này khí vận, hắn mặc dù không tu đạo, chính xác đối đạo ra phương mặt sự tình hiểu rõ như vậy, kiến giải lại như thế độc đáo, quả nhiên là hiếm thấy. Sở công tử, vậy ngươi cảm thấy, nếu là vì mở rộng một phương thế lực, sớm đều chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí không tiếp tổn thương một vài thứ tới đạt tới, cuối cùng dạng này thu được tới công đức, đến tột cùng là công đức vẫn là. Trấn Nguyên Tử đang muốn hỏi Sở Phong vấn đề, lời còn chưa nói hết, bên ngoài Thanh Phong Minh Nguyệt lại trực tiếp xông vào. Sư tôn việc lớn không tốt. Minh Nguyệt hét lên. Trấn Nguyên Tử liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Phong, tại dạng này mặt người phía trước, chính mình dưới trướng đệ tử vậy mà dạng này lỗ mãng, thật sự là chuyện rất mất mặt, hắn tăng hắng một cái, mãng, làm cái gì lỗ mãng, còn có thể thống. Thanh Phong kéo một chút Minh Nguyệt, để cho hắn đứng vững, tiếp đó mở miệng là như vậy sư tôn, cái kia hai cái hòa thượng ăn vụng chúng ta nhân sâm quả. Minh Nguyệt làm một chút cũng không nín được sự tình, tiếp đó lớn tiếng nói, cái gì gọi là ăn trộm nhân sâm quả, cái này nhân sâm quả không phải. Trấn Nguyên Tử trong lòng còn nghĩ muốn tại trước mặt Sở Phong duy trì hình tượng của mình, cho nên Thanh Phong Minh Nguyệt vừa rồi nói với hắn lời nói hắn là một câu nói cũng không có nghe rõ, ngươi lại cẩn thận nói với ta một lần, nhân sâm quả bị cái kia hai cái hòa thượng cho ăn trộm, chính là, sư tôn, chúng ta hay là trước đi tìm cái kia hai cái hòa thượng hỏi rõ ràng tình huống a. Thanh Phong nói. Trấn Nguyên Tử gật đầu, ngược lại lời này cũng đã gọi Minh Nguyệt nói ra, đến nỗi tình huống thật như thế nào, còn phải lại xem. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng phía trên cùng chính mình thương lượng xong thời điểm, chỉ nói là để cho cái này Đường Tăng sư đồ tới trong quán tá túc, những thứ khác cũng không nói với hắn a, hắn còn tưởng rằng chỉ là để cho bọn hắn tá túc một hai buổi tối là được rồi, nhưng mà nếu như bọn hắn muốn bởi vì cái này gây sự mà nói, vậy hắn nhưng chính là một vạn cái không đồng ý, hắn là muốn sớm làm liền đem cái này sư đồ cho đuổi đi ra. Sở Phong chờ chính là cái thời điểm này, hắn thế là đứng dậy, giả vờ là muốn giúp một tay bộ dáng, nói đến vậy không bằng ta cũng đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Chuyện như vậy nguyên bản Trấn Nguyên Tử không muốn để cho khách nhân nhìn thấy, nhưng mà vừa rồi Thanh Phong Minh Nguyệt đi vào hắn đã thấy, vậy cũng chỉ có thể để cho hắn đi theo. Minh Nguyệt Thanh Phong khí thế trùng trùng hướng về ở trong đó đi, đến huyền trang trước của phòng, dùng sức gõ gõ cửa phòng. Mở cửa, bên trong có ai không, mở cửa. Huyền Trang không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nghe phía bên ngoài người kêu cửa ý tứ, chắc hẳn chuyện này cũng là rất khẩn cấp, cho nên hắn vội vàng tiến lên mở cửa. Mở cửa thấy là khí thế hung hăng Minh Nguyệt, sửng sốt một chút, không biết là chuyện gì xảy ra, hỏi, "Tiểu Tiên Đồng, là thế nào? Vì cái gì vội vã như thế, ngươi hòa thượng này, bây giờ trang là lương thiện, vừa rồi chúng ta cho ngươi quả, ngươi không ăn, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không ăn đâu. Kết quả hiện tại thế nào? Vậy mà đi theo đồ đệ của mình cùng một chỗ liên hợp lại đi trộm chúng ta quả ăn, thế nào, cái quả này, là cho ngươi không bằng chính mình trộm ăn ngon không?" Minh Nguyệt bây giờ đã là nhận định cái này nhân sâm quả chính là Đường Tăng cùng đồ đệ hắn ăn vụng, cho nên đợi đến hắn mở cửa, cái gì cũng không truy cứu đâu, trước tiên mắng hắn một trận. Huyền Trang là bị Minh Nguyệt chỉ trích rơi vào trong sương mù, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình, hắn làm không người chào, ôn hòa hỏi: "A Di Đà Phật, tiểu tiên đồng nói cái gì ăn vụng?" Từ đến cửa phòng bắt đầu, Bần Tăng liền một mực tại trong phòng niệm kinh tụng Phật, căn bản là chưa từng đi quá môn, không biết tiểu tiên đồng nói ăn vụng là có ý gì. Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn xem hòa thượng kia, hắn nói: "Ngươi hòa thượng này, chúng ta sư tôn liền tại đây bên cạnh đâu, ăn liền nói ăn, vẫn là hòa thượng đâu, liền cái này cũng không dám thừa nhận, còn làm cái gì hòa thượng?" Huyền Trang bị hắn một chỉ này trách, liền càng thêm không biết nên ứng đối ra sao, hắn đúng là một mực tại trong cửa phòng niệm kinh tụng Phật tới này, không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản cấp không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dù là đối phương gấp đi nữa, hắn cũng không nóng nảy. Ngược lại vẫn là cái kia ôn hòa thái độ. "Tiểu tiên đồng không nên gấp gáp, cái quả này chẳng lẽ là bị cái kia chim thú ăn cũng khó nói, a ta phôi chim của ngươi thú, ngươi biết chúng ta cái nhân sâm quả này là thế nào trưởng thành sao, lại còn nói cái gì chim thú ăn, nói ra cũng không sợ người khác chế cười, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, cái này quả căn bản chính là không có khả năng bị chim thú ăn, hơn mấy ngàn năm mới trưởng thành 30 quả, lập tức liền cứ gọi ngươi nhóm ăn hai cái, ăn đều ăn, còn không thừa nhận, ta xem." "À, ngươi vẫn là sớm làm đem ngươi cái kia cả sa bắt lại tới, hoàn tục làm giang hồ làng chung đều có thể kiếm buồn mãn bất mãn." Minh Nguyệt tức giận, miệng liền đát ra nói không ngừng, Huyền Trang cùng vốn là nói không lại Minh Nguyệt, nhưng mà hắn chính xác cũng không biết vật này sự tình, chỉ có thể đi kêu mình đồ đệ. "Ngộ Không, Ngộ Không, ngươi ở đâu?" Bên kia Lục Nhĩ Mi Hầu đang ở trong phòng mặt, hắn cũng là nghe được phía ngoài ầm ĩ, nhưng mà chuyện này chính xác cũng là hắn làm ra, mặc dù nói đem một cái gì cũng không biết người lui ra ngoài cản thương quả thật có chút không chân chính, nhưng mà hắn cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ còn tại chột dạ đâu, nhất định phải đem cái này cảm giác chột dạ cho khứ trừ, hắn mới dám đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ sư phó ở bên ngoài hô, liền xem như không ra cũng không được, thế là hắn giả vờ là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, một bên ngáp một cái một bên hướng về bên ngoài đi: "Sư phó, ta vừa mới đang ngủ đâu, bên ngoài như thế nào ồn ào, đến cùng là chuyện gì xảy ra vâng rồi." Lục Nhĩ Mi Hầu diễn kỹ cũng thực sự là hảo, nhất là cái kia ngáp một cái khỏe mắt còn lóe ánh sáng dáng vẻ, thật sự mới vừa cùng tỉnh ngủ là giống nhau như lúc, cái này nếu không phải là Lục Nhĩ Mi Hầu ăn vụng nhân xâm quả là Sở Phong đã sớm biết sự tình, hắn còn thật sự liền tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu là mới vừa tỉnh ngủ. Kỳ thực nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù là đối với nhân sâm quả cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà cũng không đến nỗi cảm thấy hứng thú đến nhất định phải đi ăn đến cái này nhân sâm quả. Chương 472: Ngươi biết nhân sâm quả đi đâu? Nguyên tắc bên trong càng muốn ăn hơn đến nhân sâm quả cũng là Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không cũng là bị Chư Bát Giới khuyến khích, bây giờ tại nơi này không phải Tôn Ngộ Không, bên cạnh cũng không có khuyến khích Chư Bát Giới, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu còn thật sự có khả năng không đi ăn nhân sâm quả. Nhưng mà nếu như hắn không đi ăn, cái kia Sở Phong quả nhân sâm chẳng phải vô vọng, cho nên Sở Phong liền thoáng dùng một chút pháp thuật, để cho cái này Lục Nhĩ Mi Hầu đối với nhân sâm quả dục vọng tăng thêm, đây mới gọi là hắn đi ăn trộm nhân sâm quả. Bất quá Sở Phong cũng không có nghĩ tới là, cái này trên cây nhân sâm quả, vậy mà chỉ có 30, còn bị Lục Nhĩ Mi Hầu ăn 2 cái, chỉ còn lại 28 cái, cái kia phía trước hệ thống nói với hắn 30 nhân sâm quả sự tình, hắn rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết. Sở Phong nhanh chóng gõ gõ hệ thống, ngươi vừa rồi thời điểm không phải nói với ta bảo ta thu thập 30 nhân sâm quả, vậy bây giờ chỉ có 28 cái, ta nhiệm vụ này đến cùng còn có thể hay không hoàn thành? Hệ thống bên kia cũng không có nghĩ đến vấn đề này, bên kia dừng lại rất lâu, sau đó mới trở về túc chủ, là bên này bản làm việc sai lầm, nguyên bản nhân sâm quả là muốn thu thập 30, bên kia thu thập số liệu cũng là nhân sâm quả trước đây số lượng, bây giờ đúng là 28 cái, chỉ cần túc chủ ngài đem phía trên 28 người nhân sâm đều cho phép lý do chính đáng cho thu vào trong tay, nhiệm vụ này liền xem như hoàn thành. Sở Phong không có nhận lời, nếu như vậy, vậy cái này 28 người nhân sâm muốn toàn bộ thu vào trong tay, độ khó chính xác so trước đó càng lớn hơn không thiếu. Nhân gia cũng đã nói, cái này nhân sâm quả, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, 3000 năm vừa thành thụ, thật vất vả mọc ra 30 quả, cái nào đều gọi người nhớ, chính xác muốn toàn bộ thu vào trong tay không phải chuyện rất dễ dàng, nhưng mà loại chuyện này, cho dù là không dễ dàng đi nữa hắn cũng muốn làm, không cần lặn lội đường xa, chỉ cần động động ngón tay cùng môi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này, lề mề một chút thời gian giống như đã là chuyện đơn giản nhất. Bên kia Lục Nhĩ Mi hầu rủi rủi con mắt, hắn nhìn một chút đứng tại giữa sân nhiều người như vậy, cười nói làm cái gì vậy à, như thế nào cái này trong sân đột nhiên tới nhiều người như vậy, là có chuyện gì không? Ngươi hòa thượng này, cũng không nên ở chỗ này trang, ngươi mau nói, cái nhân sâm quả này có phải hay không là ngươi cùng ngươi sư phụ cho ăn, hay là muốn mau mau thừa nhận, tuyệt đối không nên cứ gọi chúng ta phát hiện ra, bằng không thì nhất định muốn ngươi để mắt. Minh Nguyệt chỉ vào Lục Nhĩ Mi hầu lớn tiếng nói. Lục Nhĩ Mi hầu suy nghĩ, cho dù là bọn hắn phát hiện cái này quả thiếu đi thì thế nào, chỉ cần là cắn chết không thừa nhận, ngược lại bọn hắn cũng là không thể thế nhưng hắn. Ta nhưng không biết ngươi là nói sự tình gì, các ngươi cũng nhìn thấy, ta ban đầu thời điểm rõ ràng một mực ở nơi này đợi ngủ đâu, căn bản là không có ăn nhân sâm quả, ngươi có chứng cứ sao? Không nói câu nào liền tới nói là ta ăn trộm nhân sâm quả, thiên hạ này nào có chuyện như vậy? Lời muốn nói, kỳ thực Minh Nguyệt cũng không có chứng cứ, hắn là dựa vào trực giác mới phát giác được cái này ăn trộm nhân sâm quả người chính là đôi thầy trò này. Ta đương nhiên có chứng cứ. Hắn đã là nhận định chuyện này chính là Đường Tăng sư đồ hai người ăn, cho nên hắn liền bắt đầu xác nhận bọn hắn ta nói, vừa rồi thời điểm, ngươi hỏi ta muốn cái kia nhân sâm quả ăn, có hay không chuyện như vậy? Tiếp đó ta không cho ngươi ăn, cho nên ngươi liền đi trộm, đúng hay không? Lục Nhĩ Mi hầu nhún nhún vai, ta đúng là hỏi qua ngươi ăn nhân sâm quả sự tình, nhưng mà ngươi cùng ta nói cái này nhân sâm quả không để ta ăn, sau đó ta sẽ không ăn, như thế nào? Cái kia nhân sâm quả ta nhìn đúng là có chút hiếm có, nhưng mà ta liền xem như ta hiếm có cái này nhân sâm quả, vậy ngươi quả không còn cũng không thể nói ta ăn trộm à? Đây có phải hay không là có chút quá không giảng đạo lý? Minh Nguyệt nhất thời nghẹn lời, hắn cư nhiên bị cái này con khỉ mắng không biết như thế nào nói đi xuống, lẽ ra cái này con khỉ nói giống như cũng không có sai, nhưng mà chỉ nói là không tệ mà thôi. Cái này quả rõ ràng chính là ngươi cái này con khỉ cho ăn trộm, ngươi lại còn không thừa nhận, ta toàn bộ ngươi sớm làm thừa nhận tốt hơn. Minh Nguyệt nói nhất định chính là ngươi ăn trộm quả. Huyền Trang nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn không biết trong lúc này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu lại còn hỏi cái này tiểu tiên đồng đòi hỏi qua nhân sâm quả, nếu như hắn thật sự vì cái này tiểu tiên đồng đòi hỏi hơn người nhân sâm mà nói, vậy hắn bây giờ đem người nhân sâm cho ăn vụng, giống như cũng đúng là có như vậy mấy phần đạo lý, thế là hắn hỏi, "Ngộ Không, ngươi giảng lời nói thật, cái này nhân sâm quả, ngươi thật sự không có ăn vụng sao?" Nếu là đổi lại bình thường, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Huyền Trang nói chuyện với mình như vậy, cũng sớm đã nổ lên tới, dù sao cái câu hỏi này kỳ thực cũng là một loại biến tướng hoài nghi, này liền cho thấy người này là đang hoài nghi mình. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu lại chính xác làm chuyện này, cho nên nghe được Huyền Trang hỏi như vậy chính mình, căn bản cũng không có sinh khí, mà là lắc đầu nói sư phó, ta nói đều là lời nói thật, ta thật sự không có ăn vụng. Sở Phong cười không nói, bên cạnh Trấn Nguyên Tử chú ý tới Sở Phong thái độ. Kỳ thực cái này quả, liền xem như ném đi, chính hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm đâu, ném đi hai cái liền ném đi hai cái, lại nói không phải còn có 28 cái quả. Hơn nữa, cái quả này liền xem như không cho cái này Đường Tăng sư đồ ăn, hắn cũng là muốn giữ lại trên tảng cây dài, cũng không có gì cùng lắm thì. Nhưng mà nếu như là bị người đánh cắp đi, cái kia tính chất cũng không giống nhau, dạng này quả, bị người đánh cắp sau khi đi, hắn cho dù là không quan tâm quả bị trộm, vì mặt mũi nhưng cũng phải trừng phạt một phen cái kia trộm quả người. Nhưng cái kia Sở công tử nụ cười quả thực là có chút kỳ quái, Trấn Nguyên Tử thấp giọng hỏi, ta gặp công tử bật cười, có phải hay không biết cái quả này là thế nào không có? Sở Phong tự nhiên là biết đến, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không bây giờ liền thừa nhận, thế là hắn bắt đầu giả ngu, lệch ra một chút đầu. Hỏi thế nào, ta vừa rồi thời điểm không phải một mực tại đại đường cùng quán chủ nói chuyện. Vậy cái này quả ném đi, là bị ai ăn vụng, ta như thế nào lại biết đâu? Trấn Nguyên Tử nghĩ nghĩ cũng là, lại hắn đều không biết cái quả này là bị ai cho ăn vụng, kia liền càng đừng nói là tên phạm nhân này, coi như khí vận lại cao hơn, bây giờ cũng vẫn là phạm nhân một cái, làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể nghĩ biện pháp hỏi ra cái này nhân sâm quả đến cùng cái này con khỉ có hay không ăn vụng. Sở Phong cười một cái nói. Trấn Nguyên Tử nghe vậy có chút giật mình, hắn đều không biết nên như thế nào hỏi ra cái quả đến cùng này là bị ai ăn vụng. Tên phàm nhân này vậy mà có thể hỏi ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Một phàm nhân đến cùng có thể có biện pháp nào làm đến loại chuyện này? Trấn Nguyên Tử nghi ngờ trong lòng không thôi, trên mặt cũng lộ ra mấy phần không tin tới. Nhìn quán chủ cái dạng này, là không tin lời ta nói. Sở Phong thấy thế khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Trấn Nguyên Tử dừng một chút, sau đó nói xin hỏi công tử phương pháp của ngươi là cái gì? Chương 473 cùng Trấn Nguyên Tử đánh cược. Tất nhiên quán chủ cũng không tin lời ta nói, vậy tại sao còn phải hỏi ta phương pháp là cái gì? Sở Phong cũng không có trực tiếp liền nói cho Trấn Nguyên Tử chính mình nghĩ tới phương pháp là cái gì. Tất nhiên Trấn Nguyên Tử cũng không tin hắn, vậy hắn cũng không cần thiết nói nhiều như thế. Trấn Nguyên Tử bị đem một quân, hắn cười nói, Sở công tử, ta cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là ngươi nhìn, cái này con khỉ rõ ràng là rất giàu hoạt, liền chúng ta cũng không nghĩ đến biện pháp gì có thể gọi cái này con khỉ nói ra hắn có phải thật vậy hay không ăn trộm cái này nhân sâm quả, công tử ngài nghĩ biện pháp sẽ là gì chứ? Tả Hữu quán chủ cũng không tin ta, vậy ta thật sự là hết chỗ chê tất yếu. Sở Phong buông tay, hiển nhiên là không có ý định thật sự nói ra. Trấn Nguyên tử cũng không muốn đả thương giữa hai người hòa khí, bất quá nhưng lại không tin hắn, lúc này đang suy nghĩ rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương pháp để cho quan hệ giữa hai người hòa hoãn một chút, cuối cùng không đến mức chơi cứng. Cái này còn không có phát đạt đâu, liền cùng người ta sinh ra mâu thuẫn, vậy phải đợi đến sau đó nhân ra phát đạt, còn có thể nhớ kỹ hắn sao? Chỉ sợ là chỉ nhớ rõ hắn hỏng. Minh Nguyệt Hòa Thanh bánh xe gió lưu ra trận còn tại chất vấn Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng mà Lục Nhĩ Mi Hầu cắn chết, chính mình là một mực tại trong phòng ngủ tới, căn bản cũng không nói mình đi ra ăn qua nhân sâm quả, lại nhìn Hòa Thượng kia, Hòa Thượng cũng là tình thế khó xử, hắn nói mình cũng không có ăn qua, vừa có chút tin tưởng Thanh Phong Minh Nguyệt nói chuyện, lại có chút không tin mình đổ đệ nói lời, nhìn tư thế kia, ngược lại là muốn đem mình bỏ qua một bên. Trấn Nguyên Tử làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía Sở Phong cười cười, sau đó nói công tử, ngài xem, bên này bây giờ nhưng chính là một đoàn gây rối, căn bản là nói không rõ ai đúng ai sai. Ngươi xác định ngươi có thể sử dụng phương pháp của mình tuân đi ra cái này con khỉ thật sự có chưa từng ăn qua cái này nhân sâm quả sao? Nhìn một chút, quan chủ, ngươi bây giờ vẫn là chưa tin ta, vậy ta thật là cũng không có cái gì có thể nói, ngược lại ta lời nói phóng nơi này, ta là có thể hỏi ra cái này con khỉ đến cùng có hay không ăn qua nhân sâm quả, ngài đến cùng có tin hay không? Sở Phong cái kia tư thế, giống như cũng chỉ chờ lấy Trấn Nguyên Tử nói mình đến cùng là tin tưởng vẫn là không tin. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ, ngược lại chuyện bây giờ cũng đã là chơi cứng, Tả Hữu mặc kệ cái nhân sâm quả này là ai ăn. Hắn cùng cái này Đường Tăng giữa thầy trò quan hệ đã là gây rất căng cứng rắn, nếu là dạng này, vậy hắn còn thật sự không quan tâm đem cái này sự tình cho gây càng thêm cứng ngắc, thế là hắn nói tất nhiên công tử có phương pháp, vậy không bằng liền thử xem công tử phương pháp, xem có phải hay không như công tử nói tới phương pháp này có hiệu quả như thế, chỉ cần hỏi một chút. Liền thật sự có thể hỏi ra cái nhân sâm quả đến cùng này là bị ai ăn vậy cũng không có đơn giản như vậy. Sở Phong nói không bằng, quan chủ đại nhân, chúng ta có cần phải tới đánh một cái đánh cược, nhìn ta một chút có phải thật vậy hay không có thể đoán được chuyện này là ai làm. Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới công tử này lại còn muốn cầm cái này tới cùng chính mình đánh cược, vậy xem ra hắn thật sự đã tính trước, hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, liền hỏi, công tử nói đánh cược, muốn làm sao đánh, là như vậy, ta gần nhất tại chơi đùa đang ăn dược, nhìn thấy cái nhân sâm quả này thật sự rất kỳ lạ, muốn xem thử một chút cái này nhân sâm quả có thể hay không luyện thành đang ăn dược, nhưng mà trực tiếp hỏi quán chủ muốn không quá thỏa đáng, ta vốn là đem cái này ý niệm đều hủy bỏ, không nghĩ tới lại còn đâu qua gặp phải chuyện như vậy. Sở Phong đầu tiên là đem tại sao mình muốn đánh cược nguyên nhân cùng Trấn Nguyên Tử nói rõ. Lấy cho hắn biết chính mình đối với cái này nhân sâm quả mục tiêu không có nặng như vậy, tiếp đó hắn còn nói ta muốn theo quán chủ đánh cược, nếu như ta thắng cuộc, quán chủ có thể hay không đem cái này trên cây nhân sâm quả đều cho ta, ta muốn cầm lấy cái này trở về luyện đan. Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới công tử này khẩu khí đã vậy còn quá lớn, đánh cược muốn hắn quả nhân sâm thì cũng thôi đi, vậy mà thoáng cái liền phải đem hắn trái trên cây toàn bộ đều cấp cho mình, thật đúng là có đủ lòng tham. Sở Phong cũng không nóng nảy, hắn chậm rãi chờ lấy Trấn Nguyên Tử đáp lại. Cái này Trấn Nguyên Tử, tâm cao khí ngạo, còn là một cái không chịu thua tính tình, nếu ai cùng hắn cứng ngắc lấy tới, hắn có thể trực tiếp cùng người vừa mới dậy loại kia. Bây giờ chính mình dùng cái này cùng Trấn Nguyên Tử đánh cược, vậy cái này Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ đồng ý, liền không nói hắn có thật lòng không muốn đánh cược, liền nói cái này không chịu thua nhiệt tình, hắn cũng nhất định sẽ đồng ý chính mình thuyết pháp. Quả nhiên, chỉ chờ trong chốc lát, cái kia Trấn Nguyên Tử thật sự gật đầu đáp ứng chuyện này. Đi, nhưng mà công tử ngươi cần phải nhớ kỹ, ta cái này quả, thế nhưng là 9000 năm mới có thể giải quen, bây giờ ngài mới mở miệng, vậy mà liền muốn ta cái này trên cây toàn bộ quả, vậy cái này tiền đặt cược cũng thật sự là có chút lớn, đã ngươi cùng ta cá lớn như thế, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta với ngươi cũng đánh cược một cái lớn. Trấn Nguyên Tử nghĩ nghĩ, Tả Hữu, hắn chắc chắn là không thể thua thiệt. Sở Phong không hề nghĩ ngợi, đáp ứng Trấn Nguyên Tử sự tình, thậm chí còn không có chờ hắn nói ra hắn tiền đánh cược là cái gì liền trực tiếp đáp ứng. Nguyên bản, cái này nhìn như là tiền đặt cược, kỳ thực chân chính đánh cược chỉ có Trấn Nguyên Tử một người, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu an vụng nhân sâm quả đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, căn bản cũng không cần hắn đi đoán. Trấn Nguyên Tử bị Sở Phong sảng khoái như vậy đáp ứng cho kinh ngạc đến, hắn dừng lại một hồi, tiếp đó mới nói, công tử, chuyện này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta còn chưa nói ta muốn đánh cược gì đâu, ngươi này liền đáp ứng. Có phải hay không có chút quá qua loa à, nguyên bản tiền đặt cuộc như vậy chính là ta trước tiên nhắc tới, quán chủ ngươi cứ sách là dạng gì điều kiện, ngược lại à, ta cũng liền đem lời nói cho liệu ở chỗ này, trận này tiền đặt cược ta là chắc chắn sẽ không thua. Sở Phong một mặt tình thế bắt buộc bộ dáng. Trấn Nguyên Tử hơi kém đều muốn bị người này tình thế bắt buộc nụ cười cho kinh ngạc đến, hắn đến cùng là nơi nào tới tự tin cảm thấy mình nhất định sẽ thắng, chính mình còn cái gì cũng không có nói đâu. Bất quá kinh ngạc là kinh ngạc, nên nói sự tình vẫn phải nói, Trấn Nguyên Tử vừa cảm thụ người này cường đại khí vận, vừa nói, công tử, vậy nếu như ta thắng, ngươi liền đem trên người ngươi khí vận toàn bộ đều giao cho ta, ngươi nhìn dạng này được hay không? Khí vận. Sở Phong vừa nói một bên nhìn trái phải, giống như hắn thật sự không biết cái vận khí này rốt cuộc là thứ gì. Trấn Nguyên Tử mặc dù là muốn trên người hắn khí vận, thế nhưng là không định giấu giếm hắn chuyện này, hắn nói cái vận khí này tên như ý nghĩa, chính là khí vận của ngươi, khí vận người tốt, một đời trôi chảy, thậm chí nói không chừng về sau còn có thể thành tiên thành Phật, trên người ngươi khí vận cùng cường đại, cho nên, công tử ngươi thật muốn cầm chuyện này cùng ta trao đổi sao? Cho dù là quán chủ cùng ta giải thích, ta cũng không phải rất rõ ràng cái vận khí này rốt cuộc là thứ gì. Sở Phong cười cười, ta chỉ nhìn tứ thư ngũ kinh cùng luyện đan các loại sách, những thứ khác ta đều không thể nào cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không biết quán chủ ngươi nói là cái gì, bất quá nếu là đánh cược, vậy ta chắc chắn sự hội đồng ý quán chủ ngài đề nghị, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta ta nhất định sẽ thắng. Chương 474 dẫn dụ Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra sự thật. Trấn Nguyên Tử vẫn là rất thưởng thức người này tự tin, càng nhiều hơn chính là, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn đều chuyện không có cách nào khác, người này là làm sao làm được. Sở Phong cười cười, hướng về phía còn tại cãi và Minh Nguyệt Thanh Phong cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói, không nên bởi vì cái này việc nhỏ cãi vã nữa, một cái nhân sâm quả mà thôi, căn bản cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Thanh Phong Minh Nguyệt dù cho là rất thưởng thức người này, nhưng dù sao thưởng thức là thưởng thức, hắn không phải bọn hắn sư tôn, có chuyện gì, bọn hắn vẫn sẽ nghe chính mình sư tôn lời nói. Thanh Phong quay đầu liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Tử, nhận được bên kia nhẹ nhàng sau khi gật đầu, tiếp nhận được tin tức, hắn hơi kéo một chút trang sáng ống tay áo, cho hắn truyền lại tin tức. Minh Nguyệt cũng là rất nhanh tiếp thu được tin tức, hai người dù sao cũng là hai huynh đệ cái, lại cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, ăn ý cái gì, vậy căn bản cũng không đang nói phía dưới. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù không biết đây là người nào, cũng không biết hắn có phải hay không cái này trong quán người, chỉ là nghe thấy Thanh Phong Minh Nguyệt hô người này công tử, thế là hắn cũng đi theo Thanh Phong Minh Nguyệt gọi hắn công tử. Đa tạ công tử giải vây rồi, bằng không thì chuyện này còn không biết muốn ồn ào thời gian bao lâu đâu. Lục Nhĩ Mi Hầu nội tâm may mắn không thôi, có cái kẻ ngu thay mình giải vây, hơn nữa kẻ ngu này còn là một cái nói chuyện có phân lượng đồ đần, ai đây nghe xong không cao hứng. Sở Phong mở lấy tiếng lòng, Lục Nhĩ Mi Hầu nói thầm hắn lời nói hắn cũng nghe đến, vốn là dự định muốn giáo hơn hắn, nhưng mà dù sao cũng là nhân sâm quả trọng yếu, cho nên hắn cũng không có ở trên chuyện này xoắn xuýt. Tiểu sư phó, chính là một cái quả mà thôi, vô luận là ăn vẫn là không ăn, kỳ thực đều không tính là cái gì, cũng liền hai đứa bé đắn đo chuyện này, muốn ta nói đó căn bản không tính là cái gì. Sở Phong vừa cười vừa nói. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy ở trên loại chi tiết này chính mình hay là muốn hảo hảo mà chấp nhận một chút, thế là hắn nói đa tạ vị công tử này giải vây, bất quá ta đúng là không có ăn cái này quả, không ăn liền không có ăn đi, cái quả này vừa chua lại chát, cũng chính xác không có gì ăn đâu. Sở Phong làm một bộ vật này đúng là rất khó ăn dáng vẻ nói. Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì vừa mới nuối lòng cảnh giác, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hơi kém liền muốn giảng giải cái này quả không phải chua là ngọt, bất quá cũng may hắn thu lại thế là mang theo cảnh giác nhìn xem công tử này, nhìn như là tới giúp mình giải vây, kỳ thực là thăm dò chính mình tới phải không, thì ra cái quả này là chua, cái kia còn tốt ta không ăn, ta tối ăn không được chua cũng đúng, bất quá mỗi cái quả cũng không giống nhau, ta ăn cái kia là rất khó. Ăn, ngươi ăn cái kia như thế nào, ăn ngon không? Sở Phong thuận miệng hỏi. Ăn ngon. Lục Nhĩ Mi Hầu vô ý thức đáp. Lục Nhĩ Mi Hầu giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ thấy Sở Phong cười nhìn về phía hắn. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình tựa như là nói ra cái gì không được, đang muốn giảng giải, nhưng mà Minh Nguyệt Thanh Phong đã bắt đầu cở trách hắn đứng lên. "Tốt à, ngươi người này cũng là thật sự sẽ trang, vừa rồi ngươi không phải một mực nói mình không ăn sao? Ngươi tất nhiên không ăn, như thế nào lại biết cái quả này là ăn ngon vẫn là khó ăn?" Lục Nhĩ Mi Hầu nói chuyện với người này thời điểm, chỉ là để phòng hắn phía trước một câu, cũng không nghĩ đến người này nói chuyện với mình, khắp nơi cũng là cả bẫy, nhưng mà vẹn vẹn chỉ bằng lấy một câu nói giống như để cho hắn thừa nhận, đó là căn bản không có khả năng sự tình, thế là Lục Nhĩ Mi Hầu cổ quét ngang, nói, "Bất quá là không cẩn thận nói sai." Không cần thiết một mực tại trên loại chuyện nhỏ này mặt dây dưa à, ta nói không ăn chính là không ăn. Bất quá bây giờ tất cả mọi người đã không tin hắn, ngay cả Huyền Trang cũng là tức giận mặt đỏ dần, hắn cũng là nghĩ tới, những người này là không phải oan uổng đồ đệ của mình, nhưng là không nghĩ đến, cái này nhân sâm quả, thật sự chính là đồ đệ của hắn ăn. Ngộ không, ngươi không phải cùng vi sư nói, ngươi không có ăn vụng cái này nhân sâm quả sao, bây giờ lại là chuyện gì xảy ra, ngươi lại còn nói dối, ngộ không, ngươi thật sự là quá mức. Huyền Trang cũng là vô cùng tức giận, nếu không phải là hắn đồ nhi ăn trộm cái kia nhân sâm quả, hắn cũng không đến nỗi như thế bị người nhục nhã. Hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như thế nhục nhã qua, tên đồ nhi này làm, thực sự quá phận. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ một tiếng, ngược lại ta là đã nhìn ra, sư phó ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng ta, ta nói, ta cũng không có ăn vụng cái này nhân sâm quả, ngươi không tin, như thế nào bọn hắn nói ta ăn nhân sâm quả, ngươi ngược lại liền tin. Sở Phong cười đến tiểu sư phó, có một chút ngươi có thể hiểu lầm, nói ăn nhân sâm quả, cũng không phải chúng ta, là chính ngươi à. Đó cũng là ngươi cố ý dẫn dụ ta gọi ta nói sai lời nói, nếu không phải là ngươi, ta căn bản liền sẽ không nói ra ta ăn qua nhân sâm quả loại lời này. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ vào Sở Phong, hắn bây giờ cũng định vò đã mẹ không sợ rơi, chỉ cần cắn chết không hé miệng, liền nói chính mình cũng không có ăn vụng nhân sâm quả, bọn hắn cũng không thể bắt hắn như thế nào. Sở Phong nhìn xem trên cây kia nhân sâm quả, thở dài cũng thực sự là đáng tiếc, cái quả này lớn nhiều năm như vậy mới có thể thành thục, ngươi ăn liền xem như, còn muốn ăn vụng nhân ra nhiều như vậy, cũng thật sự là quá ích kỷ một chút, ngươi ngậm máu phun người, ta rõ ràng cũng chỉ ăn một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, chính mình lại ngây ngẩn cả người. Nếu nói vừa rồi thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng giả bộ một chút, nói mình căn bản là chưa từng ăn qua nhân sâm quả. Bây giờ chính xác một chút cũng không thể, hắn đã thừa nhận rõ ràng như vậy, bây giờ liền xem như lại không thừa nhận, cũng không có biện pháp. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, chính là ngươi ăn nhân sâm quả, còn không thừa nhận, bây giờ tốt đi, chính mình cũng thừa nhận, hòa thượng kia, ngươi nhìn, đồ đệ ngươi cũng đã thừa nhận mình ăn nhân sâm quả, ngươi cũng sắp chút thừa nhận à. Huyền Trang không nghĩ tới đều vào lúc này, vẫn còn có công việc mình làm, hắn lắc đầu tiểu tiên đồng, ta cũng không có ăn nhâm sâm thứ ai trên cây này thiếu đi hai cái quả, đồ đệ ngươi chính mình cũng thừa nhận, hắn ăn một cái kia một cái khác đâu, cũng không thể cứ như vậy hư không tiêu thất đi. Minh Nguyệt nhìn về phía Huyền Trang, nội tâm của hắn đã đem Huyền Trang tưởng tượng trở thành người dối trá. Ta không phải là ta không có, Tiểu Thiên Đồng, Bần Tăng là người xuất gia không nói dối, ta thật sự không có ăn cái này nhân sâm quả, Bần Tăng nhìn thấy là thứ này đã cảm thấy sợ, như thế nào có thể sẽ ăn cái này đâu. Huyền Trang vội vàng nói, phải không, ta nhìn ngươi là trước mặt người khác sợ người sau thèm hoàng à, chỉ như vậy một cái quả, ta thật sự nghĩ không hiểu rồi, vì cái gì cho lúc trước ngươi ăn thời điểm, ngươi không ăn, kết quả hiện tại thế nào, vậy mà liên hợp lấy đồ đệ của mình vụng trộm ăn, trộm được chính là so cho hương, có phải hay không a? Minh Nguyệt rêu cợt nói. Huyền Trang trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng của hắn có hỏa, thế là cũng chỉ có thể đem cái này hỏa vung đến đồ đệ của mình trên thân, nếu không phải là hắn làm ra loại này lên không nổi thai diện sự tình, hắn cũng không đến nỗi dạng này bị người chỉ vào cái mũi mắng, nghiệt đồ, còn không quỳ xuống. Huyền Trang hướng Lục Nhĩ Mi Hầu nói, tự ngươi nói, cái này quả, ngươi đến cùng ăn mấy cái? Chương 475 Lục Nhĩ Mi Hầu muốn đốn cây. Nghiệt đồ, ngươi ăn trộm nhân sâm quả, lại còn muốn cho vi sư định tội, đã ngươi ngang bướng như thế, vậy cũng đừng trách ta niệm kim cô chú. Huyền Trang nói, niệm lên kim cô chú. Cái kim cô này là từ nhận lấy cái này con khỉ làm đồ đệ thời điểm, Quan Âm Bồ Tát liền để hắn cho cái này con khỉ mang tới, bảo là muốn đợi đến cái này con khỉ không nghe dạy dỗ thời điểm liền niệm, nhưng mà dọc theo con đường này đi tới, cái này con khỉ vẫn là thật nghe lời nói, cho nên Huyền Trang một mực cũng không hề dùng bên trên cái này kim cô chú, nguyên lai tưởng rằng chuyện này đã cứ như vậy, thật là không có nghĩ đến bây giờ vẫn còn có thể dùng tới cái này kim cô chú cơ hội. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là lần thứ nhất kiến thức đến cái này kim cô chú lợi hại, thật là không có nghĩ đến, cái này kim cô chú độc, cả người đầu đau muốn nước, cái kia nguyên lai trở trên đầu kim cô, giống như muốn đem chính mình cả đầu đều cho cắt đứt, Lục Nhĩ Mi Hầu nhức đầu không được, thế là bắt đầu cùng Huyền Trang cầu xin tha thứ, sư phó ngài biệt niệm, đầu của ta đau quá, biệt niệm, a bốn. Huyền Trang niệm một hồi, tiếp đó dừng lại, hỏi Nghiệt Đồ, ngươi mau mau cùng quán chủ nói thật, hai cái nhân sâm quả có phải hay không đều gọi ngươi ăn? Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng cảm nhận được trên đầu mình kim cô không còn động, hắn thở dài một hơi, nhưng mà cái này nhân sâm quả, hắn thật sự chỉ ăn một cái, thế là hắn lắc đầu nói, ta nói sư phó, ta cũng chỉ ăn một cái nhân sâm quả, không có ăn hai cái Nghiệt Đồ, đều vào lúc này, ngươi vẫn là không thừa nhận phải không? Huyền Trang thế là lại bắt đầu niệm kim cô chú. A ba, sư phó, biệt niệm, ta thật sự chỉ ăn một cái nhân sâm quả, không có ăn thứ hai cái. Lục Nhĩ Mi Hầu che lấy đầu trên mặt đất lăn lộn Nghiệt Đồ, ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền một mực niệm cái này kim cô chú, một mực niệm đến ngươi thừa nhận mới thôi. Huyền Trang một vừa niệm rẻ chừng quân chú vừa nói. Sở Phong nhìn xem bên kia nháo đằng hai sư đồ, cười nói, chiếu cái này niệm pháp, coi như cái con khỉ này thật sự không ăn, cũng sẽ bị buộc thừa nhận. Nay cũng đúng là thật sự, dù sao bên kia Huyền Trang cũng đã nói, nếu như hắn không thừa nhận mà nói, vẫn niệm đến hắn thừa nhận mới thôi, nhưng như vậy, trừ phi là cái này con khỉ ý chí lực thật sự là kiên định, bằng không mà nói, rất có thể coi như hắn thật sự không có ăn nhân sâm quả, cũng sẽ bị buộc thừa nhận nói mình đúng là ăn nhân sâm quả. Quả nhiên, chờ trong chốc lát sau đó, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu cầu xin tha thứ sư phó, ngài đừng niệm, ta thừa nhận. Ta thừa nhận ta ăn thứ hai cái quả. Huyền Trang nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu thừa nhận sau đó mới dừng lại niệm kim cô chú, sau đó hắn cùng cái kia Minh Nguyệt Thanh Phong cùng Trấn Nguyên Tử nói, các vị, đồ nhi của ta đã thừa nhận đúng là hắn ăn hai cái nhân sâm quả, muốn làm sao xử trí, toàn bằng các vị định đoạt. Lục Nhĩ Mi Hầu thở hổn hển, ánh mắt của hắn đỏ lên, không biết là vừa mới đường tăng niệm kim cô chú thời điểm đau hay là như thế nào, ngược lại xem xét đã là tiếp cận lại của hình thái, nhưng mà tại chỗ, ngoại trừ Sở Phong cũng không có chú ý tới. Minh Nguyệt hừ lạnh nói, sớm thừa nhận liền tốt, cũng không biết ngươi đến cùng đang kiên trì cái gì. Thanh Phong ngược lại là không nói gì, chỉ là hướng về Trấn Nguyên Tử chắp tay, sư tôn, cái con khỉ này đã là thừa nhận hắn ăn nhân sâm quả, ngài xem, ngài muốn làm sao xử trí hắn? Trấn Nguyên Tử sờ lên râu ria, hắn xem trước hướng Sở Phong, Sở công tử, ngài cảm thấy thế nào? Đây là quán chủ ngài trong quán mặt sự tình, ta liền không thật nhiều làm định đoạn, đều xem quán chủ chính ngài dự định. Sở Phong cười cự tuyệt. Sở công tử hà tất nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì ngài, sợ là chúng ta cũng không thể trực tiếp liền kêu cái này con khỉ thừa nhận là hắn ăn nhân sâm quả, cho nên muốn làm sao xử trí hắn, Sở công tử không ngại cho chúng ta một chút đề nghị. Trấn Nguyên Tử hỏi, kỳ thực nói thật với ngươi, ta cái này quan mở mấy năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dám ăn vụng cái này nhân sâm quả, cái này con khỉ là người đầu tiên. Nghe được Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Huyền Trang càng là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chính mình quản giáo đồ đệ không có để ý dạy tốt là chuyện của hắn, thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực hướng về Trấn Nguyên Tử nói, bần tăng không có để ý dạy tốt đồ đệ của mình, là bần tăng sai lầm, ngài muốn làm sao xử trí hắn đều đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem cái kia Huyền Trang, trong lòng cũng là có chút phẫn hận, hòa thượng này vậy mà dùng phương pháp như vậy bức bách hắn thừa nhận, hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nếu không phải vì có thể thành Phật, hắn mới không muốn đi theo như thế một cái lại chụp lại người nhát gan hòa thượng cùng đi, dọc theo con đường này, giúp mình hắn nhiều như vậy, hắn không biết cảm ơn, ngược lại cảm thấy chuyện này là phải làm, điều này cũng coi như, còn luôn trước mặt mình bảy cái gì sư phó giá đỡ, cái này thành Phật chi lộ nếu là đi theo một người như vậy, hắn còn không bằng tự mình tu luyện đâu. Lục Nhĩ Mi Hầu là càng nghĩ càng giận, trông thấy Huyền Trang cũng sinh khí, trông thấy Thanh Phong Minh Nguyệt cũng sinh khí, nhìn thấy Trấn Nguyên Tử cùng Sở Phong tức giận hơn. Trấn Nguyên Tử cùng Sở Phong còn tại đằng kia vừa nói muốn làm sao trừng phạt hắn, hai người nói đến đây loại lời nói, sắc mặt lạnh nhạt không được. Đơn giản giống như chỉ là tại nói buổi tối muốn ăn cái gì cơm. Cái này quán chủ, mở lấy lớn như thế quan, liền một cái quả cũng không nỡ gọi người ăn, vậy hắn mở cái gì quan, trực tiếp đi bán quả tính toán, bất quá cái quả này, tất nhiên bọn hắn như thế oan uổng chính mình. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm vũ khí của mình quay người, hướng về cái kia nhân sâm quả thụ đi. Sở Phong còn đang cùng Trấn Nguyên Tử nói chuyện, ngẩng đầu một cái, trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu không thấy, nôn ngữ một trận, tiếp đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn cùng Trấn Nguyên Tử nói, quán chủ, nhanh hướng về nhân sâm quả quả thụ bên kia đi thôi. Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Sở Phong nói lời là có ý gì, còn cười nói, thế nào, nhân sâm quả thụ thế nào? Con khỉ kia không thấy, ta hoài nghi, hắn là chuẩn bị hướng cây này tiết hận, ngươi nhanh ngăn lại hắn, bằng không thì nhân sâm quả thụ khó giữ được. Sở Phong nói. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu, quả nhiên là nhìn thấy con khỉ kia không thấy, hắn gọi Thanh Phong Minh Nguyệt đi đến nhân sâm quả thụ cái kia vừa đi. Thanh Phong Minh Nguyệt đi theo Trấn Nguyên Tử cùng Sở Phong đi đến cái kia vừa đi, bọn hắn dùng đến pháp thuật, trong nháy mắt công phu, liền đã đến nhân sâm quả thụ phía dưới, quả nhiên là thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu xách theo đao chuẩn bị đi đốn cây. Trấn Nguyên Tử sử dụng pháp thuật nắm Lục Nhĩ Mi Hầu tay, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, muốn vào cái gì? Ngược lại các ngươi cái này quả mọc ra cũng không phải gọi người ăn, vậy không bằng ta bây giờ chém. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Nghiệt đồ, thừa dịp vi sư còn không có niệm kim cô chú, ngươi nhanh chóng thu tay lại. Huyền Trang ở phía sau chạy đến, nhìn thấy tình huống như vậy, khí đạo. Ta trước đây thời điểm đã nói, ta cũng chỉ ăn một cái quả, ngươi không tin ta, còn buộc ta thừa nhận ta ăn hai quả nhân sâm quả, ngươi dạng này hòa thượng, tính là gì hòa thượng? Lục Nhĩ Mi Hầu trông thấy Huyền Trang tới, cũng là vô cùng tức giận. Hai vị tiên đồng đã nói, cái này trên cây thiếu đi hai quả quả, đây không phải ngươi ăn, thì là ai ăn? Huyền Trang cảm thấy mình hoài nghi hắn hoài nghi rất hợp lý, hắn nhưng cũng trộm một quả, cái kia liền sẽ trộm viên thứ hai. Ta nói, ta không có ăn trên dưới hai quả, các ngươi cũng không tin ta, ta bây giờ liền phải đem cái này cây chém, ngược lại đều chớ ăn. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, muốn tránh thoát Trấn Nguyên Tử gò bó. Chương 476 Trấn Nguyên Tử trừng phạt thủ đoạn. Trấn Nguyên Tử nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu cái dạng kia, sử xuất tuyệt kỹ của mình, tụ lý càn khôn, trực tiếp liền đem cái này Lục Nhĩ Mi Hầu bao phủ lại. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu vừa muốn giơ lên vũ khí của mình đi đốn cây, bất thình lình, đột nhiên đến một cái địa phương âm u, hắn nhìn bốn phía nhìn, phát hiện nơi này không có gì cả, lại không luận dùng dạng gì biện pháp đều không thể tránh thoát, trong lúc nhất thời gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai. Huyền Trang vừa muốn niệm kim cô chú, đột nhiên nhìn thấy đồ đệ của mình không thấy, trong lúc nhất thời cũng có chút kỳ quái, rõ ràng vừa rồi thời điểm đồ đệ của mình chính ở đằng kia đứng, như thế nào thời gian một cái nháy mắt, người liền không có đâu. Huyền Trang không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Trấn Nguyên Tử thần sắc, hắn có chút hiểu rồi, hẳn là cái này quán chủ đem hắn đồ đệ bắt. Xin hỏi quán chủ, đồ nhi của ta là ngươi bắt sao? Huyền Trang hỏi. Trước kia cái này tụ lý cản khôn Trấn Nguyên Tử cũng là khinh thường hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu đánh tới, nhưng mà hắn lại muốn chém hắn nhân sâm quả thụ, cái này Trấn Nguyên Tử liền thật sự là không chịu được nổi, thế là liền hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu dùng đến chiêu thức của hắn. Ngươi hòa thượng này thật sự chính là quản giáo không tốt đồ nhi, đã như vậy, tên đồ đệ này ta nhìn ngươi cũng không cần quản giáo, trực tiếp liền để hắn tại ta cái này tụ lý càn khôn đợi cho chết đi. Trấn Nguyên Tử nói. Huyền Trang ban đầu thời điểm nói rồi để bọn hắn trừng phạt chính mình tên đồ đệ này, nhưng mà hắn cũng không nói để cho bọn hắn trực tiếp đem hắn đồ đệ bắt không thả à, hắn cũng liền như thế một cái đồ nhi, vẫn là Quan Âm Bồ Tát gọi hắn thu đồ đệ, dùng để bảo hộ hắn đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, vậy cái này dọc theo đường đi nhiều nguy hiểm như vậy, nếu như không có đồ đệ, hắn làm như thế nào qua? Quan chủ, tên đồ đệ này là Quan Âm Bồ Tát để cho ta thu đồ, bảo đảm ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, quán chủ sinh khi hắn ăn trộm nhân sâm quả, trực tiếp đánh hắn một trận liền có thể, nhưng mà ngươi cái này trực tiếp đem hắn cho bắt lại, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng a? Huyền Trang nói. Trấn Nguyên Tử lại là đã hiểu Huyền Trang lời này bên trong ý tứ, hắn híp mắt nhìn về phía Huyền Trang Đường Tam Tạng, ngươi cùng ta nói cái này là muốn cầm Quan Âm đại sĩ tới dọa ta sao? Bần tăng không dám. Huyền Trang chắp tay trước ngực làm không người chào, tiếp đó lại nói bất quá bần tăng nói lời câu câu là thật, cho nên quán chủ còn xin tạo thuận lợi, đem ta cái kia đồ đệ đem thả ra đi, dù cho hắn có muôn vàn không phải, ta cái này làm sư phó cũng khó từ tội lỗi, ta cũng phải cố gắng mà quản giáo hắn một chút, quán chủ không ngại, cũng trừng phạt ta một chút đi. Huyền Trang cũng không phải là một ngu, hắn biết cái này quán chủ nhất định sẽ không thật sự trừng phạt chính mình, hắn bây giờ là cầm Quan Âm Bồ Tát đi chung với mình ý hiệp ở cái này quán chủ. Ngược lại hắn cũng chỉ có như thế một cái đồ đệ, dọc theo đường đi sẽ gặp phải nhiều như vậy yêu quái, bằng vào một mình hắn, chắc chắn cũng đi không đến Tây Thiên, hắn tên đồ đệ này chắc chắn là muốn đi theo hắn cùng nhau, nếu như đồ đệ không đi, vậy hắn cái này làm sư phó, chắc chắn cũng là không thể đi, huống hồ Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bất quá chính là ăn trộm hai cái nhân sâm quả, bởi vì hai cái này nhân sâm quả, cái này quán chủ lại muốn lấy đồ đệ hắn tính mệnh làm trừng phạt, có phần cũng có chút quá nặng đi. Trấn Nguyên Tử có chút tức giận, nếu nói vừa rồi thời điểm hắn còn không có gì cảm giác, bây giờ chính là đã xác nhận, hòa thượng này thật sự đang uy hiếp tờ chính mình, hắn lòng can đảm cũng thật sự là quá lớn, cũng dám uy hiếp tờ hắn, chỉ sợ là thật sự không biết chữ chết là thế nào với ta. Cái kia Huyền Trang đứng chính là không kiêu ngạo không tự ti, liền đợi đến Trấn Nguyên Tử trả lời, nhìn thấy dạng này Huyền Trang, Trấn Nguyên Tử thật sự hết sức tức giận, không riêng gì sinh khí hòa thượng này dám uy hiếp tờ hắn, còn tức giận, hắn thật sự không thể làm gì được hòa thượng này. Nếu nói hòa thượng này đúng là không đủ gây sợ, nhưng hắn sau lưng thực lực chính xác không đơn giản, sau lưng của hắn chính là thiên giới cùng Phật môn, nếu là hắn thật sự ở đây đem cái này hòa thượng giết đi, đến lúc đó Phật môn cùng thiên giới đều biết tìm tới hắn, tuy nói không đến mức gọi hắn đền mạng, nhưng mà cũng đúng là một chuyện rất phiền phức. Nhưng đều bị người như thế cho uy hiếp tờ, nếu như hắn không làm chút gì, chính mình chẳng phải là rất mất mặt. Trấn Nguyên Tử hướng về phía Huyền Trang lại sử dụng tuyệt chiêu của mình, tụ lý càn khôn, liền phải đem Huyền Trang cho thu vào đi, bị Sở Phong cản lại. Quan chủ đừng nóng giận, ngươi nếu là thật sự đem cái này hòa thượng bắt lại, sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng. Sở Phong nói hắn nói muốn hướng Tây Thiên thủ kinh, vậy hắn sau lưng chắc chắn là có thể chống đỡ lấy hắn đến người Tây Du, huống hồ đồ đệ của hắn cũng bất quá chính là ăn hai cái nhân sâm quả, mặc dù hắn suy nghĩ muốn đem cây chém, nhưng mà dù sao không có làm đến không phải sao, nếu như ngươi bây giờ thật muốn đem cái này hòa thượng bắt, ta cảm thấy không phải rất lý trí cách làm. Trấn Nguyên Tử vừa mới đúng là đang bực bội, hắn nghe xong Sở Phong lời nói, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chính xác, vẹn vẹn chính là bị uy hiếp ở hai câu nói liền phải đem người bắt, cũng quả thật có chút không quá thỏa đáng cùng nhỏ nói thành to, mặc dù hắn là không sợ Quan Âm đại sĩ, nhưng mà nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này đem sư đồ hai cái đều bắt, chính xác chính là nhỏ nói thành to. Sở công tử nói có đạo lý, là ta cân nhắc sự tình suy tính không quá chu đáo, chỉ lo chính mình sinh khí, những thứ khác cái gì cũng không có nghĩ, ngươi nói là, nếu là thật đem cái này hòa thượng bắt mà nói, sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng. Trấn Nguyên Tử cảm kích hướng Sở Phong cười cười. Hai người nói chuyện dùng thanh âm không lớn, cho nên Huyền Trang cũng không biết hai người nói là nói cái gì. Trấn Nguyên Tử bình phục một chút khí tức của mình, tiếp đó nhìn về phía Huyền Trang là như vậy, ngươi lại ở đây ở vài ngày a, đồ đệ ngươi ăn ta nhân sâm quả, vậy khẳng định là muốn thu đến trừng phạt, liền để hắn tại ta cái này trong túi càn khôn nghỉ ngơi mấy ngày tỉnh lại một chút, chờ ta khí bất giận, ta tự nhiên là đem hắn cho phong xuất. Làm sai chuyện, chính là muốn thu đến trừng phạt, Huyền Trang chí gật đầu, không, có lại nói cái gì. Chỉ là Huyền Trang liên tiếp ở cái địa phương này chờ đợi 5-6 ngày, cũng không gặp cái này quán chủ có một chút muốn đem đồ đệ của hắn đem thả đi ra ngoài ý nghĩ, lại thêm bởi vì lúc trước uy hiểm tờ chuyện của hắn, cái này quán chủ đối với hắn cũng không phải rất chào đón, bình thường cũng không đi gặp hắn, cũng không chịu hắn đi nói chuyện, liền để chính hắn một mực tại trong phòng đợi, bất quá phương diện ăn uống cũng không có bạc đãi hắn. Lúc mấy ngày trước Huyền Trang còn có thể trong phòng nhập kinh, lại tiếp đó chính là đứng ngồi không yên, hắn bởi vì cái gì cũng không thể chơi, cho nên lúc nào cũng có loại cảm giác chính mình là tại sống ngủ thời gian, đây quả thực là gọi hắn độ dây như năm, làm cái gì cũng không bị ràng buộc. Tại ngày thứ 7 thời điểm, Huyền Trang cuối cùng là nhịn không được, hắn hướng về Trấn Nguyên Tử lúc nào cũng ở trong hành lang đi, vừa vặn nhìn thấy Trấn Nguyên Tử, hắn đang cùng Sở Phong uống trà, hai người nói đạo giáo, rất không thoải mái. Huyền Trang bị Thanh Phong dẫn hương cái kia vừa đi, sau đó nói quán chủ, bây giờ đã qua 7 ngày, đồ nhi của ta, có phải hay không nên phong xuất? Ta biết quán chủ mất đi nhân sâm quả cũng là một chuyện rất trọng yếu, nhưng mà cái này thỉnh kinh không thể trì hoãn, không bằng quán chủ trước tiên đem đồ đệ của ta phong xuất, đợi cho chúng ta đi Tây Thiên thỉnh kinh trở về, ta liền cứ gọi hắn một lần nữa trở lại quán chủ bên này bị trừng phạt, quán chủ ngài nhìn có thể chứ? Chương 477 Đường Huyền Trang giáo đồ không nghiêm. Đường Tam Tạng, ta trước đây thời điểm tựa như là nói, ta muốn đem cái này con khỉ một mực quan đến ta ngồi giận thì ngưng. Trấn Nguyên Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, mặc dù bây giờ đã là đi qua 7 ngày, nhưng mà ta khí còn không có tiêu tan, tất nhiên ta còn không có ngồi giận, vậy ta bây giờ liền không thể đem hắn cho thả đi, không bằng ngươi đợi thêm mấy ngày à, đợi đến ta bất giận, ta tự nhiên là sẽ đem hắn cho phong xuất, ngươi gấp cái gì? Này làm sao có thể gọi người không nóng nảy, Huyền Trang rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết cái này quán chủ đến tột cùng lúc nào mới có thể nguôi giận, ngược lại nếu là hắn lại không đem hắn đồ đệ phóng xuất, vậy hắn cái này thỉnh kinh chi lộ chắc chắn là muốn chậm trễ. Huyền Trang thở dài, hắn nói A Di Đà Phật, quán chủ, chuyện này đúng là đồ nhi của ta làm không đúng, nhưng mà cái này được rồi, Đường Tam Tạng, ngươi còn dự định cầm Bồ Tát tới dọa ta đúng không? Trấn Nguyên Tử đánh gãy Huyền Trang mà nói, không nhịn được nói. Trấn Nguyên Tử đúng là đã đoán đúng, dù sao đây là thỉnh kinh chi lộ sự tình, là một khắc cũng không thể trì hoãn, ở đây đợi thời gian càng dài, Huyền Trang càng là sợ hãi. Nếu như đem Bồ Tát khiêng ra tới quả thật có tác dụng mà nói, hắn đích xác biết nói lần thứ hai. Quán chủ, ta cảm thấy người trưởng lão này nói quả thật có đạo lý, không bằng ngươi liền đồ nhi của hắn đem thả ra đi, hắn không phải mới vừa cũng đã nói, đợi đến hắn thỉnh kinh trở về, sau đó lại gọi hắn cho ngài bồi tội đi. Sở Phong đống nhiên nói. Bởi vì lấy Sở Phong kịp thời nói cho hắn biết cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu không thấy, Trấn Nguyên Tử mới đem chính mình cây cứu trở về, cho nên bây giờ mặc kệ là Sở Phong nói chuyện gì, nói cái gì đề nghị hắn đều sẽ nghiêm túc suy tính. Vậy được rồi, tất nhiên Sở công tử đều nói như vậy, vậy ta liền đem cái này con khỉ đem thả ra đi. Trấn Nguyên Tử nói. Huyền Trang vội vàng hướng về phía Sở Phong túi đầu đa tạ vị công tử này không có việc gì, bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi về sau nhớ kỹ nhất định muốn quản giáo tốt đồ đệ của ngươi mới là. Sở Phong nói. Công tử nói là, ta nhất định thật tốt quản giáo đồ đệ của ta, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tái phạm chuyện như vậy. Huyền Trang nói. Trấn Nguyên Tử đem túi càn khôn thả ra, đem Lục Nhĩ Mi Hầu tung ra ngoài, chờ cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu vừa ra tới, Trấn Nguyên Tử thu hồi túi càn khôn. Cũng đã nhốt ngươi nhiều ngày vài vậy, chắc hẳn ngươi cũng cần phải đàng hoàng a. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói lời nào. Nếu hỏi hắn ở bên trong tỉnh lại không có, đúng là tỉnh lại, nhưng mà tỉnh lại không phải mình làm sai chỗ nào, mà là lúc trước hắn thời điểm phải nên làm như thế nào. Huyền Trang nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn kỳ thực cũng biết, trước mấy ngày hắn dùng kim cô chú buộc Lục Nhĩ Mi Hầu thừa nhận sai lầm của mình, nhiều ngày vài vậy hắn cũng là một mực tại trong phòng nhập kinh, tình hình lúc đó hắn ở trong đầu mặt cũng qua nhiều lần, kỳ thực cũng có thể cảm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu ngay lúc đó phản ứng có chút không đúng. Chính xác à, ngược lại cũng đã thừa nhận mình trộm một cái nhân sống quả, cái kia thứ hai cái có thừa nhận hay không cũng đã là không có quan hệ gì, nhưng mà Lục Nhĩ Mi Hầu chính là không thừa nhận. Vậy nói không cho phép, thứ hai cái quả hắn đúng là không có ăn vụng. Đồ nhi, ngươi tỉnh lại lỗi của mình chỗ sao? Mặc dù biết chính mình lúc ấy làm đích xác thực là có chút qua, nhưng dù sao mình là sư phó, tóm lại là muốn lấy ra sư phó giá đỡ, cho nên Huyền giả ra miệng hỏi ra câu nói đầu tiên, vẫn là hỏi hắn biết lỗi rồi không có. Lục Nhĩ Mi Hầu hay không nói chuyện. Trấn Nguyên Tử nhìn mình trước mặt cái này con khỉ, trong lòng cũng là lẩm bẩm, không phải chứ, bất quá chỉ là đem cái này con khỉ tắt hai ngày, chẳng lẽ là đem cái này con khỉ cho quan choáng váng sao, như thế nào đi ra không nói câu nào. Gặp Lục Nhĩ Mi Hầu không nói lời nào, Huyền lắp đặt phía trước một bước, lại lên tiếng hỏi, "Đồ nhi, ngươi biết sai lầm rồi sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem Huyền Trang, đột nhiên hai mắt phiếm hồng, vũ khí trong nháy mắt xuất hiện đến trong tay của hắn, tư thế kia, tựa như là muốn đánh Huyền Trang. Huyền Trang bị dạng này Lục Nhĩ Mi Hầu dọa sợ, lập tức ngã nhào trên đất, hắn đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đem chính mình giết chết sao? Bất quá cũng may Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bất quá là liếc mắt nhìn Huyền Trang, tiếp đó quay người cầm đao hướng về Trấn Nguyên Tử trên thân chém tới. Cái này chuyển biến thật sự là quá đột ngột, nếu là lực phản ứng kém, chỉ sợ cũng thật muốn bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh cho tới. Đáng tiếc Trấn Nguyên Tử là ai, hắn là địa tiên tri tổ, còn có thể sợ như thế một cái mao đầu con khỉ không thành, càn khôn tay áo hất lên, lại là trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi Hầu bao bọc lại. Huyền Trang lúc này còn có chút chưa tình hồn, lại là cũng không tiện cùng cái kia Trấn Nguyên Tử lại nói muốn đem đồ đệ của mình đem thả đi ra ngoài lời nói. Chỉ là không nói là không nói, Huyền Trang nội tâm mười phần phiền muộn, tên đồ đệ này đến cùng là thế nào, nhất định phải đối với việc này chăm chỉ, vậy hắn còn có thể đi theo chính mình đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao? Nếu như hắn có thể đi, cái kia trên đường thời điểm, có thể hay không gặp lại sự tình gì, hắn cũng có thể xách theo đao hướng chính mình chặt tới, nhưng mà nếu như không để hắn đi theo chính mình đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường này gian khổ cũng không cần nhiều lời, còn có. Nhiều như vậy yêu quái, hắn như thế nào lại có thể tự mình một người lên đường đâu? Trấn Nguyên Tử bên kia vừa mới tiêu khí lại nổi lên, hắn híp mắt nhìn về phía Huyền Trang. Đường Tam Tạng, đây chính là ngươi dạy đi ra ngoài hảo đồ đệ, ta thả hắn ra, hắn lại còn muốn tới giết ta, cũng thực sự hơi quá đáng à, quán chủ, xin lỗi xin lỗi, đây đều là ta quản giáo không nghiêm. Huyền Trang vội vàng hướng Trấn Nguyên Tử xin lỗi. Huyền Trang còn tại hướng về phía Trấn Nguyên Tử xin lỗi, đột nhiên cảm thấy thánh quang lóe lên, chính Huyền Trang con mắt đều không mở ra được, hắn híp mắt hướng cái kia vừa nhìn, đột nhiên thấy được Quan Âm Bồ Tát, vội vàng quỳ xuống. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Sở Phong tính Quan Âm đại sĩ tại lần thứ nhất giam giữ Lục Nhĩ Mi hầu thời điểm nên tới, nhưng mà không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại dây dưa thời gian dài như vậy, cũng không biết cái này Quan Âm đại sĩ muốn đi làm gì, khả năng cao là đang quan sát ta, quan sát có phải hay không nên chính mình ra sân. Trấn Nguyên Tử trông thấy Quan Âm đại sĩ tới, hơi có chút giật mình, nhưng là lại cảm thấy hợp lý, hắn cũng không có Huyền Trang biểu hiện như vậy thành kính, mà là hướng về phía Quan Âm đại sĩ chắp tay, liền xem như hành lễ. Sở Phong cảm thấy mình bây giờ thiết lập nhân vật là cái phàm nhân, nếu là biểu hiện quá bình tĩnh giống như có chút không phải rất phù hợp hắn người thiết lập, nhưng nếu là thành kính một chút. Nhìn xem quỷ dưới đất Huyền Trang, Sở Phong suy nghĩ, tính toán, thiết lập nhân vật liền xem như sụp đổ một chút cũng có thể tìm trở về, nếu như muốn hắn giống Huyền Trang như thế biểu hiện, hắn tình nguyện sụp đổ một chút thiết lập nhân vật. Thế là Sở Phong đi theo Trấn Nguyên Tử hướng về Quan Âm đại sĩ chắp tay. Quan Âm đại sĩ nhìn xem tên phàm nhân này, hơi nghi hoặc một chút, tên phàm nhân này, thật sự chính là cái phàm nhân, từ đầu đến chân cũng là một phàm nhân, Trấn Nguyên Tử mắt cao hơn đầu, người bình thường đều coi thường, làm sao lại tìm một phàm nhân đến bên này làm khách đâu, chẳng lẽ là tên phàm nhân này có chỗ gì hơn người sao? Bất quá dưới mắt tên phàm nhân này cũng không phải trọng yếu nhất, hắn hay là muốn xử lý thật tốt một chút đằng sau Lục Nhĩ Mi hầu sự tình, thế là hắn hướng về Huyền Trang nói, Huyền Trang, ngươi dạy đồ không nghiêm, cái này ngươi nhận sao? Chương 478 Quan Âm đứng ra hóa giải ân oán. Huyền Trang cũng là biết mình giáo đồ không nghiêm, hắn dừng lại cũng không có, trực tiếp liền thừa nhận. Đệ tử Huyền Trang, nhận, là ta quản giáo đệ tử không nghiêm, mới khiến cho hắn trộm cái này quan chủ hai cái nhân sấm quả. Huyền Trang vội vàng nhận sai. Ngươi không riêng gì quản giáo không nghiêm, có một chút ngươi còn làm sai. Quan Âm đại sĩ nói đệ tử của ngươi, hắn chính xác chỉ là ăn một cái nhân sấm quả. Huyền Trang có chút không thể tin ngẩng đầu, hắn nhìn xem Quan Âm đại sĩ, hỏi, thế nhưng là Bồ Tát, hai vị kia tiểu tiên đồng nói, cái này nhân sấm quả thiếu đi hai cái, nếu như đệ tử của ta không ăn, cái kia một cái khác chạy đi nơi nào? Quan Âm đại sĩ không có trả lời Huyền Trang vấn đề, mà là từ ngọc tịnh bình bên trong cầm cành liễu hất lên, vung ra nhân sấm quả thụ phía dưới, chỉ thấy một cái nhân sấm quả từ trong đất đi ra, một lần nữa dài trở về trên cây. Huyền Trang khiếp sợ không thôi, cái quả này như thế nào từ trong đất mọc ra, mặc dù còn không biết vì cái gì, bất quá có một chút có thể xác định, vậy chính là mình đồ đệ đúng là chỉ ăn một cái nhân sấm quả. Cái này nhân sấm quả, vì cái gì lại dài trở về trên cây? Huyền Trang hỏi. Trấn Nguyên Tử mở miệng, ta cái này nhân sấm quả sợ ngũ hành, chắc hẳn cái này nhân sâm quả hẳn là đồ đệ ngươi đánh xuống sau rơi xuống đất, tiếp đó cái này nhân sâm quả tan vào trong đất, tiếp đó đã không thấy tăm hơi. Huyền Trang không nghĩ tới chỉ là một cái nhân sâm quả mà thôi, vẫn còn có dạng này xem trọng, vậy dạng này chính là nói rõ trước đây thời điểm hắn đúng là trách lầm đồ đệ của hắn, hơn nữa còn cần kim cô chú buộc hắn thừa nhận mình ăn trộm hai cái. A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Huyền Trang nói bần tăng vậy mà không nghĩ tới, vậy mà tại trong một ý nghĩ sai lầm làm ác nhân bức ta đổ nhi thừa nhận mình ăn hai cái nhân sâm quả. Những thứ này cũng là Phật môn bên kia cũng sớm đã nghĩ kỹ, Quan Âm cũng là biết an vụng nhân sâm quả đúng là Lục Nhĩ Mi hầu sẽ làm ra tới sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này con khỉ tính tình đã vậy còn quá lớn, bất quá là nói hắn hai câu, oan uổng hắn một chút, hắn vậy mà liền muốn động thủ, hắn như thế nào có thể sẽ là đối thủ của Trấn Nguyên Tử, cuối cùng vẫn là muốn bị Trấn Nguyên Tử cho thu phục. Huyền Trang, ngươi đối ngươi đồ nhi, có phần cũng có chút quá không tin tưởng. Quan Âm nói ngươi là sư phó của hắn, nếu như ngươi cũng không tin hắn, còn có ai có thể tin tưởng hắn đâu? Huyền Trang bị Quan Âm nói xấu hổ không chịu nổi, nhưng là vẫn nhịn không được giải thích nói cũng không phải là ta không tin hắn, thật sự là hắn đã làm sai trước, mặc dù hắn chỉ ăn trộm một cái nhân sấm quả, thế nhưng cũng coi như là ăn trộm, hắn còn không thừa nhận, nếu như không phải vị công tử này dụng kế lộ ra sự thật, ta đệ tử kia còn không thừa nhận đâu, cho nên hắn trước tiên gắn hoảng, sau đó lại nói lời nói thật, đệ tử thật sự là không còn tin tưởng. Lời này ngược lại là cũng nói thông, bất quá nên giáo dục hay là muốn giáo dục. Quan Âm đối với Huyền Trang nói hắn là đệ tử của ngươi, dọc theo con đường này đi theo ngươi cũng đã đi rất nhiều chỗ. Chắc hẳn tính nết của hắn ngươi cũng nắm rõ ràng rồi một chút, còn có, ta dạy ngươi kim cô chú, cũng không phải nhường ngươi dùng để bức bách hắn thừa nhận mình không có làm qua chuyện. Chuyện này tự mình làm không đúng, Huyền Trang cũng thừa nhận, hắn túi người xin lỗi, chuyện này đúng là đệ tử cân nhắc không chu toàn đến, đệ tử đã giải trí nhớ, về sau nhất định sẽ sửa lại. Quan Âm đại sĩ gật gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Sở Phong trên thân. Vừa rồi thời điểm, Huyền Trang nói, là người này dùng như kế, tiếp đó moi ra Lục Nhĩ Mi hầu lời nói sao, nếu là thật, vậy người này cho dù là cái thông thường phàm nhân, nhưng mà đầu não hơn người, cũng coi như là hơn người. Phải xem nhìn hắn có hay không quy thuận Phật môn ý nghĩ, nhân tài như vậy, chính xác hẳn là đi vào Phật môn mới là. Sở Phong đã phát giác được Quan Âm đại sĩ đang quan sát chính mình, hắn mở tiếng lòng, nghe được Quan Âm đại sĩ ý tưởng nội tâm, không còn gì để nói. Phật môn đến cùng là nhiều thiếu người à, trước đây thời điểm hắn dùng đến tiên bổng thân phận liền bị Quan Âm đại sĩ cho mời qua một lần, hiện tại cũng đã đổi thân phận khác, không nghĩ tới vẫn là đưa tới Quan Âm đại sĩ chú ý, hắn cũng đừng tới tìm hắn a, nguyên bản cũng đã dự định rời đi, kết quả chính mình náo rút, không biết nghĩ như thế nào, bị Trấn Nguyên Tử lại cho lưu lại một ngày, tiếp đó liền kêu Quan Âm đại sĩ theo dõi. Quan Âm đại sĩ mặc dù có để cho công tử này quy thuận Phật môn ý nghĩ, nhưng mà hắn cũng biết bây giờ còn chưa phải lúc, huống hồ hắn là tới để cho Trấn Nguyên Tử phóng xuất Lục Nhĩ Mi Hầu, trước mắt cùng tên phạm nhân này vẫn không nói gì cơ hội, phải chờ tới hắn cùng tên phạm nhân này có nói cơ hội thời điểm lại hỏi hắn một chút có hay không quy thuận Phật môn ý nghĩ a. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước hết để cho Trấn Nguyên Tử đem Lục Nhĩ Mi Hầu đem thả đi ra. Trấn Nguyên Tử, cái con khỉ này đúng là còn có quảng giáo, như vậy đi, ngươi trước tiên đem hắn cho phóng xuất, sau đó để ta dạy bảo hắn một phen, hắn là có chút năng bướng, bất quá đây là thiên tính, tin tưởng tại chỉ cần có tốt đẹp dạy bảo, hắn chắc chắn có thể hảo hảo mà đi lên chính đạo. Quan Âm đại sĩ nói, không phải Quan Âm Bồ Tát, hắn có đi hay không đến bên trên chính đạo không quan hệ với ta, nhưng mà nhân sâm quả để hắn ăn trộm ta, hơn nữa còn muốn đánh ta, có phải hay không hơi quá đáng? Trấn Nguyên Tử nói, quả sự tình ta ngọc này Tịnh Bình cũng chỉ có thể đem vừa rồi rớt xuống trong đất cái kia lần nữa mọc trở lại, về phần hắn ăn ngươi cái kia quả, ngươi nốt hắn nhiều ngày vài vậy, có phải hay không có thể đền bù? Quan Âm đại sĩ nói, cái kia cũng thực sự là hoàn lại hắn ăn quả sự tình, cùng hắn muốn đánh ta thế nhưng là không dính dáng. Trấn Nguyên Tử nói hắn đánh ta sự tình ta còn không có nguôi giận. Quan Âm đại sĩ, ngài bây giờ liền muốn để cho ta đem hắn cho thả ra mà nói, có phải hay không có chút quá thiên vị hắn? Quan Âm đại sĩ không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử đã vậy còn quá không nể mặt mũi, bất quá cũng là, hắn bị một cái con khỉ 3/4 lần mà khiêu chiến danh giới cuối cùng, chuyện này phóng tới trên người ai đều không phải là có thể chịu được, còn lại là giống Trấn Nguyên Tử dạng này đại tiên, vậy thì càng thêm không thể lại chịu được, bất quá cái này Trấn Nguyên Tử mặt mũi nàng phải cho, con khỉ cũng muốn phóng, thế là nàng chậm lại ngữ khí, hỏi, cái kia dựa vào ngươi ý nghĩ, ngươi muốn làm gì? Ta cũng không muốn làm như thế nào. Trấn Nguyên Tử nhún vai bất quá hắn làm sai chuyện. Dù sao cũng phải cùng ta xin lỗi a, ta cũng không cần cầu cái khác, chỉ cần hắn sau khi đi ra quỳ xuống cùng ta xin lỗi ta liền tha thứ hắn. Trấn Nguyên Tử tiếng nói vừa ra, con khỉ kia tại càn khôn trong tay háo hô mơ tưởng, muốn cho ta xin lỗi, vậy cùng vốn là chuyện không thể nào, rõ ràng chính là ngươi hẹp hỏi, ngươi nếu là đại khí một chút, dạy ngươi dưới trướng đệ tử cũng đại khí một chút, đâu còn sẽ có phía sau những chuyện này, ngược lại muốn mệnh một cái, muốn nói xin lỗi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Quan Âm Bồ Tát đơn giản muốn trực tiếp đem con khỉ kia miệng cho phong bế, thật là lời gì đều có thể giảng, chuyện này vốn chính là con khỉ vấn đề, không hỏi mà lấy coi là trộm. Hắn trộm nhân ra quả lại còn phách lối như vậy, quả thực là quá mức, lại không chỉ là dạng này, liền trên người hắn này một ít tu vi, cũng vọng tưởng có thể đi đánh Trấn Nguyên Tử, quả thực là vô tri. Chương 479 Quan Âm thuyết phục Sở Phong đi cùng Huyền Trang thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không, ngươi phạm vào loại này chuyện sai, Trấn Nguyên Tử đại tiên chỉ yêu cầu ngươi quỳ xuống nhận sai đã là rất nhân nghĩa. Quan Âm Bồ Tát khuyên nhủ lại ngươi nếu là muốn cho Trấn Nguyên Tử đại sư coi trọng ngươi một chút mà nói, liền sớm làm đi theo đường tăng, bảo đảm hắn Tây Thiên thỉnh kinh, tu vi của ngươi tự nhiên cũng sẽ tăng mạnh, nếu không, ngươi như còn muốn ăn cái kia nhân sâm quả, cũng chỉ có thể còn giống như bây giờ. Đi trộm, đi đoạn. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói, ai không muốn để người khác cao nhìn chính mình một mắt đâu. Thiên phú của hắn không cao, chỉ có bảo đảm đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh liền có thể thành Phật dạng này đường tắt thích hợp hắn nhất, nhưng mà cũng không có ai nói cho hắn biết, quá trình này vậy mà lại khó khăn như vậy. Suy nghĩ đằng sau còn có giải như vậy lộ muốn đi, Lục Nhĩ Mi Hầu thật sự cảm thấy tiền đồ là một vùng tăm tối, dạng này quá trình rất mệt nhọc. Ngộ Không, ngươi cũng nhanh chút cùng quán chủ nhận sai à, bất quá chỉ là nhận cái sai, tiếp đó Trấn Nguyên Tử đại tiên liền sẽ đem ngươi đem thả đi ra. Huyền Trang cũng khuyên vi sư phía trước đúng là có chút lỗ mãng, buộc ngươi thừa nhận chính mình không có làm qua sự tình, đây là vi sư không đúng, chờ ngươi đi ra, vi sư lại giải thích với ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên đi ra. Nghe được Huyền Trang xin lỗi, Lục Nhĩ Mi Hầu do dự. Hắn vừa rồi đã không nghĩ ra đi, nhưng bây giờ lại dao động. Hắn vốn cho rằng cái này sư phó thị phi bất phân, liền vì mặt mũi của mình, đi theo dạng này sư phó đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn lại có thể học được cái gì đâu, nhưng mà nghe được Huyền Trang cùng chính mình xin lỗi, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên lại cảm thấy, con đường phía trước giống như cũng không có khó như vậy đi. Dù sao cũng là phàm nhân, kiểu gì cũng sẽ làm chuyện bậy, tất nhiên hắn làm sai chuyện có thể nhận, vậy chính hắn chắc cũng là có thể a. Trấn Nguyên Tử còn đang chờ Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời, hắn cũng không phải là không cho Quan Âm đại sĩ mặt mũi, thật sự là cái này con khỉ trước tiên không nể mặt chính mình. Quan Âm đại sĩ, ta nhìn con khỉ đúng là không có muốn nói xin lỗi tâm, bằng không thì ngươi liền trở về a, không phải liền là một cái con khỉ, ta phủ cận đây trên núi cũng là có rất nhiều con khỉ, ngươi bắt một cái, xem có hay không linh thức tương đối cao, ngươi chọn lựa một cái, sau đó để hắn đi theo đường tam tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh a. Trấn Nguyên Tử nói. Huyền Trang nghe được lời như vậy, có chút luống cuống, vội vàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Ngộ Không, vi sư biết ngươi kỳ thực là cái hảo hải tử, ngươi cũng không phải là thật lòng muốn đánh quán chủ, chẳng qua là nhất thời khí hỏa công tâm, ngươi nhanh viết cùng quán chủ xin lỗi, để cho hắn tha thứ ngươi, chờ hắn tha thứ ngươi, chúng ta tiếp lấy đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trấn Nguyên Tử nói lời này mục đích đúng là vì muốn kích một kích Lục Nhĩ Mi Hầu, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù không chống đỡ được Tùy Tiên Cư Tôn Ngộ Không, nhưng dầu gì cũng là tự chủ thức tỉnh thần thức thần hầu, cũng không phải là tùy tiện một cái khỉ hoàng có thể thay thế. Sở Phong đã nghe thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu tiếng lòng, hắn biết Lục Nhĩ Mi Hầu đã có ăn năn chỉ tâm, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn cần một chút thời gian tới quyết định một chút, lúc này hắn cần chính là an tĩnh hoàn cảnh, những người khác nói lời chỉ có thể xáo trộn hắn. Cho nên tại Trấn Nguyên Tử muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Sở Phong kéo hắn lại. Quan chủ đại nhân, chúng ta không ngại cho cái con khỉ này một chút thời gian, để cho chính hắn thật tốt suy tính một chút. Trấn Nguyên Tử cảm thấy Sở Phong nói rất có đạo lý, thế là nói Quan Âm đại sĩ, Đường Tam Tạng, ta cảm thấy Sở công tử nói rất đúng, không ngại đi trong hành lang uống trước vừa quát trà, gọi con khỉ kia chính mình thật tốt tỉnh lại một chút, ai cũng không khuyên giải hắn, ai cũng không kích hắn, như thế nào? Dưới mắt cũng chính xác chỉ có thể như thế, Huyền Trang cùng Quan Âm đại sĩ thế là tiến vào trấn nguyên tử trong hành lang ngồi. Quan Âm đại sĩ ngồi ở trong phòng nhìn xem Sở Phong, là càng xem càng cảm thấy người này thức đại thể, vô luận là nói chuyện vẫn là cử động đều mười phần có đạo lý, nếu là cùng Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, cái kia trên đường nhất định có thể thuận lợi rất nhiều, hơn nữa còn có thành Phật cơ hội. Vị công tử này là trấn nguyên tử đại tiên khách nhân. Quan Âm đại sĩ nhàn nhạt hỏi. Sở Phong gật gật đầu là, thời điểm trước đây ta tới này trên núi dạo chơi, không cẩn thận lạc đường, đánh bậy đánh bạ địa, đã đến ở đây, tiếp đó thiếu ở mấy ngày, vốn là dự định trở về, không phải sao, vừa vặn gặp chuyện như vậy, liền chậm trễ. Huyền Trang nghe xong vội vàng nói xin lỗi thí chủ, cũng là ta không có để ý dạy tốt đồ nhi của ta. Không sao không sao. Sở Phong cười nói ở đây phong cảnh tươi đẹp, cho dù là chờ lâu một ngày, với ta mà nói, cũng không phải thiệt hại. Sở Phong nói là lời xa giao, lời này mặc kệ là phóng tới trên người ai, phóng tới trên dạng cảnh tượng gì, đó cũng là tuyệt đối tốt nhất thoại thuật, nhưng mà Quan Âm đại sĩ lại đã chăm chú. Nghe ý của công tử, ngươi ưa thích dù sơn ngoạn thủy. Là, phong cảnh bên ngoài nhiều như vậy, hảo như vậy, đến mỗi một chỗ đều biết gặp phải người khác nhau, nhìn thấy khác biệt sự tình, mỗi đoạn kinh nghiệm cũng là rất đặc biệt, cái này cũng là ta thích dù sơn ngoạn thủy nguyên nhân. Sở Phong thuận miệng nói. Quan Âm nghe xong, cái này vừa vặn à, đi theo Huyền Trang Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải cũng là dù sơn ngoạn thủy, trên đường gặp phải mấy cái yêu quái, không phải cũng xem như một đoạn kinh nghiệm, bản công tử lý niệm vừa vặn rất phù hợp có thể đi theo đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh lộ. Không biết vì cái gì, vốn chuẩn bị hảo cho Huyền Trang làm đồ đệ ba người vậy mà đều không thấy, con khỉ có thể dùng Lục Nhĩ Mi hầu được tuyển chọn, những thứ khác vẫn là thật lòng nghĩ không ra, cái này đều phải tuyệt lộ. Quan Âm đại sĩ thậm chí đều đã nghĩ đến cái kia trộm cả Sa Hắc Hùng Tinh, ngược lại hắn cũng là nhất tâm hướng đạo, cứ việc phương diện khác đúng là kém một chút, nhưng mà hắn làm Huyền Trang đồ đệ cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Quan Âm đại sĩ đều tự mình đi tìm cái kia Hắc Hùng Tinh, vốn nghĩ là cái kia Hắc Hùng Tinh có thể mang ơn mà đáp ứng hắn, kết quả có được lại là cự tuyệt. Quan Âm đại sĩ dùng đầu ngón chân cũng không nghĩ đến, cái này Hắc Hùng Tinh vậy mà lại cự tuyệt đi theo đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, tiếp đó thành Phật, nhất định phải dựa vào chính mình, còn nói, nếu như thành Phật, sẽ có rất nhiều hạn chế, không bằng làm tán tiên. Thật sao? Phật môn thật sự không được sao? Bây giờ cũng bất quá là một cái yêu quái cũng dám xem thường Phật môn, cũng may Quan Âm đại sĩ cũng là có thể khống chế ở chính mình tí khí, cho dù là bị cấp thấp như vậy yêu quái cự tuyệt, cũng không có tại chỗ nổi giận. Đến mức đường Tăng đều đến ngũ trang quán, vẫn chỉ là thu một cái đồ đệ. Cứ việc cũng không phải không có hoài nghi tới, cái kia Hạ Phàm Thiên Đồng Quyển Liêm đại tướng cùng Tiểu Bạch Long có phải hay không bị cái kia Túy Tiên Cư mang đi, nhưng ba Phật suy tính dòng dã một ngày, cũng không có phát giác được bọn hắn bất kỳ người nào dấu vết, ba người này giống như hư không tiêu thất. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái người có kiến thức như vậy, Quan Âm đại sĩ đơn giản vội vã không kịp đem mà để cho hắn có thể đi theo đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Huyền Trang muốn đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh, đường đi sẽ đi qua rất nhiều nơi, công tử không ngại đồng hành. Liên huyền chuyển cũng không có huyền chuyển, thậm chí ngay cả khúc nhạc dạo cũng không có, Quan Âm đại sĩ trực tiếp liền cắt vào trọng điểm. Sở Phong dừng một chút, Quan Âm đại sĩ nói câu nói này nhưng không có trong đầu hắn tập luyện qua, hắn thật sự không nghĩ tới Quan Âm đại sĩ sẽ trực tiếp đem câu nói này nói ra. Chương 480 Sở Phong cự tuyệt Quan Âm. Tại chỗ, ngoại trừ Quan Âm đại sĩ bên ngoài đều bị kinh ngạc đến, Trấn Nguyên Tử nhìn xem Quan Âm đại sĩ, khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Quan Âm đại sĩ cũng điều tra được cái này phạm? Khí vận của người, biết hắn về sau chắc chắn có thể thành đại sự cho nên mới tới hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Ý nghĩ này mới vừa dậy, lại bị hắn đập chết, Trấn Nguyên Tử nghĩ đến, cũng có khả năng, cái này nhân khí vận lớn như vậy, hắn nguyên bản là sẽ bị Quan Âm vừa ý. Sở Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Trấn Nguyên Tử, bị Quan Âm vừa ý là chuyện rất may mắn sao? Khí vận hắn cường đại là bởi vì hắn là trưởng quỹ Túy Tiên Cư, không phải có thể bị Quan Âm cho vừa ý à? Bất quá ngược lại tưởng tượng, cũng đúng, trong người bình thường, có thể bị Quan Âm cho vừa ý cũng đã là chuyện rất may mắn, cho nên Trấn Nguyên Tử nghĩ như vậy, ngược lại là cũng không có gì ma bệnh. Quan Âm đại sĩ ngài lời này là có ý gì? Sở Phong bắt đầu giả ngu, hắn là thực sự không nghĩ tới, nhìn náo nhiệt mà thôi, lại muốn đem chính mình cho góp đi vào. Là như vậy công tử, Huyền Trang hắn muốn đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh, ta xem công tử thưởng thức hơn người, lại vừa lúc cứ thích du sơn ngoạn thủy, đi theo Huyền Trang đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng sẽ đi ngang qua rất nhiều nơi, như vậy công tử vừa làm được du sơn ngoạn thủy, Huyền Trang bên này cũng đã nhận được công tử sự giúp đỡ của ngài, cái này há chẳng phải là cả hai cùng có lợi sự tình. Quan Âm đại sĩ vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy mình làm ra chuyện như vậy đã là rất nhân nghĩa, có thể được Quan Âm khâm điểm, đây là tám đời đều thôi không tới phúc phận. Sở Phong cười cười, nói Quan Âm đại sĩ có thể là đối với du sơn ngoạn thủy có cái gì hiểu lầm. Quan Âm đại sĩ nụ cười trên mặt cứng một chút, mặc dù đã không phải lần đầu tiên bị cự tuyệt, nhưng mà bị người cự tuyệt tóm lại không phải một kiện thoải mái sự tình, cho nên nghe được Sở Phong loại này cự tuyệt thức mở đầu, vẫn là không nhịn được cảm thấy sững sờ. Ta thích du sơn ngoạn thủy, là ta khắp nơi đi đến đâu cái địa phương, nhìn thấy bên kia phong cảnh hảo, tiếp đó muốn trêu chọc lưu mấy ngày liền lưu mấy ngày, cũng không phải đi theo vị trưởng lão này Tây Thiên Thỉnh Kinh, dọc theo đường đi chỉ là vì lên đường, vừa ăn không ngon ngủ không ngon cũng chơi không vui. Quả nhiên bản công tử đằng sau nói lời chính là cự tuyệt, Quan Âm đại sĩ thật sự không nghĩ tới người này vậy mà lại cự tuyệt mình. Nếu nói cái kia Hắc Hùng Tinh cự tuyệt mình là bởi vì hắn muốn trở thành một vô câu vô thúc tán tiên, vậy cái này phàm nhân cự tuyệt mình lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là muốn làm một cái tự do tự tại người sao? Người mới có thể sống mấy năm à, đều không cần trăm năm, chỉ cần 50 năm hắn liền đi bất động, nhưng mà làm thần tiên hoặc làm Phật nhưng là khác rồi, làm thần tiên làm Phật lời nói liền có thể một mực sống sót, muốn sống thời gian càng dài phải nắm chặt tu luyện, Phật mới là thế giới này chỗ tể, tên phàm nhân này đầu óc là nước vào sao? cũng chỉ là vì cái kia vui lùa mấy năm đi làm phàm nhân. Công tử, nếu như ngươi đi theo đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh mà nói, dọc theo con đường này mặc dù kinh nghiệm gian nguy, nhưng mà ngươi có thể thu lấy được rất nhiều, lại không chỉ là dạng này, ngươi thu hoạch những thứ này không riêng gì có thể để ngươi thọ nguyên tăng thêm, còn có thể nhường ngươi tăng trưởng pháp lực, sau này ngươi mặc kệ muốn đi chỗ nào cũng có thể đi chỗ nào, dạng này chẳng phải là trên thế giới này tất cả mọi thứ, chỉ cần là ngươi muốn chơi, đều có thể chơi đến. Quan Âm chậm rãi cùng Sở Phong kể nếu như có thể đồng ý đề nghị của hắn lời nói có bao nhiêu cỡ nào hảo. Đúng là rất hấp dẫn người, nhưng mà nếu như hắn không phải Sở Phong, mà là trong thế giới này một cái bình thường phạm nhân mà nói không chừng còn thật sự sẽ nghe xong Quan Âm Bồ Tát lời nói, liền theo cái này đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trở về có thể thu lấy được pháp lực, thậm chí có thể làm được càng nhiều lúc trước chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng Quan Âm lời này đúng là hỏi lầm người, hắn nhưng là Sở Phong, hắn tự nhiên thì sẽ không để ý một chút như vậy chính là lợi ích. Xin lỗi, đại sĩ, ta vẫn cảm thấy, ngài nói cùng ta muốn không giống nhau. Nếu nói trước đây thời điểm Trấn Nguyên Tử đối với Sở Phong một mực là thưởng thức, hơn nữa còn mơ hồ có kết giao mục đích, bây giờ cũng đã là có một chút sùng bái, hắn thật sự không nghĩ tới, công tử này bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi, vậy mà lại vừa như vậy, không riêng gì nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát không tiêu ngạo không tự ti, thậm chí đối với tại Quan Âm Bồ Tát cho hắn đề nghị cũng không nghe, ngay thẳng như vậy cự tuyệt, sợ là một chút thần tiên cũng không dám trực tiếp như vậy à. Công tử, ta cảm thấy, chuyện này ngươi chính xác hay là muốn suy nghĩ thêm một chút? Quan Âm Bồ Tát cho là người này sẽ cự tuyệt mình, là bởi vì chính mình phía trước đem điều kiện nói còn không phải rất rõ ràng. Thế là hắn một lần nữa lại đem điều kiện nói càng thêm trực quan, cái này Tây Du hành trình đối với Phật môn cùng thiên giới tới nói cũng là một chuyện rất trọng yếu, trận này Tây Du nếu như ngươi có thể trợ giúp cho mà nói, sau này ngươi sẽ công đức vô lượng, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Quan Âm vừa nói vừa cùng Trấn Nguyên Tử nháy mắt, dù sao cái này Trấn Nguyên Tử cũng là vì một điểm kia công đức cùng mặt trên làm giao dịch, cho nên Trấn Nguyên Tử cũng có tất yếu tại loại này là trong chuyện trợ giúp hắn thuyết phục tên phạm nhân này. Trấn Nguyên Tử tăng hắng một cái, chính mình vừa rồi rõ ràng chỉ là đang ăn qua mà thôi, thật là không có nghĩ đến cái này qua ăn lại là ăn vào chính hắn trên thân. Nhưng mà nhân gia cũng đã điểm chính mình, nếu như hắn lại không có động tác gì mà nói, chỉ sợ là có chút không quá thỏa đáng. Thế là hắn cùng Sở Phong nói đúng á, Sở công tử, ta mặc dù là không biết ngươi muốn theo đuổi đến cùng là cái gì, nhưng mà ta cảm thấy Quan Âm đại sĩ nói lời đúng là có chút đạo lý, cái này chờ ngươi sau này thành Phật trở thành tiên, ngươi có thể làm sự tình thì càng nhiều, đây chẳng phải là càng tốt sao? Cái này có gì tốt? Sở Phong nhún nhún vai, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như việc ta có thể làm càng nhiều, vậy ta niềm vui thú cũng ít đi rất nhiều, ta sẽ đằng vân giá vũ, vậy ta muốn đi một chỗ, cái này trên đường phong cảnh ta liền không có khoảng không nhìn. Cái thú vui này, có phải hay không thì ít đi nhiều, nếu như ta có thể động dụng pháp thuật, vậy ta muốn làm một việc thời điểm, có phải hay không đồng thời, ta cũng đã mất đi tự mình động thủ niềm vui thú. Trấn Nguyên Tử bị Sở Phong lời này cho nghẹn đến, hắn cũng là không nghĩ tới, lại có một ngày, hắn sẽ bị một phàm nhân nói động dung, chính xác, lấy được càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều, mỗi ngày nếu như ăn không ngồi rồi mà nói, thật là một kiện đặc biệt vô vị sự tình, đặc biệt là đạt đến hắn cái này cấp bậc, tu luyện không sai biệt lắm cũng đến mình cực hạn, không có bao nhiêu không gian lên cao, đến nội phương diện khác, động động tay liền có thể hoàn thành sự tình, cũng chính xác định. Không người nào nguyện ý thẳng mình kiện kiện ném làm. Quan Âm đại sĩ ngược lại là không có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là từ Tây Du hành trình bắt đầu sau, hắn bị ngăn trở giống như thì càng nhiều, lại không chỉ là nhận được ngăn trở nhiều, mỗi ngày phải xử lý sự tình có nhiều như vậy, hắn cũng không có khoảng không để suy nghĩ cuộc sống, cho nên đối với tên phàm nhân này nói với hắn mà nói, hắn là một chút cũng không hiểu, không riêng gì không hiểu, thậm chí còn cảm thấy hắn người này ý nghĩ như vậy thật sự là có chút ngu xuẩn. Công tử, ngươi nói lời này, ta cũng chỉ coi là ngươi vì muốn cự tuyệt ta cố ý nghĩ giải thích. Quan Âm là đại sĩ nói kỳ thực ta cảm thấy, ngươi thật sự hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Chương 481 Lục Nhĩ Mi Hầu xin lỗi. Loại này đại lao cấp bậc nói chuyện, Huyền Trang là một chút cũng không dám lẫn vào, hắn chỉ là yên lặng nghe Quan Âm đại sĩ cùng Trấn Nguyên Tử giảng. Sở Phong nói lời hắn tự nhiên cũng là nghe xong, lại hắn cũng có chút bội phục, người này có phần cũng quá rộng rãi một chút, hắn đối với rất nhiều chuyện cũng muốn rất mở, thậm chí so với hắn người xuất gia này nghĩ còn muốn mở, cũng không trách được Quan Âm đại sĩ muốn để cho người này quy thuận Phật môn, bởi vì nếu như đổi lại là hắn mà nói, hắn cũng sẽ lựa chọn cần như vậy nhân tài. Trấn Nguyên Tử cũng cảm thấy, nếu như người này kỳ ngộ chính là có thể bị Quan Âm cho vừa ý, sau đó để hắn đi cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh mà nói, giống như cũng đúng là một kiện rất không tệ sự tình, mặc dù hắn là có chút khinh thường với loại chuyện như vậy, nhưng mà Sở công tử không giống nhau, hắn là cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, hắn không thể chỉ suy tính bây giờ, cũng cần phải suy tính một chút chính mình về sau. Sở công tử, ta cảm thấy, Quan Âm đại sĩ nói đúng là một chuyện rất tốn, ngươi thật sự không còn suy tính một chút sao? Cái này có gì dễ suy tính, Sở Phong là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền muốn cự tuyệt, nhưng mà hệ thống bên kia đột nhiên lên tiếng. Túc chủ, đề nghị ngài đáp ứng hắn. Sở Phong vừa muốn mở miệng nói cự tuyệt, đột nhiên liền nhắm lại, hắn dùng nội tâm âm thanh hỏi vì cái gì, ngươi nói lời này lại là cái gì ý tứ, là như vậy Túc Túc chủ, ngài cần tập hợp đủ 10 cái pháp khí, trước mắt ngài đã thu tập được 2 cái, đổi một kiện, còn có 7 kiện, nhưng mà cân nhắc đến ngài nóng lòng mở cửa hàng đồ ngọt, nếu như đi theo Huyền Giả Bộ, thu được pháp bảo sẽ càng nhanh hơn một chút. Sở Phong cười nặng một tiếng, hắn nhất định phải ở trên ngoài sáng đi theo Huyền Trang làm cái gì, liền xem như tại mặt tối, cũng có thể đem những pháp khí này thu thập năng lực, tại ngoài sáng liền muốn bó tay bó chân, tóm lại gọi là người không quen. Túc chủ, từ bên này đi ra sau, đằng sau sẽ gặp phải yêu quái là Bạch Cốt Tinh, Khuê Mộc Lang, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Khuê Mộc Lang có linh lung nội đan có thể chống đỡ 2 cái pháp khí, Kim Giác Đại Vương có 5 kiện pháp khí. Hệ thống lại tiếp tục nói, nguyên bản Sở Phong vẫn là vô cùng kinh thường, tối đa cũng liền một cái yêu quái một cái pháp khí, nói không chừng có yêu quái trên thân còn không có pháp khí, hắn đi theo Huyền Trang muốn đi nhiều chỗ như vậy, rất mệt mọi người, còn một chút chỗ tốt cũng không có, Phật môn cho hắn chỗ tốt hắn có thể có mới không. Huống hồ tối đa cũng cứ như vậy một chút công đức, cái gì cũng làm không được, giống như đổi ăn mày, nói không chừng, Phật môn những người kia còn thật sự sẽ đem hắn xem như ăn mày mở dạng, dù sao thân phận của hắn bây giờ chính là một cái bình thường phàm nhân, nếu là cái phàm nhân, đối với Phật môn sự tình liền không có hiểu như vậy, đương nhiên là bọn hắn muốn cho cái gì liền cho cái gì. Cái kia Huyền Trang Lục Nhĩ Mi Hầu, phía trên cho bọn hắn hứa hẹn cũng là thành Phật, nhưng mà đến chính mình nơi này, Quan Âm cũng chỉ nói có chỗ tốt, có công đức, trừ cái đó ra, một câu cũng không đề cập tới, bọn hắn làm Sở Phong không biết, cho nên có thể thiếu cho một điểm liền cho một điểm, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết Sở Phong chân thật thân phận là cái gì, nếu như biết, đừng nói lừa gạt, chính là hai lần dạng này ban thưởng, Sở Phong cũng là một chút cũng coi thường. Quan Âm đại sĩ cùng Trấn Nguyên Tử thay nhau thuyết phục, Sở Phong là một chút cũng không có tâm động, nhưng mà hệ thống nói với hắn, hắn chính xác đã động lòng, dù sao cái kia Kim Giác Đại Vương trong tay pháp khí cũng thật là nhiều lắm. Sở Phong đang tiếp thụ hệ thống cho hắn tin tức, cũng không có khoảng không lý tới bên ngoài, hắn khuôn mặt lại thanh lãnh, tại Quan Âm đại sĩ cùng Trấn Nguyên Tử xem ra, người này kỳ thật vẫn là muốn cự tuyệt, nhưng là bởi vì vừa rồi bọn hắn khuyên cũng có một ít nhanh, cho nên hắn có chút tức giận, cũng không nguyện ý phản ứng đến bọn hắn. Quan Âm đại sĩ buồn tẻ mà cười hai tiếng, lại một lần bị cự tuyệt, vẫn là như thế mà không dễ chịu, bất quá hắn đã không có ý định để cho sự tình cứ như vậy lúng túng phần cuối, thế là hắn hướng về Trấn Nguyên Tử nói tất nhiên vị công tử này vẫn còn đang suy tư, ta cảm thấy, chúng ta cũng cần cho hắn một chút thời gian, gọi hắn cũng tốt hảo suy tính một chút sự tình. Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Trấn Nguyên Tử cũng đồng dạng buồn tẻ cười cười, gật gật đầu, ta cảm thấy Quan Âm đại sĩ nói có đạo lý, cái kia nếu là như vậy, chúng ta hay là trước uống trà à, đợi đến vị công tử này cảm thấy mình đã là có chịu không đại sĩ, chúng ta bàn lại đằng sau sự tình. Huyền Trang cảm thấy chính mình giống như cuối cùng là có thể có nói đứng không, thế là thừa dịp mấy người đều lúc không nói chuyện, hắn yếu đất hỏi quán chủ, có thể hỏi hay không một chút đồ đệ của ta, ngài xem hắn bây giờ tỉnh lại xong chưa, ta cảm thấy hắn bây giờ hẳn là đã tỉnh lại tốt, không bằng ngài trước hết để cho hắn đi ra cho ngài nhận sai. Trấn Nguyên Tử lúc này mới nhớ tới, chính mình tụ lý càn khôn bên trong còn có một cái người đâu, hắn gật gật đầu, bây giờ cũng vừa hảo có thể dùng cái này Lục Nhĩ Mi Hầu tới dây dưa một ít thời gian. Thế là hắn hướng về trong tay áo hô con khỉ, ngươi nói, ngươi tỉnh lại không có. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sớm đã tỉnh lại tốt, hắn đều đã chuẩn bị cùng Trấn Nguyên Tử nói cầu xin tha thứ, không nghĩ tới trong bọn họ đường lại đem chính mình cho vứt xuống tới, tiếp đó đến hỏi cái kia phạm nhân muốn hay không đi theo hắn sư phó đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lời muốn nói, hắn kỳ thực còn không phải rất ưa thích để cho tên phạm nhân này đi theo chính mình, một là bởi vì hắn là phạm nhân, dọc theo con đường này sẽ gặp phải rất nhiều yêu tinh, chờ yêu tinh tới, hắn không riêng gì muốn xen vào sư phó của hắn, còn muốn quản tên phạm nhân này, nào có ở không, hay là, trước đây thời điểm nếu không phải là tên phạm nhân này, hắn cũng không chắc chắn có thể bị hỏi ra trích nhân xâm quả người chính là hắn, cho nên hắn còn đang vì cái này cảm thấy sinh khí. Chờ Trấn Nguyên Tử hỏi một chút, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nói đến, ta tỉnh lại tốt, mau mau đem ta đem thả ra đi, ta ở bên trong đợi thật là phiền chết, đơn giản một khắc cũng không muốn ở bên trong chờ đợi. Trấn Nguyên Tử lạnh rên một tiếng, ngươi cái con khỉ này, nói cái gì lời vô vị, ta cái này tụ lý càn khôn, bên trong có địa phương lớn như vậy, cho dù là ngươi nghĩ tại bên trong kiến tạo một cái thế giới cũng được, như thế nào lại một hoảng. Ai nói khó chịu, ta nói chính là phiền, ở bên trong đợi phiền hoảng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Trấn Nguyên Tử lúc này còn không có đem Lục Nhĩ Mi Hầu đem thả đi ra, bây giờ nghe hắn dạng này giảng, lập tức liền bất động làm. Huyền Trang thấy được động tác Trấn Nguyên Tử, vội vàng kêu đồ đệ của mình cho Trấn Nguyên Tử xin lỗi. Đồ nhi, nhanh đừng nói nữa, trước tiên đi ra lại nói, đi ra cùng quán chủ xin lỗi cái khác lời nói chớ có nhiều lời. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này mới ý thức được địa vị của mình, thế là cũng thu liễm rất nhiều, liền đợi đến Trấn Nguyên Tử đem chính mình đem thả đi ra. Chờ Trấn Nguyên Tử đem Lục Nhĩ Mi Hầu từ tụ lý càn khôn bên trong chứa sau khi đi ra, Lục Nhĩ Mi Hầu mới mở miệng, trước tiên cùng hắn xin lỗi, sau đó lại mắng hắn một trận. Trấn Nguyên Tử tức giận, lại phải đem Lục Nhĩ Mi Hầu bắt, cũng may lần này có Quan Âm ngăn cản, Lục Nhĩ Mi Hầu mới không có bị bắt vào đi, nhưng mà hắn đã giải trí nhớ, biết cái này Trấn Nguyên Tử cũng không phải dễ chơi, chính mình cùng hắn ngạnh cương đi lên mà nói, thì sẽ không có kết quả tốt, thế là cũng không có lại cử động làm. Chương 482 Sở Phong đáp ứng thỉnh kinh lên đường. Sở Phong lúc này cũng đã cùng hệ thống nói chuyện xong, thông qua lần này nói chuyện, hắn cảm thấy hệ thống nói giống như cũng là vẫn rất có đạo lý, bất quá chỉ là muốn gặp phải bốn cái yêu quái, chờ đem bọn hắn trong tay pháp khí cho lộng tới sau đó, hắn tìm cái biện pháp chạy trốn, tiếp đó trở về mở tiệm trà sữa đi, ngược lại đến lúc đó liền đã có thiên cơ che chắn, bọn hắn nghĩ tính toán cũng là không tính được tới hắn ở đây. Quan Âm đại sĩ, ngươi vừa rồi nói với ta, ta cẩn thận nghĩ qua, ta cảm thấy chuyện này, ta đúng là có thể nghiêm túc suy tính một chút. Sở Phong nói. Nghe được hắn nói như vậy, Quan Âm cao hứng không thôi, nhưng mà còn muốn duy trì hình tượng của mình, thế là hắn gật đầu một cái, vậy ngươi nói một chút ý nghĩ của mình á, là như vậy, nếu như ta đi theo Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh mà nói, ta hy vọng thân phận của ta cũng sẽ không có biến hóa gì, ta vẫn là chính mình thân phận, chỉ bất quá bây giờ là lấy người đồng hành thân phận tại cùng bọn hắn cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, điểm này, Quan Âm đại sĩ ngài có thể tiếp nhận sao? Sở Phong hỏi. Hắn cũng không muốn cùng Huyền Trang mang đến cái gì sư đồ thân phận, muốn làm sư phụ của hắn Huyền Trang nhưng không có tư cách này. Kỳ thực cùng Sở Phong nói ra chuyện này thời điểm Quan Âm đại sĩ cũng đã nghĩ đến. Hắn nhìn xem người này cũng không phải có thể cho người làm đồ đệ tài năng, nếu quả như thật có thể làm cho người này đi theo đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh mà nói, chính xác người đồng hành ngược lại là tốt nhất thân phận, lại người đồng hành thân phận cũng có thể miễn cho để cho hắn trở thành những đám yêu quái kia mục tiêu. Dù sao yêu quái mục tiêu cũng là đường tăng sư đồ. Điều kiện này cũng không tính là điều kiện, ta nguyên bản cũng là tính toán như vậy. Quan Âm đại sĩ nói, công tử ngươi còn có khác băn khoăn sự tình sao? Nếu như có thỉnh cùng nhau nói hết ra à? Là có, chính là trước ngươi nói với ta những cái kia, ta đều không cần. Sở Phong nói. Quan Âm thoáng có chút giật mình, Trấn Nguyên Tử chính xác không có đình chỉ, trực tiếp hỏi. Không cần, vì cái gì không cần? Sở công tử, đây chính là công đức à? Có những thứ này công đức, nói không chừng ngươi về sau còn có thể tu luyện thành tiên đâu. Ngươi nói không cần là không cần, thọ nguyên đâu, cũng không cần sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống thêm một chút sao? Sống lâu một chút có gì tốt? Sở Phong lời nói trái lương tâm, giống ta loại này thích du sơn ngoạn thủy, nếu như sống lâu mà nói, cái kia thiên hạ phong cảnh đều gọi ta một người xem xong, cấp độ kia ta xem xong những thứ này phong cảnh, ta lại nên nhìn cái gì đấy, cho nên, vẫn là chỉ sống đến già 70-80 tuổi liền tốt, trở về sau một bát mạnh bà thang, lại đến sinh ta lại là lần nữa. Ta ý nghĩ này rộng rãi đã có chút quá rộng rãi, hắn mặc dù nói là không có cái gì truy cầu, rồi nói là lời nói chính xác tuần câu có. Lý. Công tử, ngài thật sự cái gì cũng không cầu sao? Huyền Trang nhịn không được hỏi. Sở Phong gật gật đầu, sau đó lại hỏi Huyền Trang, vậy ngươi đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, cầu là cái gì đây? Dọc theo con đường này gặp phải nhiều yêu quái như vậy, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không sợ, sẽ không lùi bước sao? Lời này ngược lại là đem Huyền Trang cho hỏi khó, bởi vì Huyền Trang chính mình giống như cũng không phải rất rõ ràng, ngược lại từ có ý thức bắt đầu, hắn đã cảm thấy tự mình làm mỗi chuyện cũng là có cần thiết, hắn một mực tại đi theo cảm giác đi, nhưng nếu là thật hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, hắn cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Huyền Trang trầm mặc, Quan Âm đại sĩ vội vàng nói, như là đã ở đây chờ đợi thời gian dài như vậy, vậy ta cảm thấy công tử ngươi đã đáp ứng muốn đi theo đường tăng cùng một chỗ Tây Thiên Thỉnh Kinh, vậy cũng không nên chậm trễ thời gian nữa, lập tức lên đường đi. Huyền Trang cũng từ trong suy nghĩ của mình hoàn hồn, hắn gật gật đầu, theo Quan Âm đại sĩ lời nói đi xuống, Bồ Tát nói là chúng ta vẫn là mau lên đường đi, cũng không thể chậm trễ thời gian nữa, bất chi bất giác vậy mà cũng tại ở đây đợi gần nửa tháng, Thỉnh Kinh chi lộ cũng không biết chậm trễ bao nhiêu. Bọn hắn nếu là nói muốn đi, Trấn Nguyên Tử cũng không có lưu đạo lý của bọn hắn. Quan Âm đại sĩ đáp lấy bảo liên rời đi, thế là hắn cũng vung tay áo trở về chính mình trong điện, chỉ để lại Thanh Phong Minh Nguyệt tới tiếp khách. Huyền Trang đầu tiên là cùng Thanh Phong Minh Nguyệt xin lỗi, sau đó mới nói lời từ giả. Minh Nguyệt kỳ thực tức giận cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu một người, đối với mình oan uổng Huyền Trang, nội tâm của hắn cũng là cảm thấy có chút áy náy, nhưng mà sự tình cũng đã xảy ra, cũng không có biện pháp, thế là một bên nhận lấy Huyền Trang cho hắn xin lỗi, hắn một bên lại cho Huyền Trang xin lỗi. Chờ đến lúc hai người xin lỗi tiến hành đến cái thứ ba tới lui, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng nhịn không được, dắt Bạch Mã rời đi. Từ bên này rời đi về sau, Sở Phong chậm ung dung đi tới, Lục Nhĩ Mi Hầu dắt ngựa, ba người cấp nặng như vậy mới bước lên đường đi. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn trải qua một rừng cây, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn một chút, cùng lập tức Huyền Trang nói, sư phó, chờ chúng ta xuyên qua cánh rừng cây này, hẳn là có thể đến thôn Trang, đến lúc đó chúng ta hiện tìm thôn Hảo Hảo mà nghỉ ngơi một chút, tiếp đó ngày mai lại lên đường. Huyền Trang gật gật đầu, như thế thì tốt, Sở công tử cũng đi một ngày, có mệt hay không, không bằng ngươi lên ngựa ngồi một hồi. Tại Huyền Trang xem ra, Sở Phong giống như hắn cũng là phàm nhân, dạng này bắt kịp một ngày đường chắc hẳn cũng là rất mệt mỏi, mà hắn lại vẫn luôn cưỡi ngựa. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút băn khoăn. Sở Phong khoát khoát tay, mặc dù cũng không biết cái này Huyền Trang là thực sự khách khí hay là giả khách khí, nhưng mà nhân ra như vậy nói hết ra, hắn hay là muốn cự tuyệt một phen không cần trưởng lão, trời ạ, thường đi đã quen, ít như vậy lộ trình với ta mà nói căn bản là không tính là cái gì, cho nên ngươi yên tâm cưỡi ngựa à, không cần vì ta cân nhắc cái gì. Huyền Trang lại cùng Sở Phong từ chối một cái vừa đi vừa về, tiếp đó bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡi ngựa ở phía trước là đi. Sở Phong trong nội tâm tính toán thời gian, trong lòng càng ngày càng kích động. Nhanh, sắp xuất hiện rồi. Hắn đi theo đường tăng lên đường, sau đó gặp đến thứ nhất yêu quái, dựa theo cách nói của hệ thống nơi đây sẽ là Bạch Cốt Tinh địa bàn. Quả nhiên, càng đi về phía trước một đoạn đường, vừa vặn có thể nhìn thấy một cô nương đang xách theo rổ lo lắng đi. Huyền Trang trên ngựa ngồi tương đối cao, rất nhanh liền thấy được cái cô nương kia, hắn vội vàng để cho Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên hỏi ngộ không, ta nhìn cái cô nương kia tựa như là bộ dáng rất gấp, ngươi mau đi xem một chút, có phải hay không chuyện gì xảy ra, đừng cho cái cô nương này tự mình gấp gáp à. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhìn thấy cái cô nương kia, hắn vốn là nghĩ giả vờ không nhìn thấy, nhưng mà sư phó đều lên tiếng, vậy hắn cũng chỉ có thể nghe xong, thế là tiến lên hai bước, cùng cái cô nương kia hỏi, cô nương, ngươi ở nơi này làm gì, như thế nào vội vàng hấp tấp? Cô nương kia vốn là vội vàng hấp tấp, nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp bị dọa sợ, Huyền Trang ngự mã mau tới phía trước, cùng cô nương kia nói, nữ thí chủ, không cần phải sợ, người này là đồ đệ của ta, mặc dù hình dạng là xấu xí một chút, nhưng hắn vẫn là cái hảo tâm, vừa rồi chỉ là muốn hỏi một chút ngài có phải hay không gặp phiền phức gì, không cẩn thận hù dọa nữ thí chủ, thực sự là xin lỗi. Chương 483 đường Huyền Trang lần đầu gặp Bạch Cốt Tinh. Nói thật, nếu không phải là bởi vì đường tăng không gần nữ sắc, hắn lời này đơn giản chính là trà xanh bên trong trà xanh, Sở Phong có chút bó tay rồi, biết rõ mình đồ đệ sẽ hù đến nhân ra, gặp phải chuyện thời điểm lại còn suy nghĩ để cho đồ đệ của mình tiến lên, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Cô nương kia nhìn thấy đường tăng hơi thở dài một hơi, nàng nói đến, ta là tới cho ta tướng công đưa cơm, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, tìm một vòng cũng không có tìm được hắn người, mắt thấy lúc này trời tối rồi, trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, lúc này mới bước chân bối rối. Huyền Trang nhìn xem sắc trời, đúng là không còn sớm. Liên hỏi xin hỏi cô nương, tướng công của ngươi muốn đi làm cái gì, chẳng lẽ là lúc này đã đến trong nhà? Ta tướng công ở trong ruộng là trồng trọt, ta buổi trưa liền đi ra cho hắn đưa cơm, ai biết ở trong ruộng mặt không thấy hắn, cũng không biết hắn đi làm cái gì, ta ngay ở chỗ này thẳng tìm hắn, nhưng mà cũng không có tìm được. Cô nương kia một bên quan sát là Huyền Trang vừa nói. Sở Phong xem xét bộ dáng này liền biết hắn là yêu quái, cái này Bạch Cốt Tinh tựa như là không có cái gì pháp khí, Sở Phong không muốn ở đây lãng phí thời gian, thế là trực tiếp cho Lục Nhĩ Mi Hầu dùng tới chiếu yêu kính. Trong tay hắn cái kia pháp khí chiếu yêu kính không chỉ có thể trực tiếp soi sáng ra tới người kia là người hay là yêu, hơn nữa cũng có thể trực tiếp bắn ra đến trên ánh mắt của người khác, bất quá thời gian cũng không thể kéo dài thời gian rất lâu, dài nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang, bất quá đây đối với Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói cũng đã đủ rồi. Cái này cũng là không có cách nào, dù sao Lục Nhĩ Mi Hầu không phải thật Tôn Ngộ Không, không có Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn cảm thấy e rằng thú, đều không có ý định nhìn, không biết thế nào, nhìn xem cái cô nương kia, càng xem càng giống là yêu quái, hắn rủi rủi con mắt, lần này, liền cái cô nương này đục thân cũng không nhìn thấy, nhìn thấy chính là một bộ khô lâu đang nói chuyện, thế là vội vàng đem Huyền Trang kéo đến đằng sau. Huyền Trang bên kia còn nói muốn để đồ đệ của mình giúp cô nương này tìm tướng công đâu, thình lình gọi đồ đệ đem chính mình kéo đến phía sau, hắn cảm thấy rất không lễ phép, thế là nói Ngộ Không, ta tại cùng cái cô nương này nói chuyện, ngươi làm cái gì vậy, cái gì cô nương, đó là một cái yêu quái. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, thanh âm của hắn rất lớn, cô nương kia nghe thấy được, lập tức lại trở nên kinh hoàng. Yêu quái? Yêu quái gì, nơi nào có yêu quái? Huyền Trang nhìn xem nàng sợ dáng vẻ cùng chính mình quả thực là không có sai biệt, bất đắc dĩ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nói ngươi cái này ngoan khỉ, sao có thể cầm yêu quái tới dọa nữ thí chủ đâu, nữ thí chủ, ngươi không cần phải sợ, đồ nhi ta tính cách tương đối ngang bướng, hắn chính là muốn theo ngươi chỉ đùa một chút, cũng không phải là thật sự có yêu quái, cho nên ngươi không cần phải sợ. Sở Phong có chút im lặng, cái này Huyền Trang cũng thật là rất dễ dàng tin tưởng người khác à, hắn nhớ kỹ, kiếp trước hắn vẫn là Kim Thiền Tử thời điểm, chỉ là hơi có chút trục, cũng không đến nỗi đến ngốc à, bây giờ biến thành phạm nhân rồi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trí thông minh cũng sẽ suy yếu một nửa sao, thì ra là như thế, dọa sợ ta còn tưởng rằng có yêu quái đâu. Cô nương kia nói, chỉ là hắn vừa mới nói một câu nói, câu nói kế tiếp thậm chí còn chưa kịp giảng, liền đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu giết chết. Huyền Trang dọa sợ, một mặt không thể tin nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghiệt đồ, ngươi làm cái gì vậy, cái này nữ thí chủ ở bên kia hảo hảo mà nói chuyện, ngươi là bị ma quỷ ám ảnh rồi sao? Lại muốn sát hại nàng? Sư phó, nàng là một cái yêu quái. Lục Nhĩ Mi Hầu nói nếu là cái người đứng đắn, Đồ Nhi không có lý do gì muốn thương tổn hắn, bất quá vừa mới cùng nàng nói chuyện, Đồ Nhi đột nhiên thấy được tên yêu quái này hiện ra nguyên hình, cho nên lúc này mới muốn đánh chết nàng, để phòng ngừa đến lúc đó thương tổn tới ngài. Huyền Trang có chút lo nghĩ, vừa mới hắn cùng cái cô nương này nói chuyện, cái nào chỗ nào đều rất tốt, làm sao lại là cái yêu quái đâu? Trong lòng của hắn cảm thấy rất nghi hoặc, thế là lại đem ánh mắt bỏ vào Sở Phong trên thân Sở công tử, theo ý tưởng của ngài cảm thấy người này đến cùng là yêu quái hay là người thật? Ta. Sở Phong cười cười, sau đó nói, trưởng lão, ta một cái nhục nhãn phàm thai, làm sao có thể nhìn ra nữ tử này là yêu quái vẫn là phàm nhân? Huyền Trang ngược lại là bị Sở Phong thuyết pháp này cho bị khiếp sợ, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người nói mình cái gì cũng không biết nói hùng hồn. Cái kia Sở công tử dựa vào cái nhìn của ngài đâu, nữ tử này có hay không biểu hiện ra ngoài giống yêu quái dáng vẻ, ta đây liền càng thêm không biết, yêu quái là quen sẽ ngụy trang, nếu như chúng ta cũng nhìn không ra, chắc hẳn đó cũng là bình thường, đương nhiên ta chỉ yêu quái không phải cái này cái chạm nương. Sở Phong ngắn ngủi hai câu nói, đem chính mình hái là sạch sẽ địa, ngược lại để Huyền Trang nghĩ xử trí Lục Nhĩ Mi Hầu đều không tốt xử trí. Hắn đối với nữ tử này là người hay là yêu, cũng bất quá chính là cùng toàn bằng chính mình suy đoán, nhưng mà lúc trước tại nơi đó trấn nguyên tử, hắn dựa vào chính mình suy đoán hiểu lầm đồ đệ mình, chuyện bây giờ ngược lại là khó thực hiện. Sư phó, không bằng chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường à, bây giờ trời tối rồi, cô nương này có phải hay không yêu, chúng ta ngày mai lại nói. Lục Nhĩ Mi Hầu nói, lời này ngược lại là cho Huyền Trang đưa một bậc thang, hắn bởi vì chính mình để một cái mở đầu, nhưng mà người phía sau nói tiếp cũng không có dựa theo hắn nghĩ như vậy nói tiếp mà lúng túng bên trong. Vậy được rồi, bây giờ sắp trời đúng là hơi trễ, vậy chúng ta vẫn là mau chóng gấp rút lên đường à. Sự tình gì đợi đến ngày mai lại nói. Huyền Trang nói. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi kinh ngạc, vốn cho là hắn sư phó còn có thể bởi vì chuyện này dây dưa rất lâu đây, nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà lại án chiếu lấy chính mình ý tứ nói đi xuống, hắn lại liếc mắt nhìn Sở Phong, chẳng lẽ là bởi vì công lao của người này sao? Sở Phong nhún nhún vai, hắn là căn bản liền không muốn lẫn vào chuyện này, hơn nữa Bạch Cốt Tinh trên thân cũng không có pháp khí gì, sự tồn tại của nàng hoàn toàn chính là vì cho Huyền Trang cùng đồ đệ hắn ở giữa sinh ra ngăn cách, trừ cái đó ra liền không có khác công dụng khác, nhưng mà chuyện đơn giản như vậy lại dây dưa vài ngày. Cho nên hắn không muốn ở trên chuyện này lãng phí thời gian, có thể đi qua liền mau đi qua đi. Ba người lại đi về trước lấy, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái lão phụ, niên linh nhìn có 7-80 loại kia, nàng đang lo lắng nhìn xem bốn phía. Lão nhân gia, xin hỏi ngài là gặp sự tình gì? Huyền Trang hỏi ta xem ngài thật giống như là có chút kinh hoàng, ngài gặp sự tình gì không ngại nói thẳng, ta xem một chút có thể hay không giúp đỡ ngài chiếu cố, nếu như có thể giúp mà nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài. Ai nha, thật là quá cảm tạ, đơn giản chính là gặp Bồ Tát sống. Phụ nhân kia vừa nói, một bên lệ nóng doanh chồng nữ nhi của ta xuống núi đến cho ta con rể được cơm, tiếp đó hai người đến bây giờ, vẫn còn chưa có trở về, trong lòng ta kinh hoàng lợi hại, cho nên xuống núi đến tìm kiếm bốn. Huyền Trang nghe lời này tựa như là có chút quen hay, bất thình lình, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới đồ đệ của mình đánh chết cái cô nương kia, hắn giống như chính là đến cho trượng phu của mình đưa cơm. Chương 484 ba đánh Bạch Cốt Tinh sư đồ hòa thuận. Trong lúc nhất thời, Huyền Trang có chút kinh hoàng, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, cái cô nương kia cũng không phải là yêu quái, mà là bị chính mình tên đồ đệ này cho giết lầm. Hơn nữa bây giờ cái cô nương này nương còn tới tìm, cái này bảo hắn như thế nào cùng lão phụ nhân này giảng giải. Hắn nhất thời tức giận, cũng không biết nên như thế nào giảng giải, chỉ quay đầu dùng mắt lạnh nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, ý là, ngươi làm chuyện tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu trông thấy hắn vừa mới đánh chết thiếu nữ kia vẫn còn có người nhà đến tìm, cũng là có chút điểm nghi hoặc, lập tức hắn liền nghĩ hiểu rồi, nói không chừng thiếu nữ này là bị yêu quái cho kèm thân, gọi mình cho nhìn ra một đao đánh chết, lão phụ nhân này đến tìm kiếm, hẳn là nàng không có bị phụ thân phía trước nữ nhi. Hắn càng nghĩ, càng là cảm thấy mình mới vừa nói có đạo lý, thế là cùng lão phụ nhân kia nói, đại nương, ngươi đừng kinh hoàng, ngươi lại nói cho ta biết, ngươi người con gái đó hình dạng thế nào, mặc chính là dạng gì y phục, ta rất muốn nghĩ, lúc trên đường đến cùng có hay không thấy qua cái cô nương này. Lão phụ nhân kia thế là liền bắt đầu nói lên con gái nàng đi ra ngoài mặc quần áo, hình dạng thế nào, hắn nói, đúng là cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới đánh chết cái kia không sai biệt lắm, chỉ có thể nói, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa rồi đúng là sai người. Huyền Trang thế là càng thêm kinh hoàng, hơn nữa cũng có một ít chột dạ, kỳ thực muốn nói, vừa rồi thời điểm đồ đệ của mình đánh chết cái cô nương kia, hắn cũng coi như là ngầm cho phép, nhưng mà hắn lúc đó thật sự nghĩ người này là cái yêu quái, không nghĩ tới nàng thật sự sẽ là một phàm nhân, tóm lại tình huống hiện tại gọi hắn không có cách nào kết thúc, hắn thật sự không tưởng tượng nổi lão phụ nhân này thực hô hào cùng hắn muốn người hẳn là nguyện cái dạng gì rầm rì hướng hồ. Nàng cũng là yêu quái. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Huyền Trang đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Sở Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc nhìn về phía Sở Phong. Ngươi là thế nào biết đến? Huyền Trang cũng là rất nghi hoặc công tử vừa mới thời điểm không phải nói với ta ngươi nhục nhãn phàm thai nhìn không rõ ràng, bây giờ làm gì muốn như thế chắc chắn hắn là yêu quái đâu. Ba người tiếng nói cực nhỏ, vì chính là bảo đảm lão phụ nhân kia nghe không được. Sở Phong cười nói vừa rồi thời điểm nàng nói mình nữ nhi mới 17, 18 tuổi. Đúng a, cái này có gì kỳ quái sao? Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, không biết cái này 17, 18 tuổi đến cùng thế nào. Các ngươi nhìn lại một chút, lão phụ nhân này, các ngươi cảm thấy nàng bao nhiêu tuổi, dù thế nào không tốt, cũng có già 7, 80 tuổi đi, cái kia suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là hắn 5, 60 nghi ngờ con gái nàng sao? Nay cũng chính xác 10 phần có đạo lý, Huyền Trang gật gật đầu, dựa vào cái này Sở công tử ý tứ, đó cùng lão phụ nhân này chắc cũng là yêu quái, bất quá nhắc tới cũng là, chính là đã chứng minh hai người bọn họ cũng là yêu quái, lúc này mới có thể chứng minh, đồ đệ của hắn cũng không phải tại lạm sát kẻ vô tội, chẳng qua là vì bảo vệ mình mới việc làm. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, quay đầu đi xem hướng lão phụ nhân kia, quả nhiên, tại chính mình lúc xoay người, lão phụ nhân kia tựa như là có trong nháy mắt biến hóa, trong nháy mắt từ một bộ khô lâu đã biến thành phàm nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói hắn là yêu quái, thế là cầm lấy ra hỏa cái, hướng về phía yêu quái kia một gậy liền gõ xuống đi. Tuy nói là yêu quái, nhưng mà phụ nhân này trước mắt còn không phải yêu quái dáng vẻ, cho nên dạng này tình cảnh máu tanh tại trước mặt Huyền Trang phát sinh, vẫn là để Huyền Trang có chút chân tay luống cuống, bất quá cũng may có Sở Phong trấn an, Huyền Trang hơi dễ chịu hơn một chút, cũng không có đối với Lục Nhĩ Mi Hầu có cái gì ngăn cách. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, lại gặp một cái trung niên nam nhân kia cũng là một mặt dáng vẻ lo lắng, tựa như là tại tìm lấy cái gì. Huyền Trang lúc này là cảm thấy là một tốt kiện cáo, hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra, quan gặp gỡ cái chuyện này. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là cảm thấy kỳ quái, nhưng mà nếu như đây là yêu quái, liền có thể giải thích thông, hắn cầm vũ khí hướng trước mặt đi, cười hỏi, vị này lão ca, ta nhìn ngươi một mặt lo lắng, có phải hay không gặp phải chuyện gì, chúng ta là đường xa mà đến hòa thượng, ngươi nói ra, ta xem một chút có thể hay không đến giúp ngươi. Người nhà của ta không thấy, ta ở nhà một mình ngồi không yên, cho nên mới ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà cái gì cũng không có tìm được, hoảng hốt lợi hại, cũng không biết, bọn họ có phải hay không đều bị lang sói bắt đi. Nam nhân kia nói, Lục Nhĩ Mi Hầu con mắt đi lòng vòng, hắn nói ngươi ba cái kia người nhà, có phải hay không là ngươi nữ nhi nữ tế cùng lao thê à, nữ nhi có 17, 18 tuổi, ngươi cái kia lão thê lại là có 7, 80 tuổi. Nam nhân kia gật gật đầu, gương mặt kích động đúng đúng đúng, chính là, ta à, trước kia bị tính ra, cả đời này cũng không có hài tử, cái này không một mực quát tháo nhập phận, đến bây giờ, cuối cùng lao niên thu được một đứa con gái, cả nhà chúng ta đều bảo bối mà ghê gớm, đến niên kỷ, cho nàng lại tìm một cái con rể tới nhà, hôm nay nàng đi đưa cơm cho con rể, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, vẫn không trở lại, ta lão thê đi tìm, cũng là chưa có trở về, ta cái này không phải cũng là ngồi không yên, cũng tới tìm. Lục Nhĩ Mi Hầu cười vô vô nam nhân kia bả vai. Lão ca, ngươi không cần tìm. A, nam nhân kia không hiểu là có ý gì, sau một khắc cũng chỉ nhìn thấy nói rõ lắc lư đại bạch đao hướng chính mình chặt tới. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị chặt chết. Ta bây giờ sẽ đưa ngươi xuống cùng ngươi thê nữ đoàn tụ. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh. Nam nhân kia trong nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất, dòng máu màu đỏ trong nháy mắt liền theo sàn nhà chạy xuôi ra. Ai nha ngộ không, ngươi sao bây giờ đem hắn đánh chết, cái này vạn nhất phía trước hai cái cũng là yêu quái giả trang, cái này không phải làm sao bây giờ. Huyền Trang thấy thế cũng là vội vàng nói. Chính mình đồ nhi này làm việc như thế nào xúc động như thế, đây nếu là đã ngộ thương người tốt chẳng phải là thiên đại tội lỗi. Sẽ không. Sở Phong không muốn lãng phí thời gian, hợp thời đứng ra nói trưởng lão mời xem người kia thi thể. Huyền Trang thế là túi đầu xuống nhìn xem người kia thi thể, vẹn vẹn chính là một lát sau như vậy, trên người hắn đã huyết nục phân ly, căn bản cũng không giống như là bình thường tử vong người chắc có dáng vẻ. Đến nước này, Huyền Trang cũng là thở dài một hơi, chỉ cần là đồ đệ của hắn cũng không có sát hại phàm nhân là được. Ba người vì vậy tiếp tục tiến lên đi lại. Ba người bọn họ đi thật tốt, thổ mặt người liền không bình tĩnh. Không nói Ngũ Phương Bắc Đế, ba đinh lục giáp trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Quan Âm cũng là có chút sửng sở. Cái này, bọn họ đây như thế nào không theo lấy kịch bản đi? Cái kia hộ pháp nhớ kỹ lúc này tựa như là nên bọn hắn trọng điểm quan sát thời điểm, bởi vì lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ theo Huyền Trang bên này rời đi, sư đồ sinh ra khoảng cách mới đúng, sao có thể là như thế này mỹ mãn mà cùng một chỗ gấp rút lên đường đâu? Quan Âm đại sĩ chính xác lại cao hứng lại thất vọng. Cao hứng hắn về sau tìm được người này đúng là một nhân tài, thất vọng là người này làm có phần cũng thật sự là quá tốt. Tiếp tục như vậy đi về phía tây trên đường kiếp nạn đều như vậy giải quyết, vậy cái này còn có cái gì ý nghĩa? Chương 485 Khuê Mộc Lang hạ giới. Sở Phong biết, lần này một nạn chính là Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa Tu. Cái này Khuê Mộc Lang chính là bầu trời 28 tinh tú một trong, Bách Hoa Tu cũng là tiên nữ, hai người hô sinh tình cảm, vụ trộm chuyển sinh hạ giới. Mà Sở Phong vì chính là cái kia Khuê Mộc Lang linh lung nội đan. Chỉ là nguyên tắc bên trong Khuê Mộc Lang bắt đi Đường Huyền Trang là bởi vì Tôn Ngộ Không tại Bạch Cốt Tinh cái kia một nạn bị Huyền Trang đuổi đi, còn lại hai người căn bản Khuê Mộc Lang đối thủ. Nhưng bây giờ kịch bản sớm đã sụp đổ, cũng không biết Khuê Mộc Lang có thể hay không bắt đi Huyền Trang. Sở Phong nghĩ nghĩ, hắn là muốn cùng Huyền Trang cùng một chỗ, mới tốt gặp cái kia Khuê Mộc Lang. Dạng này tự nhiên không thể ngày mai để cho Huyền Trang chính mình đói bụng đi tìm ăn, thế là nói tối nay trăng sáng sao thưa, ngày mai nhất định là cái ngày nắng, trên đường khó tránh khỏi khát khao, không bằng hôm nay nhiều hóa chút lương khô mang lên, không cần lầm ngày mai hành trình. Huyền Trang nghe xong cảm thấy có lý, liền đuổi Lục Nhĩ Mi Hầu đi hóa duyên. Ngày thứ hai cũng quả thật là cái ngày nắng, mấy người dọc theo đường, giống như là bị dùng lửa đốt. Sư phụ, chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một chút ta. Tại một chỗ dâm mát địa, Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Huyền Trang dù sao chỉ là phàm nhân, thời tiết như vậy thật sự là không nên gấp rút lên đường. Cũng tốt. Huyền Trang gật đầu đáp ứng, chuẩn bị lấy ra ấm nước uống nước, lúc này mới phát hiện bọn hắn hôm qua chỉ chuẩn bị lương khô, lại là quên múc nước. Chỉ đành phải nói Ngộ Không, hôm qua quên đựng nước, không bằng ngươi đi lấy ít nước a. Được rồi sư phụ. Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu, lại không yên lòng nói cái kia sư phụ hai người các ngươi cũng không nên chạy loạn, ngay ở chỗ này chờ ta trở lại. Vi sư biết. Huyền Trang gật đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi rời đi, Huyền Trang cùng Sở Phong nói chuyện với nhau, hai người trò chuyện hồi lâu cũng không gặp Lục Nhĩ Mi Hầu trở về. Cái này Ngộ Không sao đi lâu như vậy? Huyền Trang không khỏi nghi ngờ nói. Có lẽ là phụ cận đây không có nguồn nước, hắn đi xa chút. Sở Phong thuận miệng nói một tiếng, tiếp đó đứng lên nói trưởng lão ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi bốn phía xem cái này phong cảnh. Huyền Trang nghe vậy chần chờ nói Sở công tử, Ngộ Không không phải nói để chúng ta không nên chạy loạn sao? Không sao, trưởng lão ở đây liền có thể, ta rất nhanh liền trở về. Sở Phong cười cười. Tốt lắm, Sở công tử ngươi chú ý an toàn. Huyền Trang cũng không tốt hơn nữa, dù sao Sở Phong không phải đồ đệ của hắn, chỉ là người đồng hành mà thôi. Đợi đến Lục Nhĩ Mi Hầu trở về, chỉ phát hiện tại chỗ còn lại một tấc bạch mã, Huyền Trang cùng cái kia Sở công tử cũng không biết tung tích. Hắn thầm nghĩ không tốt, vội vàng bốn phía đi tìm. Sở Phong lúc này đang tìm Khuê Mộc Lang đạo phủ, dựa theo nguyên tắc, nơi đó hẳn chính là có một tòa Phật tháp, chính là Phật tháp hấp dẫn Huyền Trang đi đến yêu quái đạo phủ. Một lát sau, hắn quả nhiên thấy được một tòa Phật tháp tại sườn núi. Sở Phong đi thẳng qua đi, vừa mới tới gần liền bị mấy cái tiểu yêu vây quanh, cầm đầu yêu quái hô lớn, ngươi hòa thượng này, hôm nay có thể tính bị ta bắt được. Sở Phong sững sờ, vô ý thức sờ lên đỉnh đầu của mình, cái này cũng không chọc a. Làm sao lại đem chính mình nhận thành là hòa thượng? Yêu quái kia đánh giá Sở Phong một phen, trong lòng cũng là ngạc nhiên, cái này nhân sinh quý khí, quần áo ăn mặc càng là bất phàm, hoàn toàn không có nghèo kiết hủ lậu hòa thượng bộ dáng. Ngươi thực sự là cái kia đông thổ tới hòa thượng? Yêu quái không xác định mà hỏi thăm. Ta không phải là hòa thượng, ngươi không nhìn ra được sao? Sở Phong kém chút khí cười. Được rồi, coi như không phải hòa thượng kia cũng được, cũng đủ huynh đệ chúng ta nhóm phân thượng một phần, đem hắn cho ta trói lại mang về. Yêu quái kia khoát khoát tay nói. Thế là Sở Phong liền bị mang về yêu quái đạo phủ. Một lát sau, Huyền Trang cũng là bị bắt đi vào. Sở công tử, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Huyền Trang kinh ngạc nói. Ta nhìn thấy một tòa Phật tháp, liền đến xem, kết quả là bị bắt. Sở Phong nói như vậy. Huyền Trang nghe xong, thở dài một tiếng, hắn cũng là đồng dạng nguyên nhân bị bắt. Hai người bị trói cùng một chỗ, không biết tại sao Huyền Trang gặp có Sở Phong tại, vậy mà cũng không có bao nhiêu sợ. Sở Phong cũng không gấp, hắn biết dựa theo nguyên tắc kịch bản, lúc này cái kia Bách Hoa Tu cũng nên hiện thân. Quả nhiên, rất nhanh một cái chừng 30 tuổi mỹ lệ nữ tử liền lặng lẽ đi tới địa phương nhốt bọn họ. Hai vị trưởng lão không cần phải sợ, ta không phải là yêu quái. Bách Hoa Tu trước tiên mở miệng nói ở đây hướng tây 30 dặm chỗ, có một chỗ bảo tượng quốc, ta chính là cái kia bảo tượng quốc công chúa, 13 năm trước đây bị yêu quái bắt tới đây, cùng hắn làm vợ chồng, ta có thể phóng hai vị rời đi, hy vọng hai vị có thể giúp ta phụ vương mang một phần thư trở về. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là thư phụ vương của ngươi có nhận hay không đến bẩn tăng lại không thể cam đoan. Huyền Trang mặc dù nghĩ thoát khốn, nhưng cũng không muốn lừa dối người. Dù sao 13 năm qua đi, cảnh còn người mất, ai có thể cam đoan thư này đưa có hữu dụng hay không? Trưởng lão không cần lo ngại, ta đem cái này châm cài cùng nhau cho ngươi, phụ vương thấy tự sẽ tin tưởng. Bách Hoa Tú nói. Huyền Trang lúc này mới đáp ứng. Nàng cho hai người lỏng ra trói buộc, lại đem hai người từ cửa sau đưa ra độc phủ. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đang tại Khuê Mộc Lang giao chiến, xa xa nhìn thấy Huyền Trang cùng Sở Phong vô sự, liền dương chiến mấy hiệp sau rút đi. Đuổi kịp Sở Phong hai người, Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc nói, sư phụ, hai người các ngươi vậy mà có thể từ yêu quái kia trong động phủ trốn ra được, thực sự là không đơn giản a. A Di Đà Phật, nhờ có một vị nữ thí chủ tương trợ a. Huyền Trang đem trong động tao ngộ giảng thuật một phen. Lục Nhĩ Mi Hầu không muốn tiễn đưa lá thư này, Huyền Trang lại kiên trì nói không thể con tin nghĩa khí. Lục Nhĩ Mi Hầu không cách nào phản bác, mấy người tiếp tục lên đường, một đường đi tới Bảo Tượng Quốc. Đến Bảo Tượng Quốc, mấy người liền trực tiếp đi đưa tin. Nguyên tắc bên trong là Huyền Trang một người đi, nhưng bây giờ kịch bản sớm đã sụp đổ, mấy người liền cùng đi. Quốc vương kia thấy thư cùng châm cài, quả nhiên khóc ròng ròng. Trưởng lão a, ta nữ nhi kia là cái đáng thương, ta kỳ thực đã sớm biết nàng tao nộ, nhưng ta tìm những pháp sư kia đều không biện pháp hàng phục yêu ma kia a. Căn cứ trưởng lão nói tới, ngươi đồ đệ này bản lĩnh cao cường, thần thông quảng đại, còn xin trưởng lão cứu ta nữ nhi kia a. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong lập tức nhíu mày, thư này đã đưa đến, làm sao còn phải hắn đi cứu người? Huyền Trang vốn là cũng là nghĩ viết sách tin đưa đến, hắn cũng sẽ không thiếu cái kia nữ thí chủ, nhưng lúc này nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Dù sao hắn là người xuất gia, tự nhiên không thể làm mặt nhiều người như vậy cự tuyệt. Ngộ Không, ngươi cũng nghe đến, Tam công chúa đã cứu chúng ta một mạng, nàng bây giờ còn tại yêu quái đạo phủ, ngươi cũng nên cứu một phen. Huyền Trang nói. Sư phó nói là, yêu quái này Đồ Nhi đương nhiên sẽ không dung tha. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ đành phải nói, hắn là không muốn đi hàng yêu, nhưng lại sợ sư phụ niệm cái kia kim cô chú. Nói đi Lục Nhĩ Mi hầu liền chuẩn bị trực tiếp đi Khuê Mộc Lang động phủ gọi chiến, có thể thành công hay không không nói, bộ dáng tự nhiên là muốn làm. Chỉ là hắn còn chưa đi, lại bị Sở Phong ngăn lại. Chờ đã. Thế nào? Lục Nhĩ Mi hầu kinh ngạc nói. Sở Phong nói ta cảm thấy ngươi không thể như thế lô mãng mà đi qua, ngươi cùng yêu quái kia vũ lực tương đương, chính diện đi đánh không có kết quả gì. Chương 486 bảo tượng quốc công chúa. Lục Nhĩ Mi hầu bị Sở Phong nói không biết nên tiếp lời như thế nào. Hắn nói, giống như cũng chính xác thật có đạo lý, chỉ nói phía trước đánh nhau lúc ấy, hắn liền căn bản đánh không lại con yêu quái kia, tuy nói không đến mức bị đánh bại, nhưng mà đánh một hồi sau, liền đã rất cố hết sức, nếu không phải lúc đó nhìn thấy Huyền Trang cùng Sở Phong đã bị cứu ra, hắn thật sự không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ngạch, ngươi nói cũng đúng, nhưng mà con người của ta cũng liền chỉ có thể vũ lực, những thứ khác ta là một mực cũng không biết. Lục Nhĩ Mi hầu mười phần bất đắc dĩ nói. Sở Phong cười cười cho nên ngươi cảm thấy, Quan Âm đại sư tại sao gọi là ta cùng các ngươi đồng hành, chẳng lẽ là bởi vì dung mạo ta đẹp không? Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ nghĩ, cũng đúng. Quan Âm đại sư tại sao gọi là người này cùng bọn hắn đồng hành, thì ra là vì vậy não người linh quang, chắc hẳn chính là nghĩ tới. Hắn sư phó ngay thẳng, hắn chỉ biết độc thủ, vậy cái này trong đoàn đội vẫn còn cần một cái hội động não, cho nên bây giờ ở chỗ này chính là hắn. Cũng đúng, cái kia công tử, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ mưu kế? Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem Sở Phong như vậy chắc chắn nụ cười, cảm thấy hắn chắc chắn là nghĩ kỹ muốn làm sao đi cứu ra công chúa. Sở Phong tự nhiên là còn chưa nghĩ ra, bất quá chuyện này phải xử lý mà nói, cũng là rất đơn giản, đây vẫn chỉ là Tây Du tiền kỳ. Những thứ này yêu quái đầu góc cũng đều không phải rất nhạy quang, cho nên muốn đối phó mà nói, vẫn là đơn giản. Quốc vương mặc dù tưởng nhớ nữ sốt ruột, nhưng mà cũng minh bạch dục tốc bất đạt đạo lý, nếu như chỉ một vị cầu nhanh, căn bản chính là không giải quyết được vấn đề gì, thế là cũng chỉ có thể để cho bọn hắn lúc buổi tối ở bên kia ngủ lại. Ngày thứ hai thời điểm Sở Phong đã nghĩ tới biện pháp, Lưu Huyền Trang một người tại bảo tượng quốc đợi, Sở Phong cùng Lục Nhĩ Mi hầu lại lần nữa đến Khuê Mộc Lang địa bàn. Hai người đến sân bãi, phân công hành động, một cái đi phía trước gọi sân môn, hấp dẫn yêu quái chú ý, một cái về phía sau tìm bảo tượng quốc tam công chúa. Chờ Lục Nhĩ Mi hầu đem Khuê Mộc Lang kêu đi ra cùng sau đó, Sở Phong thừa cơ đến trong động phủ, gặp được bảo tượng quốc tam công chúa Bách Hoa Tu. Bách Hoa Tu lúc này bởi vì bên ngoài người tới tìm Khuê Mộc Lang đánh nhau kêu vẫn là để hắn kêu ra công chúa đang tại hoảng hốt, hắn hoảng hốt vậy bên ngoài tới đánh không lại Khuê Mộc Lang, nếu như đánh không lại, Khuê Mộc Lang sẽ thật sự giận lấy sang hắn, vậy nàng coi như thật chính là có miệng nói không ra, nàng đang đứng ngồi không yên, rảo lấy khăn tay trong phòng đi tới đi lui. Đúng lúc, vừa quay đầu lại thấy được Sở Phong, đột nhiên bị sợ hết hồn, sau đó nói a, ngươi là người công tử kia, như thế nào bây giờ lại trở về? Không phải ngươi để chúng ta một phong thư đưa đến bảo tượng quốc, quốc vương kia thấy được thư cùng châu trâm, biết ngươi ở chỗ này, cho nên là tới cứu ngươi đi ra ngoài. Sở Phong nói Bách Hoa Tu nghe được lời như vậy, vui ghê gớm, thế là nói, à, vậy thật là quá tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ cũng nhanh chút lên đường đi, đừng một hồi hắn trở lại nữa. Ngươi đừng nội, mặc dù chúng ta là tới cứu ngươi đi ra, nhưng là bây giờ đúng là còn không thể trực tiếp nhường ngươi rời đi. Sở Phong vội vàng để lại Bách Hoa Tu. Bách Hoa Tu có chút không hiểu, nàng đã vội vã không kịp đem mà chạy trở về, kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết không thể, đây rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi không phải liền là tới cứu ta sao, vì cái gì ta bây giờ không thể đi? Bách Hoa Tu hỏi. Chẳng lẽ bọn hắn là hối hận? Sở Phong nhìn xem cái kia công chúa, cảm thấy có chút im lặng, cứu chắc chắn là muốn cứu, nhưng mà công chúa này có phần cũng có chút quá ích kỷ. Ngoài này còn đang đánh, nàng không để ý bên ngoài người tình huống, chỉ hỏi mình có thể hay không đi nhanh lên, ngoài này đánh nhau, chắc chắn là muốn phân thắng bại, nếu là Khuê Mộc Lang chiến bại, cái kia cũng chính xác còn tốt, nhưng nếu là hắn thắng đâu, cái kia trở về người ở bên trong đã không thấy, cái này lại nên cứ gọi bọn hắn giải thích như thế nào, cái kia bị bắt lại, chẳng phải là tại chỗ liền bị tiết hận. Mặc dù Sở Phong là nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không có trực tiếp liền hiện lộ ra, hắn nói, là như vậy công chúa, yêu quái kia pháp lực cường đại, hơn nữa hắn còn có một cái pháp khí mạnh mẽ, chắc hẳn ngươi cũng là biết đến, vật kia gọi là Linh Lung Nội Đan, là dùng để chữa trị, có cái này Linh Lung Nội Đan, hắn liền xem như bị thương, cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn, chúng ta phía ngoài cái kia đấu sĩ, vừa vặn cùng hắn là lực lượng tương đương, nhưng mà yêu quái có dạng này một cái pháp khí. Tại, hắn năng lượng hao tổn thời gian muốn càng thêm dài, nếu như cái này pháp khí một mực tại trên người hắn, vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn cũng không thắng được. Bạch Hoa Tu cũng là biết cái này nội đan, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này nội đan vậy mà lại lợi hại như vậy, thế là nàng liền vội vàng hỏi, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì à? Bất quá, hắn mặc dù là yêu quái, nhưng mà mong rằng đối với công chúa, hẳn là rất tốt ta, ngươi bình thường đầu thống não nhiệt thời điểm, hắn có hữu dụng hay không pháp thuật này đến cấp ngươi đã chữa bệnh? Sở Phong hỏi. Người này nói không sai, yêu quái mặc dù ai chính mình cho bắt tới, nhưng mà đối đãi nàng chính xác vẫn là rất tốt, mặc kệ là làm gì đều dựa vào nàng, đau đầu nhức óc cũng là dùng pháp khí của mình cho mình chữa trị, chỉ có điều trong nội tâm nàng vẫn là tin tưởng nhớ kỹ, đối phương là yêu quái, nàng là người, nhân cùng yêu quái là không thể ở chung với nhau, cho nên vô luận người này đối với nàng dù thế nào hảo, nàng cũng nghĩ trở về, là dùng cái kia cho ta đã chữa bệnh. Bạch Hoa Tú nói. Vậy dạng này mà nói, cũng quá tốt. Sở Phong nói vậy chúng ta bây giờ là tới trợ giúp ngươi, nhưng mà đồng dạng, chúng ta cũng cần trợ giúp của ngươi, cái đối với ngươi mà nói này là tự cứu, ngươi nguyện ý giúp bọn ta sao? Nguyên bản là nàng muốn bọn hắn đến giúp đỡ chính mình, cho nên có cần nàng trợ giúp chỗ, nàng chắc chắn cũng là muốn đến giúp đỡ ta, tự nhiên là lại trợ giúp các ngươi. Vậy thì quá tốt rồi, nếu như không phải là ngươi, vậy chúng ta còn thật sự khó làm. Sở Phong vừa cười vừa nói. Cái kia công tử ngươi nói cái kia muốn ta hỗ trợ biện pháp đến cùng là biện pháp gì? Bách Hoa Tu hỏi là chuyện rất phiền phức hay sao? Cũng không phải rất phiền phức, nhưng mà chuyện này có thể làm được người cũng chỉ có người một cái. Sở Phong thế là bắt đầu cùng Bách Hoa Tu nói muốn nàng hỗ trợ phương pháp là cái gì. Bách Hoa Tu nghe xong gật gật đầu, phương pháp như vậy khẳng định có dùng, lại chính xác cũng là chỉ có nàng mới có thể làm được sự tình. Công tử yên tâm, chuyện này ta chắc chắn có thể làm đến. Bách Hoa Tu nói có phải hay không chờ lấy chuyện này làm xong, ta liền có thể trở lại cái kia bảo tượng quốc. Đó là tự nhiên, bất quá có một chút công chúa cần thiết phải chú ý. Sở Phong không quan tâm Bách Hoa Tu trong lòng phiền muộn, ngược lại cái này cứu cũng là nàng nói muốn cứu, hắn đây cũng là thu một chút lợi tức à, chỉ cần lấy được Linh Lung nội đan, cái kia chuyện gì khác đều không phải là sự tình. Bách Hoa Tu đang tại phải trở về bảo tượng quốc vẫn là tại ở đây đợi ở giữa do dự, hoặc có lẽ là đây không phải do dự, là phiền muộn, nàng không biết hiện tại cách làm đến cùng là chính xác vẫn là sai lầm, nhưng mà bị một cái yêu quái cầm tù 13 năm, nàng cũng là thật sự chịu đủ rồi, vô luận như thế nào, việc trải qua như vậy nàng thật sự không thể lại chịu đựng đi xuống. Nàng nhắm lại hai mắt, đem một chút kia không muốn cùng phiền muộn toàn bộ đều giấu trở về trong ánh mắt, lại mở mắt thời điểm, ánh mắt đã là một mảnh thanh minh. Công tử mới nói, còn có chuyện gì là ta cần thiết phải chú ý? Chương 487 lửa gạt Linh Lung nội đan. Nghe xong Sở Phong lời nói, Bách Hoa Tu đáy lòng đã có chủ ý chỉ chốc lát sau, Khuê Mộc Lang đang cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đánh nhau, chỉ nghe thấy một cái tiểu yêu báo cáo, không xong đại vương. Phu nhân nàng đột nhiên đau đầu khó nhịn, đau đến không được. Khuê Mộc Lang nghe xong, cũng không nói hoài tới Lục Nhĩ Mi Hầu, lập tức liền chạy về động phủ, Lục Nhĩ Mi Hầu cản đều không cản được. Khuê Mộc Lang trở lại động phủ, nhìn thấy Bách Hoa Tu chính xác nhức đầu nằm ở trên giường đá. Phu nhân đừng sợ, ta tới giúp ngươi chữa bệnh. Khuê Mộc Lang nói liền thi triển pháp lực trợ giúp Bách Hoa Tu chữa bệnh, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phu quân, ta vẫn đau đầu. Bách Hoa Tu lúc này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, bờ môi đều hơi trắng bệnh, nhìn qua lại là đau đến không được. Tại sao có thể như vậy? Khuê Mộc Lang giật mình nói. Pháp thuật của hắn thế mà đều vô dụng. Ta cũng không biết. Bách Hoa Tu đỡ cái chán, gương mặt vẻ thống khổ. Khuê Mộc Lang trầm tư phút chốc, há mồm phun một cái liền phun ra một cái kim sắc nội đan tới, nói phu nhân chớ sợ, ngươi đem cái này nuốt vào, cam đoan ngươi sẽ lại không đau. Có thật không? Bách Hoa Tu trong lòng vui mừng, đây cũng là cái kia Linh Lung nội đan. Tự nhiên là thật. Khuê Mộc Lang cười nói. Bách Hoa Tu nghe vậy cũng là không do dự, lập tức đem cái kia nội đan nuốt vào trong miệng, lại dựa theo Sở Phong ý tứ không có nuốt xuống. Mắt thấy đau đầu tốt, Khuê Mộc Lang lúc này mới nhớ tới con khỉ kia còn ở bên ngoài gọi chiến. Phu nhân, ngươi trước nghỉ ngơi, đợi ta đi giam giữ cái kia con khỉ ngang ngược, trở lại nhìn ngươi. Khuê Mộc Lang lần nữa cầm vũ khí lên ngoại trừ động phủ. Sở Phong nhưng là xuất hiện lần nữa, từ Bách Hoa Tu nơi đó lấy được nội đan, mục đích của hắn đã đạt thành. Đến nỗi chiến đấu đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu sự tình. Dẫu gì, để cho hắn đi thiên đình náo trò, việc này cũng liền kết thúc. Đã mất đi Linh Lung nội đan, Khuê Mộc Lang cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lại là chiến mấy chục cái hiệp, hai người vẫn như cũ bất phân thắng bại. Đồng nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét to. Khuê Mộc Lang, Ngọc Đế có chỉ, tuyên ngươi hồi thiên. Chính là cái kia 28 tinh tú đến đây. Khuê Mộc Lang nghe vậy cũng là không ham chiến nữa, trực tiếp hồi thiên lên rồi. Sở Phong cùng Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo Bách Hoa Tu về tới Bảo Tượng Quốc, nhận lấy quốc vương mở tiệc chiêu đãi cảm tạ. Chuyện chỗ này, Huyền Trang ba người tiếp tục lên đường. Lại đi mấy tháng, ba người đi tới một chỗ hiểm trở sơn mạch. Núi này cỏ dại rậm rạp, quái thạch mọc lên như rừng, quả thực quái dị, một mắt nhìn không thấy bờ, nhìn xem liền kêu người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Sở Phong biết ở đây chính là cái kia Bình Định Sơn. Ở đây chiếm cứ Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, mà Sở Phong chuyến này mục đích lớn nhất chính là trong tay bọn họ năm kiện bảo bối. Ba người tiếp tục đi tới, chợt nghe ven đường có người cầu cứu. Đến gần xem xét, là một cái đạo sĩ bị đâm thương cước, không cách nào đi đường. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi đây là? Huyền Trang Ân cần hỏi. Đạo sĩ kia nói ta là chung quanh đây đạo sĩ, hôm nay lên núi, bị núi đá chảy thương, không cách nào đi lại, còn xin đại sư giúp ta mang lên đoạn đường a. Huyền Trang xem như người xuất gia, vậy dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, liền muốn nhường ra chính mình bạch mã cho đạo sĩ cưới. Đạo sĩ lại nói trưởng lão giúp ta đã vô cùng cảm kích, sao dám đoạt nữa trưởng lão tọa kỵ, không bằng nhường ngươi cái kia đổ nhi con ta đoạn đường. Cũng tốt. Huyền Trang nghe xong vấn đề không lớn, ngược lại ngộ không không phải phàm nhân, vác một cái người còn không phải tùy tiện, thế là nói, ngộ không, khổ cực ngươi giúp đỡ vị thí chủ này. Dễ nói, dễ nói. Lục Nhĩ Mi Hầu thấp giọng cười nói. Hắn tự nhiên minh bạch đạo nhân này không phải người tốt, cũng liền Huyền Trang sẽ tin tưởng loại địa phương này có đạo sĩ, nhưng sư phụ mở miệng hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ muốn tìm một chỗ đem đạo nhân này diệt trừ. Sở Phong từ đầu đến cuối cũng không có nói cái gì, liền yên lặng nhìn xem kịch bản phát triển. Kế tiếp liền nên là Lục Nhĩ Mi Hầu bị núi ngăn chặn, bọn hắn muốn bị yêu quái chộp tới trong động phủ. Đây chính là Sở Phong mong muốn. Quả nhiên, đi tới, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy trên người đạo nhân càng ngày càng nặng, nhìn lại, càng là đã biến thành một tòa núi lớn. Hắn cười lạnh, một tòa núi lớn tự nhiên ép không được hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lần nữa cảm giác trên lưng trầm xuống, lại là một tòa núi lớn để ép xuống. Lần này Lục Nhĩ Mi Hầu đi đường đều khó khăn. Yêu quái kia vẫn chưa yên tâm, lại là chuyển đến một ngọn núi đặt ở Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, lần này triệt để đem hắn chấn áp. Huyền Trang nghe phía sau không còn động tĩnh, đang muốn quay đầu tìm Ngộ Không, chợt cảm thấy một hồi cuồng phong bao phủ, một giây sau hắn cùng Sở Phong liền đã xuất hiện một tòa yêu quái đạo phủ. Huyền Trang lập tức dọa đến kém chút ngất đi. Hai vị yêu quái bị vây quanh ở giữa, một cái người khoác ngân giáp, một cái khác người khoác kim giáp, nhìn qua cũng rất uy phong lăng nhiên. Ha ha ha, ca ca, cái này Đường Tăng đã bị ta bắt được, chúng ta lập tức liền có thể ăn đến thịt Đường Tăng. Ngân giáp đại vương cười to nói. Kim giáp đại vương liếc mắt nhìn, lại nói thịt Đường Tăng không đội ăn, ngươi cái này chỉ bắt hai người, lại là không có bắt được cái kia Tôn Ngộ Không, mấy người cùng nhau bắt lại ăn không một à. bằng không thì miễn cho con khỉ kia tìm đến, hỏng chúng ta hứng thú ca ca chớ sợ, con khỉ kia cũng bị ta bắt lại. Ngân Giác Đại Vương cười nói. A, người ở nơi nào? Kim Giác Đại Vương hiếu kỳ nói. Ngân Giác Đại Vương cười nói hắn bị ta dùng ba hòn núi lớn để lại, đợi ta phái người đem hắn dùng chúng ta bảo bối hồ lô chứa vào, chỉ cần ba khắc, liền kêu hắn hóa thành nước ngủ. Tốt tốt tốt. Kim Giác Đại Vương nghe vậy cũng là cười ha hả. Sở Phong nghe nói như thế trong lòng vui mừng, bảo bối kia hồ lô tự nhiên là cái kia tử kim hồ lô, dựa theo nguyên tắc kịch bản, lần này Ngân Giác Đại Vương phái ra hai người còn cầm một kiện ngọc tịnh bình. Nghĩ đến lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là đã thoát khốn. Bảo bối này lại là không thể rơi vào trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu, bằng không thì sau đó tất nhiên sẽ bị Thái Thượng Lão Quân cái kia luôn không biết xấu hổ muốn trở về. Hắn tới đây chính là vì mấy món này bảo bối, lấy những bảo bối này cũng không có tiếp tục lưu lại huyền trang bên người cần thiết. Sở Phong cũng không quyết định tiếp tục ngụy trang, đương nhiên cũng không thể trực tiếp động thủ kinh động Phật môn. Đến nỗi cái thân phận này liền để hắn chết ở Bình Định Sơn A. Ngược lại một phàm nhân gặp phải yêu quái chết cũng là chuyện rất bình thường. Hắn lưu lại một cái giả thân ở trong động phủ, chân thân nhưng là đi theo cái kia hai cái cầm một cái bảo bối tiểu yêu rời đi. Trong nguyên tắc Tôn Ngộ Không dùng danh xưng có thể chứa thiên hồ lô đổi hai cái bảo bối, Sở Phong nhưng là dự định tiếp tục dùng cái kia biến hóa chi pháp thay thế chân bảo bối. Thủ đoạn của hắn cái kia hai tiểu yêu căn bản không phát hiện được. Sở Phong thay thế qua chân bảo bối sau đó liền thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thân đạo sĩ xuất hiện, hắn trực tiếp rời khỏi ở đây ẩn nặc. Có hệ thống tại người, cho dù là huyền trang những cái kia thiên đình cùng Phật giáo người hộ đạo đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Chuyện kế tiếp cùng nguyên tắc một dạng, Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành một đạo nhân định gạt lấy hai cái bảo bối. Lại thiên đình đám người phối hợp, trận này âm mưu cũng là rất thuận lợi. Lục Nhĩ Mi Hầu thuận lợi đổi được bảo bối, nhưng lại không biết bảo bối kia cũng là giả, thật sự bảo bối đã sớm đến Sở Phong trên tay. Lại nói cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đang uống rượu, tiểu yêu bỗng nhiên đưa tin, "Đại Vương, không xong. Bên ngoài tới một hành giả tôn." Chương 488 Sở Phong chết ở yêu quái động phủ. Sở Phong không tiếp tục đi để ý tới Lục Nhĩ Mi Hầu đi yêu quái động phủ gọi chiến sự tình. Trực tiếp đi tìm cái kia Kim Giác cùng Ngân Giác hai người lão mụ mụ đi, cái kia mẹ mẹ chính là một mực cựu vĩ hồ yêu, trên thân mang theo lắc kim thẳng. Có ý tứ chính là cái này cái gọi là lắc kim thẳng chính là cái kia Thái Thượng lão quân một cây đai lưng. Mà một cây đai lưng xuất hiện tại cựu vĩ yêu hồ trên thân, sau lưng đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Sở Phong chỉ là cười cười, ở đó đệ Long Sơn đệ bên trong cái hang rồng tìm được vị kia lão mụ mụ, biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu dáng vẻ đi vào. "Ngươi là ở đâu ra tiểu yêu?" Cái kia mẹ mẹ nằm ở trên giường rồng hỏi. Sở Phong không nói chuyện, trực tiếp động thủ đánh chết hồ yêu, lấy được món kia lắc kim thẳng. Đến lúc này, Bình Đỉnh Sơn bảo bối đã có 3 kiện tại trên tay hắn, hơn nữa ai cũng biết những bảo bối này bị Lục Nhĩ Mi Hầu lấy được. Đối với hố Lục Nhĩ Mi Hầu chuyện này, Sở Phong không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cái này một nạn là Thái Thượng lão quân thủ đoạn, Lục Nhĩ Mi Hầu sau lưng là Phật môn, bọn hắn đã mất đi Tôn Ngộ Không, không thể tại mất đi một cái Lục Nhĩ Mi Hầu. Vô luận như thế nào Lục Nhĩ Mi Hầu đều là sẽ không có nguy hiểm. Sự tình khác không có quan hệ gì với hắn. Cái gọi là đi về phía Tây cùng hắn càng là không có nửa xu quan hệ, nếu không phải vì cầm mấy món bảo bối, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Còn lại hai cái bảo bối chính là Thất Tinh Bảo Kiếm cùng Quạt Ba Tiêu. Cái này hai cái bảo bối còn tại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nơi đó, muốn cầm lại là không có đơn giản như vậy. Sở Phong không muốn tự mình động thủ, tại trong chuyện này chỉ có thể chờ đợi Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay. Chờ hắn ép yêu quái lấy ra cái kia hai cái bảo bối thời điểm, lại đi ra tay mang tới. Thế là Sở Phong lại trở về Bình Đỉnh Sơn, đi xem Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ngân Giác Đại Vương chiến đấu. Ngân Giác Đại Vương cùng Kim Giác Đại Vương vốn là Thái Thượng lão quân đồng tử, bản thân chiến lực cũng không phải rất cao, mạnh là bọn hắn bắt được cái này nằm kiện bảo bối. Bây giờ bảo bối mất đi ba kiện, đã để bọn hắn chiến lực giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, ảnh hưởng bọn hắn chiến lực trọng yếu nhất bảo bối vẫn là Thất Tinh Bảo Kiếm, Thất Tinh Bảo Kiếm hiệu quả là bắt được người chiến lực tăng gấp bội. Bởi vậy Ngân Giác Đại Vương cầm Thất Tinh kiếm cùng Tôn Ngộ Không tương xứng. Yêu quái, nhìn động, đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu bắt được sơ hở, một gậy đánh qua. Ngân Giác Đại Vương giơ lên bảo kiếm ngăn cản, lại không nghĩ rằng một gậy này tử khí lực lớn kinh người, càng là để cho bảo kiếm rời khỏi tay trong nháy mắt. Mà chính là trong nháy mắt này, Sở Phong đã ra tay, trong nháy mắt đem vậy chân chính Thất Tinh kiếm hoàn thành thay thế. Ngân Giác Đại Vương kinh hãi, bảo kiếm này như thế nào uy lực đống nhiên chợt giảm? Chẳng lẽ là bị đánh hư hay sao? Nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không đã lần nữa giết tới. Không còn Thất Tinh kiếm chiến lực gia trì, Ngân Giác đã sinh ra khiếp chiến chi tâm, quay người liền muốn chạy đến trong động. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cho hắn cơ hội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một gậy đập vào Ngân Giác Đại Vương trên đầu, tại chỗ gọi đến Ngân Giác đầu người bạo liệt, mệnh tang tại chỗ. Kỳ quái, yêu quái này như thế nào đột nhiên như thế không dám đánh? Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc nói. Yêu quái này phía trước cùng hắn tương xứng, nhưng trong lúc đột ngột tựa hồ liền trở nên yếu đi không thiếu, cư nhiên bị hắn một gậy gõ chết. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu lần nữa gọi chiến. Hắn biết yêu quái này cũng không chỉ có một. Nhìn thấy Đại Vương bị đánh chết, lập tức có tiểu yêu chạy đến động phủ bẩm báo, mà Sở Phong cũng là đi vào theo. Ngân Giác Đại Vương đến chết đều không dùng quạt ba tiêu, cái kia quạt ba tiêu hẳn là tại Kim Giác Đại Vương trên thân. Đại Vương, không xong. Hai Đại Vương bị con khỉ kia đánh chết. Cái kia tiểu yêu vội vàng hô. Nguyên bản trong động phủ còn tại náo nhiệt uống rượu, nghe nói như thế lập tức an tĩnh lại. Kim Giác Đại Vương sắc mặt hơi biến, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Cái kia tiểu yêu nơm nớp lo sợ lại lặp lại một lần. Kim Giác Đại Vương nghe xong vỗ bàn một cái, thất thanh khóc giống lên. Hiền đệ a, ngươi sao có thể trước tiên ta mà đi a? Ngươi yên tâm, ca ca hôm nay nhất định giết cái kia hành giả tôn báo thủ cho ngươi. Kim Giác Đại Vương đấm cái bàn khóc nửa ngày, lúc này mới đứng dậy cầm vũ khí lên, đem cái kia quạt ba tiêu cũng lấy ra mang ở trên người. Sở Phong lần nấp thân hình lần nữa đổi cho nhau cái kia quạt ba tiêu. Đến lúc này, năm kiện bảo bối toàn bộ tới tay. Kim Giác Đại Vương đối với cái này không biết chút nào, mang theo Tiểu Yêu đi ra ngoài tác chiến. Sở Phong cũng không có vội vã rời đi, âm thầm quan sát cả chàng chiến đấu, trên thân không có bảo bối Kim Giác Đại Vương căn bản không phải Lục Nhĩ Mi Hầu đối thủ. Mười mấy cái sẽ cùng liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh giết. Còn lại Tiểu Yêu trốn thì trốn, chết thì chết, cái này Bình Định Sơn chi nạn đã kết thúc, Lục Nhĩ Mi Hầu tiến vào đạo phủ, tìm kiếm Huyền Trang cùng Sở Phong. Ngộ Không, người rốt cuộc đã đến. Nhanh cứu vi sư xuống. Huyền Trang nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, vui mừng quá đỗi. Lục Nhĩ Mi Hầu giải khai Huyền Trang sợi dây trên người, chuẩn bị đi giải khai Sở Phong sợi dây trên người, lại phát hiện có chút không đúng. Vị này Sở công tử lúc này sắc mặt xanh trắng, vậy mà đã không còn khí tức. Sư phó, cái này Sở công tử hắn giống như chết. Lục Nhĩ Mi Hầu chần chờ một chút, đối với Huyền Trang nói. Huyền Trang nghe vậy kinh ngạc một chút, tiến lên dò xét một chút, mãnh liệt chảy nước mắt. Là Bần tăng hại ngươi a. Hắn những ngày này cùng Sở Phong trò chuyện vui vẻ, hai người giống như là tri kỷ, lại không nghĩ Sở công tử vậy mà mệnh tang yêu quái chi thủ. Nếu không phải đi theo hắn đi đến phía tây, há lại sẽ bị loại độc này tay. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy có chút kỳ quái, đồng dạng cũng là phàm nhân, vì cái gì cái này Sở công tử cứ như vậy yêu đất. Nhưng mà tưởng tượng Huyền Trang đó là kim tiền tử chuyển thế, cái kia Sở công tử lại chỉ là người bình thường, tựa hồ hắn bởi vậy bị yêu quái sát hại cũng là hợp tình lý. Huyền Trang cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đem Sở Phong lưu lại giả thi thể giấu đi, dựng lên mộ địa. Huyền Trang lại tại trước mắt niệm một đêm trải qua, đường này hay là muốn tiếp tục đi, sáng sớm hôm sau bọn hắn tiếp tục lên đường. Chỉ là thiếu đi Sở Phong, sư đồ hai người đều có chút trầm mặc. Đúng lúc này, một cái lao đạo đột nhiên hiện thân. Tôn Ngộ Không, đưa ta bảo bối tới. Lao đạo kia chính là Thái Thượng Lão Quân, đến đây lấy bảo bối của hắn. Sở Phong thấy thế cũng không có để ý nữa bọn hắn, trực tiếp trở về Túy Tiên Cư, vạn nhất bị cái kia Thái Thượng Lão Quân cảm ứng được mấy món bảo bối sẽ không tốt. Vẫn là Túy Tiên Cư an toàn nhất. Đằng sau kết cuộc như thế nào đều cùng hắn lại không quan, vật hắn muốn cũng đã nắm bắt tới tay. Sở Phong lợi dụng lần này ra ngoài bắt được mấy món bảo bối thành công chế tạo ra cùng Túy Tiên Cư không sai biệt lắm che chắn, tại trên Thái Hành Sơn mở một nhà cửa hàng đồ ngọt. Cửa hàng đồ ngọt gây dựng sau đó, Sở Phong gia tăng tuyên truyền cường độ, các lộ thần tiên yêu quái nối liền không dứt. Sinh ý vậy mà cùng Túy Tiên Cư tương xứng. Khách nhân đi Túy Tiên Cư ăn xong bữa cơm, đều thích lại đến cái này cửa hàng đồ ngọt ăn chút cơm sau món điểm tâm ngọt. Tuy nói Phương Thốn Sơn cùng Thái Hành Sơn ở giữa khoảng cách xa xôi, nhưng đối với bọn này thần tiên hàng này tới nói lại là chuyện một cái chớp mắt. Theo Túy Tiên Cư cùng cửa hàng đồ ngọt sinh ý càng ngày càng tốt, Sở Phong lấy được linh khí trị cũng là càng ngày càng nhiều. Tu vi của hắn cũng là dọc theo đường đi trướng, vẹn vẹn thời gian nửa năm liền đã đi tới chuẩn thánh đỉnh phong. Mà tại cái này thánh nhân chi vị đã đủ thế giới, chuẩn thánh đỉnh phong đã là thánh nhân phía dưới chiến lược mạnh nhất, hắn còn có rất nhiều thần thông tại người, đối đầu thánh nhân cũng không vấn đề. Nhưng Sở Phong như cũng không hài lòng, hắn chuẩn bị dựa vào linh khí trị đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu thánh nhân chi vị. Chương 489 Sở Phong xông quan phương Tây nhị thánh ra tay. Đi tới nơi này Tây Du thế giới cũng có 10 năm lâu, cũng nên là bước ra một bước cuối cùng. Túy Tiên Cư đưa đi cuối cùng một nhóm thực khách. Sở Phong ngồi ở phía sau quầy, ngắm nhìn một phía, trong lòng cũng là hơi xúc động. Căn cứ hắn từ Bình Định Sơn trở về đã qua nhiều năm, nghĩ đến cái kia Tây Thiên Thỉnh Kinh Huyền Trang lúc này cũng là sắp đến Linh Sơn. Mấy năm này hắn Túy Tiên Cư cũng là càng mở rộng, bây giờ không chỉ có cửa hàng đồ ngọt, tại tam giới chi nhánh cũng là mở không thiếu. Trong tam giới Sở trưởng quỹ danh hảo có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Sư phó, người đang suy nghĩ gì? Tôn Ngộ Không lại gần tò mò hỏi. Hắn cảm thấy hôm nay sư phụ có chút kỳ quái, dường như là có chuyện gì một dạng. Ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, Túy Tiên Cư sự vật liền giao cho các ngươi xử lý. Sở Phong nhìn hắn một cái, trả lời. A, Tôn Ngộ Không kỳ quái nói sư phụ ngài bế quan là muốn nghiên cứu phát minh món ăn mới. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sở Phong không có nhiều lời. Tôn Ngộ Không gặp Sở Phong không nói cũng không dám hỏi nhiều, hắn tại cái này Túy Tiên Cư chờ đợi nhiều năm như vậy, ăn sư phụ đồ ăn, bây giờ đã từ lâu bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Sở Phong đối với cái này rất là vui mừng, thường xuyên ở trong lòng suy nghĩ nếu để cho bây giờ Ngộ Không đi đại náo thiên cung, cái kia có thể ngăn cản hắn người thật đúng là ít càng thêm ít. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bây giờ Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đình bên kia quan hệ vẫn như cũ rất tốt. Cái kia Thiên Đình ngự thiện phòng vị trí đến bây giờ còn đang cấp Tôn Ngộ Không giữ lại. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng chỉ là ngẫu nhiên trở về chỉ điểm một phen thực thần cùng chu thần, bọn hắn bây giờ chủ nghệ tăng nhiều, cũng coi như được là Tôn Ngộ Không nửa cái đệ tử. Sư phụ yên tâm, lúc không có ngươi ta cùng Hầu Ca Sa sư đệ bọn hắn nhất định sẽ chiếu khán tốt nơi này. Thiên Đồng vừa vặn từ sau chủ đi ra, nghe nói như thế liên tục bảo đảm nói. Tại dưới sự giúp đỡ Sở Phong hắn đã một lần nữa thành tiền, chỉ là không có tiếp nhận Thiên Đình chính thức biên chế, tự nguyện lưu lại Túy Tiên Cư. Sở Phong cũng tuân thủ hứa hẹn thu hắn làm đồ. Đến nỗi sang Ngộ Tịnh được đồ ngọt chân truyền, cửa hàng đồ ngọt chính là do hắn chủ quản, ngược lại là cũng không cần đến Sở Phong lại lo lắng cái gì. Ta nói chính là những vân điếm khác, các ngươi thu thập xong liền đều rời đi a. Sở Phong phân phó nói. Cái này Túy Tiên Cư bản thể là hắn muốn bế quan chỗ, đến lúc đó có thể sẽ có đại dung chuyển phát sinh. Lần này Tôn Ngộ Không bọn người là có chút ngợp bức. Nhiều năm như vậy bọn hắn đều không như thế nào ly khai nơi này, bây giờ sư phụ vậy mà đuổi bọn hắn rời đi, đến tột cùng là muốn phát sinh cái đại sự gì? Sư phụ, có chuyện gì chúng ta cũng có thể hỗ trợ a. Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Đúng vậy a. Sư phụ, đệ tử cũng có thể hỗ trợ. Thiên Bồng cũng là phụ hòa nói. Sở Phong nhìn hai người một mắt, thản nhiên nói các ngươi cảm thấy ta có chuyện gì còn cần các ngươi hỗ trợ xử lý. Nghe lời này một cái, hai người liền cũng không có lại nói cái gì. Rất rõ ràng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói có thể là đại sự, nhưng đối với sư phụ tới nói cũng là chuyện nhỏ, căn bản không cần lo lắng. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Tôn Ngộ Không liền triệu tập Túy Tiên Cư bọn tiểu nhị, cùng rời đi Phương Tốn Sơn, đi đến Thái Hành Sơn bên kia tìm sang Ngộ Tịnh đi. trong lúc nhất thời Túy Tiên Cư bên này liền hoàn toàn trống đi ra. Hệ thống, linh khí của ta giá trị tối đủ ta thành tiểu thánh nhân chi vị a? Sở Phong trong lòng hỏi. Hệ thống chần chờ nói đầy đủ là đầy đủ, nhưng mà túc chủ, trong thiên địa này thánh nhân số đã đủ, ngài mặc dù có linh khí trị cũng không cách nào thành thánh. Sở Phong cười hỏi ngược lại, tuy nói thế giới này thánh nhân số lượng đầy, nhưng ta cũng không thuộc về thế giới này, không phải sao? Là, đúng vậy. Hệ thống nghe vậy cũng chỉ được thừa nhận, lại nói lời tuy như thế, nhưng túc chủ cũng chỉ là có thành thánh khả năng, muốn ở chỗ này thành thánh xác suất thành công không đủ một phần ngàn tỷ. Vậy thì đủ, ta tự có biện pháp. Sở Phong tự tin nở nụ cười, sau đó lại nói bây giờ đem Túy Tiên Cư hết thảy thiên cơ che đậy đều bãi bỏ a. Túc chủ xác định sao? Một khi bãi bỏ che đậy, nơi này hết thảy đều sẽ bị tôi diễn đến, ngài chân thực tin tức cũng đem toàn bộ lộ ra ánh sáng. Hệ thống hỏi. Ta xác định. Sở Phong thản nhiên nói. Sau một khắc, giống như là có đồ vật gì tại Túy Tiên Cư chúng quanh bể nát, ở đây hết thảy đều không có thay đổi, nhưng thật giống như là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Phong trực tiếp ở đại sảnh ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Hệ thống, linh khí trị cho ta thêm. Theo linh khí trị tiêu hao, Sở Phong tu vi cũng bắt đầu kéo lên, chỉ chốc lát sau liền đã vượt qua chuẩn thánh tầng thứ đỉnh phong. Cố khí thế này không có bất kỳ vật gì che đậy, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, hào quang đầy trời, tử khí đông lai. Đây là Túy Tiên Cư phương hướng. Sở trưởng quý sao? Nữ hoa thứ nhất phát giác dị tượng như vậy, nàng bấm ngón tay tính toán, vậy mà phát hiện mình có thể thôi diễn đến sở trưởng quý tình huống, hắn đang trùng kích thánh nhân chi vị. Nữ hoa kinh hãi không thôi, nàng vẫn luôn cảm thấy sở trưởng quý không kém gì thánh nhân, nhưng kể cả như thế, dưới tình huống thánh nhân chi vị đã đủ xung kích thánh nhân chính quả, đây quả thực là quá điên cuồng. Thông Thiên giáo chủ uống vào hoa đào cất, đột nhiên cảm nhận được thiên địa dị biến như thế, ha ha cười nói, tốt tốt tốt. Sở trưởng quý quả thật thần nhân. Hắn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, thậm chí cảm thấy phải sở trưởng quý không có khả năng thất bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn chau mày, người này vậy mà muốn xung kích thánh nhân chính quả, là nổi điên sao? So với bọn hắn xem trò vui thái độ, Phương Tây Nhị Thánh, Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng Tiếp Dẫn Đạo Nhân lại là ngồi không yên. Bởi vì tại thiên cơ che đậy biến mất trong nháy mắt bọn hắn liền phát hiện, gọi là Sở Phong người chính là một mực trở ngại bọn hắn Tây Du kế hoạch hắc thủ sau màn. Liền đi về phía Tây bên trong sớm định ra người đi lấy kinh mấy cái đồ đệ, Tôn Ngộ Không, Thiên Đồng, Sa Hỏa Thượng bọn người vậy mà đều là bị hắn nửa đường cướp mất. Đây quả thực là cựu nhân của bọn hắn a. Thú này tất báo. Cho nên bọn họ cùng nhau tiến đến tìm được đạo tổ. Đạo tổ tự nhiên là biết những chuyện này, cái kia đi về phía Tây kế hoạch chính là hắn khâm định, người này như thế trở ngại cũng là tại đánh mặt của hắn. Nghe được Phương Tây Nhị Thánh phải ly khai Tử Tiêu cung ra tay đối phó người kia, đạo tổ liền gật đầu đáp ứng. Phương Tây Nhị Thánh đại hỉ, trong nháy mắt liền đến Linh Đài Phương Tôn Sơn. Hai vị tới thật nhanh. Sở Phong lời nói nhàn nhạt truyền đến, lại là để cho Nhị Thánh tất cả giật mình, người này lại biết bọn hắn sẽ đến. Hừ, các hạ trở ngại Phật giáo ta đi về phía Tây, hôm nay làm cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chuẩn Đề lạnh rên một tiếng nói. Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhưng là cười lạnh nói, nể tình các hạ tu hành không dễ, nếu có thể tiếp ta một trường không chết, hôm nay chúng ta liền như vậy thối lui. Bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, ai có thể tiếp thánh nhân một trường? Hắn căn bản liền không có muốn cho Sở Phong đường sống. Chỉ là Sở Phong lại cười, nhìn xem hai người nói thối lui. Hai vị nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Nghe nói phương thiên địa này thánh nhân chi vị đã đủ, còn xin hai vị đặng cái vị trí. Ngươi tự tìm cái chết, thật can đảm. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đồng thời phát ra gầm thét, bọn hắn không nghĩ đến người này vậy mà nói ra lời nói như thế. Chương 490 đại kết cục. Thử hỏi trong thiên địa này có ai dám đối với thánh nhân nói như thế? Còn để cho bọn hắn đằng cái vị trí, đây không phải là nói để cho bọn hắn đi chết vừa chết sao? Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn tự nhiên là giận không kìm được, bọn hắn thành tựu thánh nhân chi vị vô số năm tháng, cũng chỉ có đạo tổ có thể để cho bọn hắn tôn kính. Đó cũng là bởi vì đạo tổ thực lực thật sự là nghiền ép bọn hắn quá nhiều. Nhưng cái này một cái nho nhỏ chuẩn thánh đỉnh phong, còn không có đụng chạm đến thánh nhân ngưỡng cửa tiểu tử, cũng dám đối bọn hắn phát ngôn bừa bãi, ý đồ để cho bọn hắn thoái vị. Lúc này trong tam giới vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Linh Đại Phương Thốn Sơn cái địa phương này. Sở Phong câu nói này không chỉ có là để cho Phương Tây Nhị Thánh nổi giận, càng làm cho chú ý nơi này trong lòng tất cả mọi người kinh hãi. Thiên đỉnh, cái này Sở trưởng quý quá lỗ mang a. Ngọc Đế Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái, hắn trước đây chính là bị Phương Tây Nhị Thánh bức bách, bây giờ mặc dù trong lòng rất sảng khoái, nhưng cũng là vì Sở trưởng quý lau một vệt mồ hôi. Đó dù sao cũng là thánh nhân a. Sở trưởng quý mặc dù cường đại, lại cuối cùng không phải thánh nhân, kém một chút như vậy. Giao Chỉ cũng là lo lắng không thôi, thánh nhân giận dữ cũng không phải nói đùa, đây nếu là về sau ăn không được Sở trưởng quý đồ ăn sống thế nào? Linh Sơn Như Lai đang tại gặp mặt cuối cùng đến Tây Thiên Huyền Trang sư đồ. Nhưng lúc này tất cả lực chú ý lại đều đã đặt ở Phương Thốn Sơn ở đây, trong lòng của hắn cũng là hận Sở Phong hận đến hàm răng ngứa. Cái này Sở Phong để cho hắn đi về phía Tây tràn ngập gian khổ. Bất quá có Nhị Thánh ra tay, cũng không có hắn nhúng tay chỗ trống. Mà Huyền Trang cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chờ Như Lai lên tiếng, đã thấy cái kiếp Như Lai cùng Linh Sơn chư Phật trực tiếp đem bọn hắn gạt tại chỗ không để ý Phật tổ. Nữ Hoa thấy cảnh này, liền muốn hướng về Túy Tiên Cư mà đi. Nương nương, ngài đừng đợi. Huyền Phượng liền vội vàng khuyên nhủ, ngài lúc này đi đây không phải là cùng khác hai vị thánh nhân tuyên chiến sao? Chờ một chút ra tay cũng không muộn a. Vừa vặn xem Sở trưởng quý nói những lời này có gì sức mạnh. Nữ hoa nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này. Hơn nữa mình tại thời khắc sống còn ra tay vậy khẳng định là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Sở trưởng quý cũng sẽ càng thêm cảm kích hắn. Cùng lắm thì cũng chính là sẽ Tử Tiêu cung cấm túc mà thôi. Thông Thiên giáo chủ cũng là nhìn xem Phương Thốn Sơn, nghe được Sở Phong lời nói cười càng thêm làm cản. Tốt tốt tốt. Phương Tây Nhị Thánh là nên thoái vị. Nếu không phải hắn đáp ứng đạo tổ không ra Tử Tiêu cung, lúc này muốn đi thử xem khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Bất quá Sở Phong nhưng lại không biết những thứ này. Hắn có thể dự đoán đến rất nhiều người chú ý hắn ở đây, nhưng lại không biết bọn họ đều là thái độ gì. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt liền cái này Phương Tây Nhị Thánh nghĩ động thủ với hắn. Mà cái này kỳ thực cũng là Sở Phong để cho hệ thống đóng lại thiên cơ che đậy mục đích, hắn liền sợ hai người này không tới. Hắn muốn dựa theo đồng dạng chương trình thành thánh xác suất thật sự là quá nhỏ, mặc dù linh hồn của hắn không thuộc về thế giới này, nhưng dù sao vẫn là có quy tắc áp chế. Nếu là phương thiên địa này thánh nhân có thiếu, vậy cái này quy tắc áp chế liền không có. Không có quy tắc áp chế hắn dựa vào hệ thống thành thánh đó chính là chuyện đã rồi. Cho nên Sở Phong mục đích đúng là đem hai người này dẫn tới diệt sát, để cho trong trời đất này thánh nhân chi vị để chống một hai cái. Về phần tại sao tuyển bọn hắn cũng đơn giản, nữ hoa cùng thông thiên cũng là bằng hữu của hắn, nguyên thủy thiên tôn hắn căn bản không quen. Phương Tây Nhị Thánh thuộc về phật môn, đúng lúc là tử đối đầu của hắn, không tính toán bọn hắn tính toán ai đây? Túy Tiên Cư thiên cơ che đậy mặc dù hủy bỏ, nhưng hắn vô địch trạng thái vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa theo Túy Tiên Cư thăng cấp, bây giờ cái này vô địch khu vực đã là toàn bộ Phương Tôn Sơn. Bây giờ Phương Tây Nhị Thánh cũng tại hắn vô địch phạm vi bên trong, hơn nữa muốn rời khỏi đã không thể nào, tại bọn hắn lúc đi vào đợi Sở Phong đã đem ở đây triệt để phong bế. Cho dù là đạo tổ tới cũng phải ngoan ngoãn ở bên trong. Phương Tây Nhị Thánh rõ ràng cũng không có ý thức được điểm này. Bọn hắn bị Sở Phong làm tức giận, trực tiếp ra tay liền muốn diệt sát Sở Phong, chuẩn đề trực tiếp một đầu ngón tay liền theo xuống dưới. Muốn theo đẻ chết một cái côn trùng một dạng đem Sở Phong diệt sát. Cái này không chỉ có là muốn giết người, càng là một loại vũ nhục. Chỉ là Sở Phong chỉ là ngồi ở chỗ đó bất động, chuẩn đề sức mạnh tại ở gần hắn trong nháy mắt liền đã tán loạn. Chuẩn đề giật nảy cả mình, hắn nhưng là thánh nhân, đối mặt một cái còn không có thành thánh gia hỏa, vậy mà lại bị ngăn lại nhất kích. Xem ta. Tiếp dẫn đạo nhân cười ha ha, hắn cho là chuẩn đề căn bản vô dụng bao nhiêu sức mạnh, kết quả bị gia hỏa này cả lại. Như vậy nhìn tới gia hỏa này vẫn là có chút thực lực, nhất định phải nghiêm túc một chút. Hắn trực tiếp đưa tay ra một trường vỗ xuống dưới, một trường này hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, không muốn cho bất cứ cơ hội nào. Toàn bộ Phương Tốn Sơn đều ở đây một trường uy thế phía dưới bắt đầu sụp đổ. Nhưng Sở Phong cùng Túy Tiên Cư kiến trúc lại sừng sững bất động. Một trường kia đập vào nơi đó căn bản giống như là nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cuối cùng ý thức được tiểu tử này có chút tà môn. Chúng ta đi, nơi đây có gì đó quái lạ. Chuẩn Đề lông mày nhíu một cái, hắn đã cảm giác nơi này không tầm thường. Nói đi liền muốn thoát đi Phương Tốn Sơn. Chỉ là hắn một cái xúc địa thành thốn, trong nháy mắt rốt cuộc lại về tới tại chỗ. Không xuất được. Các ngươi náo đủ, vậy thì tới phiên ta. Sở Phong cười nói. Cho dù hắn ở đây vô địch, có thể nghĩ diệt sát thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy, tùy ý hai người dạy vò nửa ngày tự nhiên là có lý do. Hắn ẩn nhưỡng nửa ngày, cuối cùng là đem cái kia kinh thiên nhất kiếm phát huy ra. Một đạo kiếm thật lớn ảnh tại phía sau hắn xuất hiện, Phương Tốn Sơn phạm vi bên trong tất cả có cây phi thạch đều hóa thành đao binh hội tụ ở một kiếm, mang theo vô biên uy thế chém xuống. Phương Tây Nhị Thánh cảm thấy được kinh khủng sát ý, muốn chạy trốn, lại phát hiện bị giam cầm ở tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm kia chém xuống. Hai người liền kêu thảm cũng không có phát ra, thánh nhân thân thể liền đã bị chém vỡ. Thánh nhân vẫn lạc. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tam giới phong vân biến sắc, đầy trời huyết vũ hắt vấy, thiên địa đau buồn. Chẳng ai ngờ rằng Phương Tây Nhị Thánh chết đơn giản như vậy. Đây chính là thánh nhân a. Đã vậy còn quá thật đơn giản liền bị giết chết. Dù cho không thể tin được, nhưng thiên địa dị tượng lại là chứng minh đây hết thảy đều là thật. Đạo tổ ở trong hỗn độn mở hai mắt ra, ngưng thị Phương Tốn Sơn thật lâu, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng. Có thể tưởng tượng được, sau này phương thiên địa này lại sẽ có vô số bởi vì cái kia cái cuối cùng thánh nhân chi vị bày ra tranh đoạt. Đến nỗi Sở Phong, hắn một lần diệt sát hai vị thánh nhân, chỗ chống thánh nhân chi vị nhất định chiếm thứ nhất. Cho dù hắn là đạo tổ cũng không cách nào ngăn cản. Trong tam giới, huyết vũ hắt vấy, thiên địa khóc lóc đau khổ tràng diện cũng không có duy trì quá lâu, thay vào đó chính là hào quang dị sắc, tử khí đông lai. Trời ban điểm lành chi khí, vạn vật chúc mừng. Sở Phong, mới thánh nhân sinh ra. Hết trọn bộ.